Chương 83, hỏi vọng thành sơn, 1, chương 83, hỏi vọng thành sơn, 1, màn trời lưu chuyển, hình tượng theo tuyết nguyệt thành đầu nghị luận, đột nhiên hoán đổi đến một chi tiến lên tại xuôi nam trên quan đạo trang nghiêm đội xe. Ống kính vượt qua phía trước mở đường giáp sĩ cùng tùy hành xe ngựa, cuối cùng dừng lại tại trong đội xe một chiếc vẻ ngoài mộc mạc, bên trong lại có chút rộng rãi trong xe ngựa. Trong xe, Bạch Vương Tiêu Sùng ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt mặc dù không có thể thấy mọi vật, nhưng như cũng mặt hướng phía trước, dáng vẻ thong dong. Hắn đối diện, ngồi cụt một tay ôm kiếm, quanh thân tản ra như có như không ngang ngược khí tức nộ kiếm tiên nhan chiến tiên. Một gã thị vệ y mắng dâng lên hai chén trà nóng. Nhan chiến tiên bưng lên, nhấp một miếng, dường như cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, hay là trong lòng tích tụ khó thư, đột nhiên đem chén trà trùng điệp quăng tại trên bàn nhỏ, chén sứ cùng gỗ chắc chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Hắn độc nhãn trợn lên, tức giận nói, khinh người quá đáng. Kia nhóc con miệng còn hôi sữa coi là thật vô lễ đến cực điểm. Xôi Nam Tuyết Nguyệt thành cầu thân, như thế nào chuyện quan trọng, lại phái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử chủ sự, bên ngoài nói là phụ trợ, kỳ thực đem sủng nhân mình đưa ở chỗ nào? Hoàn toàn không có đem ngươi cái này đường đường thân vương để vào mắt. Tiêu Sùng vẻ mặt chưa biến, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, làm trấn an thủ thế, hòa nhã nói, lớn sư phụ bất giận, chớ động khí đả thương nóng tính. Đoạn đường này đi tới, vị yêu hiểu mộng cô nương dù chưa từng hiện lộ nửa phần võ công, nhưng ngôn hành cử chỉ, chủ tính điều hành, người ta đều nhìn ở trong mắt. Nàng tuyệt không phải cô gái tầm thường. Thiên Hải vị kia bệ hạ phái nàng theo ta đồng hành, cái này cầu thân sự tình, chỉ sợ chỉ là thứ nhất, thậm chí khả năng chỉ là bày ở ngoài sáng cớ. Bên cạnh một gã tâm phúc hộ vệ hợp thời thấp giọng bổ sung, vương gia minh giám, tự ra Thiên Khải đến nay, hiểu mộng cô nương liền chưa theo lẽ thường thẳng đuổi Tuyết Nguyệt thành, ngược lại dẫn đội xe đường vòng tục trung, liên tiếp đăng lâm vài tòa đạo gia danh sơn phúc địa, đều nói phụng bệ hạ chi mệnh hỏi tại sơn. Theo chúng ta người quan sát hồi báo hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn, nhưng từng chữ rõ ràng, phàm nàng đăng lâm hỏi chi sơn xem ly cùng, bất luận chuyển thừa bao lâu, thanh danh nhiều thịnh, tại nàng rời đi về sau, đều đã phong sơn đóng cửa, xin miễn khách lạ. Đến nay đã có 7 sơn, 8 quán, 12 giáo nổi danh hào đạo gia tông phái, toàn bộ yên lặng. Tiêu Sùng nghe vậy, đầu ngón tay tại ấm áp chén trà trên vách nhẹ nhàng vuốt ve, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm so vừa rồi trầm ngưng rất nhiều, chúng ta vị kia bệ hạ, nước cờ này chôn đủ sâu. Cầu thân là màn trướng, mượn hoàng thất đội xe chi tiện, đi hỏi chỉnh hợp sự tình, chỉ sợ mới là chân ý hắn muốn, là lấy hoàng quyền làm dẫn, nhường vị này hiểu mộng cô nương dẫn đầu, trải bước thậm chí kiềm chế thiên hạ đạo môn. Chỉnh hợp, kiềm chế. Nhan chiến tiên sủi cười một tiếng, độc nhãn bên trong tràn đầy khinh thường cùng hoài nghi, những cái kia lô mũi châu lao đạo, từng cái khoác lác phương ngoại chi nhân, mắt cao hơn đầu, truyền thừa lâu liền hoàng đế đô chưa hẳn để vào mắt, chỉ bằng nàng một cái tuổi còn trẻ, không rõ lai lịch tiểu nha đầu. Ta nhìn, hơn phân nửa là ỷ vào triều đình thế lớn, dùng cái gì uy bức lợi dụng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm hiểm thủ đoạn. Có phải hay không âm hiểm thủ đoạn? Tiêu Sùng có chút nghiêng đầu, dường như nhìn hướng ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh sắc, khóe miệng ngậm lấy một tia khó mà nắm lấy độ cong, qua phía trước chỗ kia khu vực, có lẽ liền có thể thấy rõ ràng. Nhan chiến thiên cau mày, phía trước. Phía trước là chỗ nào giới? Vương gia lời ấy ý gì? Đúng vào lúc này, một gã hộ vệ vội vàng đi vào ngoài cửa sổ xe, thấp giọng bẩm báo, "Vương gia, phía trước đã thấy sơn ảnh, thám ma đến báo, lại đi 10 dặm, chính là Vọng Thành Sơn khu vực." Vọng Thành Sơn. Nhan chiến tiên đột nhiên ngồi thẳng thân thể, độc nhãn bên trong tinh quang mãnh liệt bắn, Thanh Thành Sơn, Triệu Ngọc Chân. Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia, thực có can đảm đi sở vị tiêu đạo kiếm tiên rủi ro? Chỉ bằng nàng? Hắn trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, Triệu Ngọc Chân chi danh, tại kiếm tiên bên trong cũng là siêu phàm thoát tục tồn tại, bế quan nhiều năm, thực lực sâu không lường được. Tiêu Sùng túi đầu xuống, nhẹ khẽ nhấp một miếng đã hơi lạnh trà, ngữ khí bình tĩnh không lay động, có thể hay không sợ, chạm về sau kết quả như thế nào, lên núi, tự nhiên sẽ hiểu. Hắn lời nói xoay chuyển, dường như thuận miệng nhắc lên một chuyện khác, đúng rồi, Thiên Khải bên kia truyền đến tin tức, chúng ta rời kinh không lâu sau, vậy hạ lại phái vị tiên nho kiếm tiên Tạ Tuyên xuôi nam, tên là Tuần Sát Phương Nam Cát Châu quận học đường, kỳ thực đốc xúc thi hương sự tình, thế tất yếu nhường Phương Nam sĩ tử, bất luận nguyện cũng không muốn, toàn bộ vào kinh thành dự thi. Nhan chiến thiên nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức lại nết miệng cười, trong tươi cười mang theo trào phúng cùng một tia nghiêm nghị, à, cái này tiểu hoàng đế khẩu vị ngược lại thật sự là không nhỏ. Một bên nghĩ đưa tay chỉnh hợp siêu nhiên vật ngoại giáo phái, một bên khác còn muốn một mực nắm chặt thiên hạ văn nhân sĩ tử tâm mạch căn cơ. Đạo thống cùng văn mạch, hắn đều muốn nhúng chàm trường khống, liền không sợ. Tham thì thâm, ngược lại nứt vỡ chính mình cái bụng. Như hắn thật có thể đem hai chuyện này đều làm thành Tiêu Sùng nhìn lấy ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua mơ hồ bóng cây, thanh âm nhẹ đến cơ hồ giống thở dài một tiếng, lại đập đầm ầm trong xe trong lòng của người ta, như vậy ngày sau, cho dù Sở Hà có thể quay về Thiên Khải, đối mặt một cái đạo môn vi tâm, văn mạch nắm chắc, giang sơn như thùng sắt đế quốc, lại có thể dung chuyển cái gì đâu? Hắn thở dài dư âm chưa tán, trên đường đi xe ngựa bỗng nhiên chậm rãi dừng lại. Một tên kỵ sĩ tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào ngoài cửa sổ xe, cao giọng bẩm báo, thanh âm tại bỗng nhiên yên lặng lại hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng, khởi bẩm Bạch Vương điện hạ, phía trước đã tới Vọng Thành Sơn chân núi. Hiểu Ngộ cô nương truyền lời, nàng muốn lập tức lên núi hỏi xin hỏi điện hạ phải chăng cùng nhau đi tới. Trong xe, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nhan chiến tiên cụt một tay bên trên cơ bắp có chút kéo căng, nắm đấm lặng yên nắm lại, Triệu Ngọc Chân, kia nhưng là chân chính đạo kiếm tiên, tu vi thông huyền, nhiều năm không dưới Thanh Thành Sơn. Tiểu nha đầu này dám thật đi bước dâu hùng. Nàng đến tột cùng là thâm tàng bất lộ, lực lượng mười phần, vẫn là thuần túy điên rồi. Tiêu Sùng trầm mặc, không người có thể thấy rõ hắn mù mắt sau suy nghĩ quần quật. Một lát, hắn chậm rãi đứng dậy, làm sửa lại một chút cũng không nếp vốn thân vương bảo phục, thanh âm bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, thuộc về hoàng tộc thiên nhiên uy nghiêm, hồi phục hiểu mộng cô nương, bản vương theo nàng lên núi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, lý do đường hoàng, bệ hạ mệnh nàng cùng ta cùng phó Tuyết Nguyệt thành, trên đường an nguy, bản vương tự nhiên chiếu khán một hai. Đã là bệ hạ phân phó hỏi sự tình, bản vương cũng làm chứng kiến. Kỵ sĩ lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Sủng, Nhan Chiến Thiên, cùng cái kia Tâm Phúc hộ vệ, ba người lần lượt xuống xe. Trước mắt, vọng thành sơn đường núi vô lượng, thẳng vào mây mù chỗ sâu. Thế núi kết xuất, cây rừng xanh um, đỉnh núi hình dáng tại mờ mịt vân khí bên trong như ẩn như hiện, quả nhiên không hổ đạo gia danh sơn, tự có một cỗ xuất trần qua đời phiêu miệu tiên khí. Nhan Chiến Thiên nhìn qua kia trong yên tĩnh lộ ra vô hình đường núi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, Triệu Ngọc Chân bế quan nhiều năm, không ra thanh thành, ai cũng không biết hắn bây giờ tới cảnh giới cỡ nào. Tiểu nha đầu này như thật không biết trời cao đất rộng, đi lên chọc giận tới hắn. Chúng ta muốn hay không nghĩ cách cản cả lại? Ngăn không được. Tiêu Sùng đã chậm rãi đạp vào bậc thứ nhất thềm đá, thanh âm bình tĩnh, nàng nắm chính là bệ hạ ý chỉ, đại biểu là thiên khải ý chí. Cản nàng chính là kháng chỉ, chính là đối địch với triều đình. Giờ phút này, chúng ta cùng nàng, ít ra tại ngoài sáng bên trên, là bạn cùng đường. Nhan Chiến Tiên lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, ôm kiếm đi theo, nói nhỏ bên trong mang theo mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu muốn, cũng tốt. Chương 83, hỏi vọng thành sơn 2, chương 83, hỏi vọng thành sơn 2, lão phu ngược muốn tận mắt nhìn xem, cái này Cố Lộng Huyền hư nha đầu, đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Chân núi, cùng sớm đã trở hiểu mộng tụ hợp. Nàng đã đổi xuôi nam trên đường trang phục, một bộ thanh nhã quần áo khoác lấy màu xanh cầu bào, đứng ở sơn trong gió, tay áo khẽ nhếch, khí chất thanh lãnh tuyệt tụ. Nàng nhìn về phía bị hộ vệ dẫn đường mà đến Tiêu Sủng, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Bạch Vương điện hạ thật là cảm thấy, hiểu mộng lần này đăng vọng thành sơn hỏi là tuổi trẻ khinh cuồng, khinh thường tiến hành. Tiêu Sủng mặt hướng phương hướng của nàng, khoe miệng vẫn như cũ ngậm lấy kia xóa ôn nhuận lại xa cách ý cười, chắp tay hướng về Thiên Khải phương hướng hư hư thi lễ. Hiểu mộng cô nương nói đùa. Bệ hạ mắt sáng như đuốc, đã phái cô nương xuôi nam hỏi trừ giáo, hẳn là chi nhân thiện niệm, có hoàn toàn chắc chắn. Bệ hạ tự đăng cơ đến nay, càng khôn độc đoán, tính toán không bỏ sót, chưa từng làm qua không nắm chắc sự tình. Nếu không có phần thắng, há lại sẽ nhường cô nương rời núi, đi cái này liên quan nữ đạo thống chi đại sự. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí thêm mấy phần chân thành ngưỡng trọng, chỉ là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân thành danh hơn 10 năm, tu vi sâu không lường được, lại nhiều năm chưa từng xuống núi, trong núi tu hành, sợ càng có bổ ích. Cô nương tuy được bệ hạ tin trọng, vẫn làm bạn sự cẩn thận là hơn. Đa tạ vương gia quan tâm. Hiểu mộng ngữ khí vẫn như cũ không có gì chập trùng, dường như chỉ là nghe được một câu bình thường khách sáo. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người, trực tiếp từng bước mà lên. Một đoàn người hướng trên núi bước đi, ngoài ý liệu là ven đường lại không thấy nửa cái vọng thành sơn đệ tử ra mặt ngăn cản hoặc hỏi thăm, đường núi yên tĩnh có chút quỷ dị. Trong lòng mọi người đang âm thầm nghi hoặc, chờ đi tới sơn môn chỗ mới thấy cảnh tượng, một đám vọng thành sơn đệ tử hoặc ngồi hoặc nằm tán tại sơn môn phụ cận, phần lớn trên thân mang thương, khí tức bề ngoài hiển nhiên vừa mới trải qua một phen xung kích. Tiêu Sùng thị vệ tiến lên, trầm giọng hỏi: các ngươi vọng thành sơn đây là gặp chuyện gì? Người nào đang xông sơn? Những cái kia thụ thương đệ tử thấy người đến khí độ bất phàm, còn có giáp sĩ tùy hành, không dám thất lễ, nhịn đau đáp lời: là Lôi Môn tứ kiệt một trong Lôi Vân Hạc. Hắn vừa rồi cưỡng ép leo núi, nói nếu lại sẽ nhà ta trưởng môn, chúng ta không ngăn cản nổi, bị hắn lật ngược sân môn. Hắn đã trực tiếp hướng trưởng môn thanh tu chỗ đi. Một bên Hiểu Mộng nghe vậy, thanh cầu dưới khỏe môi dường như cực nhẹ hơi cầu một chút, thanh lành âm thanh ầm vang lên, xem ra hôm nay ngược là có người nhanh chân đến trước. Chỉ mong vị này Lôi tiền bối chớ có nhường Triệu chân nhân hao phí quá nhiều chân nguyên mới tốt, miễn cho chuyển đi, nhường ngoại nhân nói ta Hiểu Mộng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng mà không võ. Nàng nói đi qua những cái kia thụ thương đệ tử bên người lúc, nhìn như tùy ý giơ tay, đầu ngón tay trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích. Trong chốc lát, một sợi tinh thuần ôn hòa tràn ngập dạt dào sinh cơ thành một chi khí tự nàng đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, như mưa xuân giống như lặng yên vẩy xuống, không có vào những đệ tử kia thể nội. Như kỳ tích một màn đã xảy ra, các đệ tử vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu thu nạp, vẻ mặt khí tức cấp tốc bình ổn xuống tới, bất quá mấy hơi thở dường như đã khôi phục hơn phân nửa. Chúng đệ tử vừa mừng vừa sợ, nhao nhao rẽ rủa lấy đứng dậy, hướng phía Hiểu Mộng bóng lưng rời đi trịnh trọng chắp tay, đa tạ tiên cô thi triển diệu pháp, vô cùng cảm kích. Hiểu Mộng cũng không quay đầu, thân ảnh đã biến mất trước khi đến đại điện đường núi chỗ ngoặt. Tiêu Sùng bọn người vội vàng đuổi theo. Xuyên qua nguy nga lại hơi có vẻ sốc xếp sơn môn, đi vào cung phụng Tam Thanh chủ điện bên ngoài rộng lớn bình đài. Xa xa liền thấy chính giữa bình đài, hai thân ảnh đang đối đầu. Một người trong đó, tướng mạo tuấn lãng mà trắng nõn, áo tím đạo bào không gió tự dương, rất có tiên phong đạo cốt. Khí tức quanh người cùng cái này vọng thành sơn liền thành một khối, huyền như sơn nhạc bản thân, chính là đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân. Hắn đối diện người, cụt một tay đứng ngạo nghễ, trong mắt tinh quang phun ra nuốt vào, chính là Lôi Vân Hạc. Chỉ thấy Triệu Ngọc Chân chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái, khẽ quát một tiếng, "Thanh tiêu." Một đạo trong trẻo như thu thủy, huy hoàng như sắt trời kiếm khí tấm lụa ứng thanh mà ra, ngang qua trời cao, thẳng chạm Lôi Vân Hạc. Một kiếm này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa đến tinh trí thuần đạo gia kiếm ý, dường như có thể mở ra mây mù, gột rửa cát côn. Lôi Vân Hạc ánh mắt run lên, không tránh không né, cụt một tay nâng lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, đầu ngón tay lại có tử sắc điện mang đôm đốt rung động. Hắn trầm giọng bật hơi, một chỉ điểm ra. Kinh Lôi. Đầu ngón tay tử điện cùng huy hoàng kiếm quang ầm vang đụng nhau. không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một cô y mắng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực ở trong sân bộc phát, khí lang cuồn cuộn, thổi đến bốn phía cổ tùng lớn bách dì rào rung động, lá rụng bay tán loạn. Sau một khắc, khiến cho mọi người con ngươi co vào cảnh tượng xuất hiện, Lôi Vân Hạc kia lượn lờ lấy tử sắc điện mang hai chỉ, lại vững vàng kẹp lấy kia uy hoàng thành tiêu kiếm khí sắc bén chỗ. Kiếm khí bù bù, điện mang tê rít đảo, hai cô hoàn toàn khác biệt lại giống nhau lực lượng bá đạo trên không trung căng thẳng, chôn bụi, đối kháng. Sau một lát, hai người thân hình đồng thời hơi chấn động một chút, đột nhiên tách ra. Triệu Ngọc chân tay áo nhẹ phẩy, tản mát kiếm khí về ở vô hình. Lôi Vân Hạc đầu ngón tay điện mang cũng lặng yên thu lại. Lôi Vân Hạc nhìn qua Triệu Ngọc chân, độc nhãn bên trong quang mang phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trầm giọng nói, lần này vẫn không thể nào phá ngươi thanh tiêu. Triệu Ngọc chân vẻ mặt bình thản, thản nhiên nói, ngươi nhặt lại kinh lôi chỉ phong mang, lòng dạ quan thông, so với năm đó kiên quyết càng tăng lên, hậu kình càng đủ. Vừa rồi kia một chỉ, ta cũng chưa từng hoàn toàn đoạt lấy. Một trận này, liền coi như đánh ngang, như thế nào? Đa tạ. Lôi Vân Hạc gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà hắn dương mắt ở giữa, vừa vặn trông thấy Hiểu Ngộng, Tiêu Sùng một đoàn người chậm rãi leo lên bình đài. Triệu Ngọc Chân bên cạnh một vị lớn tuổi đạo nhân nheo mắt lại, thấp giọng nói, là người của triều đình. Triệu Ngọc Chân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, nhất là tại Nhan Chiến Thiên trên thân hơi chút dừng lại, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút, vị kia cụt một tay ôm kiếm, nộ khí nội vào người, xác nhận nộ kiếm tiên Nhan Chiến Thiên. Bên cạnh vị kia khí độ ung dung, mắt không thể thấy lùi bước dày trầm ổn người trẻ tuổi. Chắc là Thiên Khải Thành Bạch Vương Tiêu Sùng điện hạ. Trong lòng của hắn nghi ngờ hơi sinh, triều đình thân vương cùng kiếm tiên cùng nhau mà đến, lại đúng lúc gặp Lôi Vân Hạc khiêu chiến về sau, không biết cần làm chuyện gì. Hắn làm dừng một chút là bảo, tiến lên mấy bước, đối với Tiêu Sùng bọn người phương hướng, đi một cái đạo ra chắp tay lễ, thanh âm trong sáng bình thản, không biết Bạch Vương điện hạ, nộ kiếm tiên giá Lâm Tệ Sơn, không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Không biết chư vị hôm nay đang lâm vào thành, có gì chỉ giáo? Hắn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lời nói khách khí, lại tự có một cỗ phương ngoại chi nhân không tiêu ngạo không tự ti khí độ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một mực yên tĩnh đứng tại Tiêu Sùng cùng Nhan Chiến Thiên sau lưng, cơ hồ bị đám người sơ suất cái kia đạo tiêm tú thân ảnh, đột nhiên bước về phía trước một bước. Một bước này, cũng không nặng nề, lại dường như đạp ở một loại nào đó vô hình vận luật tiết điểm bên trên, trong nháy mắt hấp dẫn trên trận mọi ánh mắt. Thanh cầu khẽ nhúc nhích, nàng nâng lên trong trẻo như hàn đàm đôi mắt, nhìn thẳng phía trước đạo kiếm tiên, thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng vang vọng tại mảnh này vừa mới kinh nghiệm một trận đỉnh tiêm đấu trước điện bình đài, chữ chữ như ngọc khánh, đập vào mỗi người trong lòng, đạo tông, hiểu mộng. Phụ bệ hạ chỉ dụ, chuyên tới để vọng thành sơn, hỏi. Hoàng đế tính sai. Nhìn Triệu Ngọc Chân một kiếm này, sát thực thiên hạ ít có. Hiểu mộng nha đầu này, làm sao có thể thắng? Thiên Khải Thành vị tiêu hoàng đế bệ hạ, tiêu ngạo. Chương 84, Trang Sinh Hiểu Mộng mê hồ điệp, 1, chương 84, Trang Sinh Hiểu Mộng mê hồ điệp, 1, màn trời phía dưới, đống lửa chập chờn, tỏa ra thiếu bạch thời không vùng đồng nội bên trong Lý Trường Sinh một đoàn người chuyên chú khuôn mặt. Hình tượng đang diễn dịch đến chỗ mấu chốt. Bách Lý Đông Quân nhìn trời màn bên trên cái kia đạo thanh cầu thiếu nữ thân ảnh, nhịn không được liễu lưới, cái này Hiểu Mộng cô nương nhìn xem cũng liền 12-13 tuổi tuổi tác ca. Khí tức trầm tĩnh đến không giống người sống. Nàng vậy mà thực có can đảm bên trên vọng thành sơn, trực diện đạo kiếm tiến hỏi. Lý Trường Sinh bất dâu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên màn trời bên trên Hiểu Mộng nhất cử nhất động, ung dung nói, nàng là hỏi không phải là vấn kiếm. Đấu chính là đối đạo lĩnh ngộ, đối thiên địa pháp tắc nhận biết, mà không phải đơn thuần võ nghệ cao thấp, nội lực sâu cạn. Nha đầu này tuổi tác mặc dù trẻ con, nhưng coi khí độ thông dòng, ánh mắt thanh tịnh thấy đấy lại như ẩn chứa vô tận huyền ảo, nói không chừng thật là một cái tu hành nhiều năm đạo môn kỳ tài, không thể riêng lấy tuổi tác độ chi. Có thể vọng thành sơn truyền thường ngàn năm, môn nhân đệ tử tu đạo lâu ngày, Triệu Ngọc Chân càng được công nhận đạo môn nhân tài kết xuất, tu vi thông huyền. Bách Lý Đông Quân vào đầu, vẫn cảm giác khó có thể tin, bọn hắn đối nói lý giải, chẳng lẽ còn so ra kém một cái tiểu cô nương. Thiên Hải vị kia bệ hạ Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại đối đồng loại mưu tính người thấy rõ, tâm tư thâm trầm như biển, làm việc từ trước đến nay mưu định sâu động, tính toán không bỏ sót. Hắn đã dám phái Hiểu Mộng độc thân xuôi nam, đi này chấn động thiên hạ đạo thống sự tình, tất có vạn toàn chuẩn bị cùng tuyệt đối nắm chắc. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến a, trận này hỏi chỉ sợ không chỉ là hai người biện luận đơn giản như vậy. Màn chơi phía trên, hình tượng lưu chuyển. Hiểu Mộng kia âm thanh thanh lãnh hỏi dư âm trừ tán, vọng thành sơn mọi người sắc mặt đã là biến ảo chập chờn. Đa số trưởng lão cùng đệ tử trên mặt khó nén ngạc nhiên cùng kinh thường, cảm thấy cái này không biết trời cao đất rộng thiếu nữ quả thực là tại khinh nhờn đạo gia thánh địa, tự tìm đường chết. Chỉ có đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, người bên ngoài có lẽ chỉ cảm thấy thiếu nữ này khí tức kỳ lạ, mà hắn lại nhạy cảm phát giác được, đối phương kia nhìn như mờ nhạt trong thân thể, khí cơ cô đọng như thủy ngân, hòa hợp hoàn mỹ, tu vi cảnh giới lại mơ hồ cùng mình tương xứng. Lần này phụng bệ hạ chi mệnh đến đây hỏi phương thức có thể từ đạo kiếm tiên tự do. Hiểu Mộng dường như chưa trông thấy quanh mình khác nhau ánh mắt, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, hoặc cùng ngồi đàm đạo, trình bày nguyên cơ, hoặc lên mà so kiếm, xác minh đạo lý. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này đã không phải khinh thường, quả thực là cuồng vọng. Càng đem quyền lựa chọn giao cho Triệu Ngọc Chân, dường như bất luận đối phương tuyển cái nào một con đường, nàng đều có nắm chắc tất thắng. Triệu Ngọc Chân nhưng lại không động giận, hắn thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như giếng cổ đầm sâu, chậm rãi mở miệng hỏi, "Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, không biết bệ hạ lấy như thế nào chú phái cô nương đến đây tệ sân hỏi?" Hiểu Ngọc Dương mi mắt, nhìn về phía vị này danh khắp thiên hạ đạo kiếm tiên, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói rằng, hôm nay thiên hạ nhất thống, tứ hải mặt phục, vạn vật đều tại đế hiểu lòng Phật phía dưới. Không sai bệ hạ xem khí vận lưu chuyển, cảm giác Vọng Thành Sơn độc chiếm thiên hạ đạo môn gần 3 thành khí vận, tại vương triều vững chắc, khí vận đều bình mà nói. Qua được. Hôm nay đến đây, chính là muốn lấy đi cái này 3 thành thiên vận, đưa về đế quốc Sơn Hà khí vận bên trong, vĩnh trấn quốc tổ. Không biết đạo kiếm tiên, ý như thế nào? Thanh âm của nàng không lớn, lại như kinh lôi lăn qua mỗi cái Vọng Thành Sơn cửa trong lòng của người ta. Đoạt người khí vận, không khác đảo người căn cơ. Triệu Ngọc Chân nghe vậy, cũng không lập tức bắt bỏ, ngược lại dương mắt nhìn hướng ngoài điện kia mây mù lở lở, chính mình bảo hộ mấy chục năm liên miên dãy núi, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ phức tạp cười khổ, liền bởi vì gánh vác cái này ba thành thiên vận, bần đạo đời này chưa từng bước ra Thanh Thành Sơn nửa bước, cam làm thủ sơn chi tủ. Cũng nguyên nhân chính là cái này ba thành thiên vận, triều đình 3000 thiết kỵ lâu dài đóng quân trấn núi, tên là Hộ Sơn thật là trấn sơn. Hôm nay cô nương nói thẳng muốn lấy đi nó, tại bần đạo cá nhân mà nói, có lẽ ngược lại là một loại giải thoát. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, dường như gánh chịu lấy cả tòa Thanh Thành Sơn trọng lượng. Không sai, tiên sư có nắm, Vọng Thành Sơn ngàn năm cơ nghiệp ở đây, ngàn vạn môn đồ sinh kế chỗ hệ, vận đạo thân làm trưởng giáo, không thể bởi vì bản thân ý niệm liền tùy tiện đáp ứng cái này lung lay căn bản sự tình. Cô nương đã là đạo tông chân truyền, thân phụ hoàng mệnh, vậy liền theo cô nương lời nói, chúng ta trước luận đạo. Như cô nương chi đạo, quả có thể thắng được bần đạo cầm, lại nói cái khác không mượn. Hiểu ngậm khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi hướng về phía trước. Làm nàng bước ra bước thứ ba lúc, dị tượng nảy sinh, đất trời bốn phía khí vận dường như nhận vô hình dẫn dắt, bắt đầu mơ hồ phun trào hội tụ, mà nàng lại thân không dùng sức, chậm rãi lơ lửng mà lên, cách mặt đất ba thước, treo giữa không trung, thanh cầu không gió mà bay, phảng phất giống như tiên nhân lâm phàm. Triệu Ngọc Chân thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không còn giấu giốt, thể nội tinh thuần vô cùng đạo ra nội lực tràn trề vận chuyển, thân hình giống nhau chậm chậm dâng lên, cùng Hiểu Ngộng cách không đối lập, song song vào hư không bên trong ngồi xếp bằng. Một trận liên quan đến đạo thống, khí vận, thậm chí thiên hạ cách cục huyền diệu luận đạo, như vậy tại Vọng Thành Sơn đỉnh, trên biển mây triển khai. Triệu Ngọc Chân trước tiên mở miệng, thanh âm rộng rãi, dẫn động trong núi tiếng vọng. Hắn bàn luận thiên địa âm dương có thứ tự, chúng sinh gò bó theo khuôn phép, vạn vật sinh trưởng suy vong tự có không thể càng dễ chi định số, đây là thiên đạo hàng thường. Nhưng mà, bàn luận mặc dù chủ thuận thiên nhưng lại giấu giếm phong mang, nói cùng nói vận bên trong, tự có một tuyến nghịch thiên cải mệnh cơ hội, nếu có thể nắm chắc, liền có thể tại định số bên trong lấy ra một tuyến thiên cơ, thành tựu phi phạm. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hình như có cảm ứng, Vọng Thành Sơn hạ, 10 dặm rừng hoa đảo dường như bị vô hình xuân ý thôi phát, lại vi phạm mùa, trong chốc lát sáng rực thịnh phóng, chói lọi như hà, dường như đang vì hắn cổ vũ nói uy, xác minh lấy ra thiên cơ chi năng. Đối diện Hiểu Ngộng lại lấy càng thêm cổ lao siêu nhiên lão trang chi đạo thông dòng đường đối. Nàng thanh âm gieo rắc, trực chỉ bản nguyên, nói nói chi chân ý ở chỗ siêu thoát, ở chỗ đủ vật, ở chỗ tiêu giao làm cùng thế tục lễ pháp uy củ, thậm chí thiên địa cố định chi tự giữ một khoảng cách, mới có thể đến đại tự tại, thấy thật tiêu giao. Tiếng nói lên lúc, một cố khó nói lên lời huyền ảo đạo vận tràn ngập ra, trước mắt mọi người cảnh tượng dường như bỗng nhiên phai màu, kia chói lọi thịnh phóng hoa đảo trong nháy mắt đã mất đi tất cả tiên diễm quang trạch, biến thành một mảnh sám trắng. Chương 84, Trang Sinh Hiểu Ngộng Mê Hồ Điệp 2, chương 84, Trang Sinh Hiểu Ngộng Mê Hồ Điệp 2. Trong núi nguyên bản nồng hậu dày đặc mây mù cũng biến thành mỏng manh trong suốt, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại bản chất nhất hắc bạch hình dáng cùng đường cong. Đây không phải hủy diệt, mà là một loại đem vạn vật trở lại như cũ đến ban đầu nhất nói hình dạng thái kinh khủng thần thông. Luận đạo giao phong, ý mắng lại hung hiểm bản phần. Triệu Ngọc Chân lấy sơn môn khí vận cùng tự thân tu vi cấu trúc nói chi lĩnh vực ở đằng kia thiên địa thất sắc huyền vận ăn mòn hạ, lại bắt đầu chậm rãi héo rút, bong ra từng mảng. Hắn trong lĩnh vực những cái kia biểu tượng sinh cơ cùng lấy ra thiên cơ mà thịnh phóng hoa đạo, dường như bị một đầu tới lui tại khái niệm bên trong vô hình cá lớn nhẹ nhàng đụng vào. Cánh hoa im ắng tàn lụi, hóa thành bụi bặm. Liên Triệu Ngọc Chân tự thân đạo tâm đều dường như nhận kịch liệt xung kích, thân hình đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt xuất hiện sát na hoảng hốt cùng mê bóng, dường như lâm vào đối tự thân cẩm chi nói thật sâu trong hoài nghi. Sau một lát, Triệu Ngọc Chân bằng vào mười mấy năm khổ tu thâm hậu căn cơ cùng kiên định tâm trí, cưỡng ép tránh thoát loại kia đạo tâm bị dung chuyển trạng thái, nhưng thái dương đã ẩn hiện mồ hôi dấu vết. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối với Hiểu Ngọc phương hướng, khe khẽ thở dài, chắp tay nói: Cô nương đạo cảnh cao miểu, trực chỉ bản nguyên, bần đạo. Trận này luận đạo, thua. Chưa hẳn. Hiểu Ngộng nhưng lại chưa tiếp nhận cái này nhận thua, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ tình đời sắc bén. Vọng Thành Sơn chính là thiên hạ đạo tông người đứng đầu người, đạo kiếm tiên uy danh hiển hách, hơn 10 năm xâm nhập lòng người. Hôm nay như vẹn vẹn lấy luận đạo thắng bại định thiên vận thuộc về, người trong thiên hạ khó tránh khỏi tâm còn lo nghĩ, đạo môn các phái cũng không tất nhiên tâm phục. Ngươi không xuất kiếm a? Nàng ánh mắt như lãnh điện, bắn thẳng đến Triệu Ngọc Chân, mời đạo kiếm tiên ra một kiếm. Ta như lui ra phía sau nửa bước, hoặc kiếm thế bị phá, thì ba thành thiên vận vẫn về Vọng Thành Sơn. Hiểu Ngộng lập tức xuống núi, lại không xét việc này. Không sai, như đạo kiếm tiên chi kiếm. Lui, hay là chưa hết toàn công, liền mời Vọng Thành Sơn từ hôm nay trở đi, phong sơn đóng cửa, dốc lòng tu đạo. Không bệ hạ ý chỉ, môn nhân đệ tử không được tiện rời sơn môn, can thiệp thế tục. Như thế nào? Điều kiện rõ ràng mà quyết tuyệt, đem thắng bại cùng Vọng Thành Sơn tương lai vận mệnh hoàn toàn khóa lại. Triệu Ngọc Chân trầm mặc, ánh mắt đảo qua phía dưới mặt mũi tràn đầy lo lắng trưởng lão cùng đệ tử, đảo qua cái này quen thuộc điện vũ sơn xuyên. Hắn biết, một kiếm này đã không chỉ có liên quan đến người thắng bại, càng liên quan đến môn phái tồn tục cùng tôn nghiêm. Thật lâu, hắn chậm rãi gật đầu. Trầm giọng quá khẽ, kiếm đến bang, từng tiếng càng long ngâm vang vọng tiểu tiêu. Cung phụng tại trong đại điện thanh tiêu kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo huy hoàng lưu quang, trong chớp mắt bay tới Triệu Ngọc Chân trước người, lẳng lặng lơ lửng. Thân kiếm rung động, phát ra ong ong thanh minh, một cỗ thuần túy mà bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời, càng đem bao phủ đỉnh núi nặng nề mây mù mạnh mẽ bổ ra một đạo dài đến trăm trượng bắt mắt vết rách. Sát trời thấu hạ, chiếu vào Triệu Ngọc Chân cùng trôi này cổ trên thân kiếm, nghiêm nghị như thần. Vô lượng kiếm trận, lên. Triệu Ngọc Chân ngưng thần tĩnh khí, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo bảo phùng lên. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, sau lưng không trung lại trống rỗng ngưng tụ lại mấy ngàn, tiếp theo kéo lên chí thượng vạn đạo rõ ràng ngưng thực kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều lóe ra thanh lãnh ánh sáng huy, ẩn chứa tinh thuần đạo gia chân ý, vạn kiếm huyền không, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng hiểm động, kiếm khí lẫn nhau cấu kết của mình, hình thành một tòa bao trùm nửa bầu trời, khí thế bàng bạc như nộ hải sóng lớn giống như to lớn kiếm trận. Kiếm không phát, nhưng này tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp đã để dưới núi quan chiến Nhan Chiến Thiên bọn người hô hấp cứng lại. Nhan Chiến Thiên độc con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức nắm chặt trong ngực chuôi kiếm, đối bên cạnh Tiêu Sùng trầm giọng nói, cái này Triệu Ngọc Chân, cái này một kiếm chi uy, đã có thể vững vàng bước vào thần du huyền cảnh. Cái này vô lượng kiếm trận càng là hội tụ cả tòa Thanh Thành Sơn bộ phận địa mạch linh khí cùng đạo môn ngàn năm kiếm ý, uy thế vô tận. Kia nhỏ mộng nha đầu, sợ là không tiếp nổi. Ngay tại cái này vạn kiếm huyền không, kiếm khí ép thành muốn phá vỡ kinh khủng thời điểm, một mực đứng yên không trung hiểm động, bỗng nhiên thấp giọng ngâm tụng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, dường như đến từ một cái khác chiều không gian, thiên địa thất sắc, vạn vật không nhiễm. Trang sinh hiểm động, mê hồ điệp. Theo nàng ngâm tụng, kia bao phủ thiên địa thất sắc đạo vận dường như càng thêm nồng đậm. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm, bốn phía kia vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi nói chi khí tức, lại như bách xuyên quy hải giống như hướng nàng lòng bàn tay hội tụ, lưu chuyển ngưng kết, quang hoa nội liễm, cuối cùng hóa thành một thanh tiểu dáng cổ pháp, toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn sơ khai giống như mông lung bừng sáng trường kiếm. Hiểu Ngộng cầm kiếm nơi tay, nhìn về phía đối diện trong kiếm trận tâm Triệu Ngọc Chân, thản nhiên nói, kiếm này, tên Thu Ly, mời đạo kiếm tiên đánh giá. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Thu Ly thân kiếm quang hoa đại thịnh. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rộng lớn kiếm khí từ kiếm nhọn bộc phát, cũng không phải là đâm thẳng, mà là tại không trung ầm vang triển khai, lại hóa thành một đầu vô cùng to lớn, che khuất bầu trời côn bằng hư ảnh. Cánh như đám mây che trời, mắt như nhật nguyệt song hành, mang theo lấy một loại siêu thoát vật, ngao du thái hư cổ lão mênh mông ý cảnh, đối với kia vạn kiếm tạo thành vô lượng kiếm trận y mắng mà quyết tuyệt. Phù tới. Triệu Ngọc Chân ánh mắt mãnh liệt, cũng chỉ hướng trước một chút, đi. Ông. Vạn kiếm tề minh, âm thanh chấn trăm dặm. Vô lượng kiếm trận hóa thành một đạo hủy diệt tính dòng tháp kiếm khí, phủ đầu vọt tới kia che trời côn bằng. Hai cố giống nhau đạt tới thế này đỉnh phong tuyệt thế kiếm uy, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Không có trong dự đoán kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại ngột ngạt đến cực hạn, dường như không gian bản thân đều tại không chịu nổi gánh nặng rên rỉ tiếng vang. Mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, mây mù hoàn toàn nổ tan, phía dưới núi đá băng liệt, cổ mục đứt gãy, toàn bộ Vọng Thành Sơn chủ phong đều tại run nhẹ nhẹ. Giang co trung tâm, kiếm quang cùng côn bằng hư ảnh lẫn nhau thôn phệ, chôn bụi, gây dựng lại, hình thành một mảnh hủy diệt cùng sáng tạo cùng tồn tại hỗn độn quan đoàn. Căng thẳng, vẹn vẹn kéo dài mấy tức. Giữa không trung hiểm động, song trong mắt hình như có nghìn vạn đạo văn lưu chuyển, nàng dường như xem tấu kia nhìn như hoàn mỹ vô quyết, bàng bạc vô biên vô lượng kiếm trận vận chuyển bên trong, bởi vì Triệu Ngọc Chân mới nói tâm kia một tia bị dẫn động khuyết điểm mà sinh ra, nhỏ không thể thấy khe hở cùng chỉ trệ. Chương 84, Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp 3, chương 84, Trang Sinh Hiểu Mộng Mê Hồ Điệp 3, nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo một loại thấy rõ bản chất lạnh nhạt, lại trực chỉ Triệu Ngọc Chân đạo tâm chỗ sâu nhất kia chưa từng biến mãn chấp niệm, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Thử không phải ta, sao biết ta? Không biết cá chi nhạc. Lời còn chưa dứt, nàng kia nguyên bản lấy to lớn thế trận chèn ép côn bằng kiếm khí, đông nhiên xảy ra huyền diệu biến hóa. Khổng lồ hư ảnh trong nháy mắt kiềm chế, hóa thành một đạo cô độc đến cực hạn, tốc độ đột phá cảm giác cực hạn nhỏ bé lưu quang, lại như đầu bếp dốc thịt trâu giống như, theo kiếm kia trận vận chuyển bên trong bởi vì đạo tâm chấn động mà sinh ra, hầu như không tồn tại khe hở thuấn sát mà vào. Trực chỉ kiếm trận hạch tâm, cũng là Triệu Ngọc Chân đạo tâm chỗ sơ hở. Triệu Ngọc Chân toàn thân cực chấn. Kia hai câu nói như là sắc bén nhất đạo tâm chi kiếm, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hắn bởi vì thủ sơn, bởi vì khí vận, bởi vì hứa hẹn, bởi vì đủ loại ràng buộc mà chưa có thể chân chính tiêu giao đạo tâm chỗ sâu. Hộ thể kiếm khí lại xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn cùng tán loạn, thân hình hắn trên không trung đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt đống nhiên trống rỗng, dường như bị đẩy vào cái nào đó xa xưa mà tiếc nuối hồi ức trong ảo cảnh, khoe miệng một sợi chói mắt máu tươi chậm rãi tràn ra. Thắng bại đã phân. Trong chốc lát, khắp thiên kiếm quang cùng côn bằng hư ảnh đồng thời thu liễm, tiêu tán. Thanh tiêu kiếm gào thét một tiếng, hóa thành lưu quang trở về Triệu Ngọc Chân sau lưng bỏ kiếm. Hiểu Mộng trong tay Thu Ly kiếm cũng một lần nữa hóa thành mông lung ý vị, tán giữa thiên địa. Hai người thân hình chậm rãi bay xuống, một lần nữa đặt chân thực địa. Trưởng môn, Vọng Thành Sơn các đệ tử kinh hô phun lên trước, mong muốn nâng. Triệu Ngọc Chân lại đưa tay ngăn lại bọn hắn, chính mình chậm rãi đứng thẳng người, xóa đi khóe miệng vết máu. Hắn nhìn về phía đối diện vẫn như cũ khí tức bình ổn, dường như vừa rồi trận kia kinh thế quyết đấu chưa từng phát sinh qua thành cầu thiếu nữ, trên mặt lại không nửa phần kinh hường, chỉ còn lại thật sâu cảm khái cùng một tia thoải mái, thở dài một tiếng, thanh âm mang theo tổn hao nội lực sau hơi cầm, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Một kiếm này, Bần đạo thua. Hiểu Mộng khẽ bước cằm, đã không đắc ý, cũng không thương hại, bình tĩnh nói, đạo kiếm tiên thật là thiên hạ kỳ tài, một thân tu vi tinh thuần mênh mông, đã đạt đến hóa cảnh, khó gặp địch thủ. Chỉ là nàng ánh mắt trong suốt, dường như có thể chiếu rọi lòng người, đạo tâm còn có thiếu ấn, chưa thể hòa hợp không ngại, cùng kiếm trong tay, cầm chi đạo, cuối cùng cách một tầng. Nếu có thể đền bù này tiếp, ngày sau đạo cảnh viên mãn, chưa hẳn không thể trở thành dẫn dắt đạo môn, siêu thoát ngoại vật chân chính khối thủ. Nàng dừng một chút, ngữ khí khó được mang lên mấy phần thuộc về cầu đạo người chăm chú cùng chờ mong, hôm nay chi thắng, đúng là may mắn. Nếu không phải nhìn thấy đạo tâm kia một tia khuyết điểm, lấy đạo kiếm tiên tu vi kiếm cảnh, hiểu mộng đoạn khó thủ thắng. Như ngày khác, đạo kiếm tiên có thể khám phá mê chướng, đạo tâm viên mãn không tí vết, còn nhất định phải hướng tiên khải thành một nhóm. Đến lúc đó, hiểu mộng cũng muốn chân chính kiến thức một phen, chọn vẹn đạo tâm đạo kiếm tiên, kiếm, đạo, đến tuột cùng sẽ là bậc nào. Kinh diễm tuyệt luân. Dứt lời, hiểu mộng không cần phải nhiều lời nữa, thu kiếm quay người, thanh cầu hơi phận, trực tiếp dọc theo lúc đến đường núi, đi xuống chân núi. Bóng lưng quyết tuyệt, không mang theo mảy may lưu luyến. Nhan Chiến Tiên bọn người theo vừa rồi kia rung động tâm linh giao đấu bên trong lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khó có thể tin cùng thật sâu kiếm kỵ, vội vàng tập trung ý chí, bước nhanh đuổi theo. Một bên, chưa rời đi Lôi Vân Hạc, hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm hiểu mộng xuống núi thân ảnh, lại nhìn về phía ánh mắt phức tạp, khí tức hơi loạn Triệu Ngọc Chân, trong lòng phảng phất có thao thiên cự lãng tại quần quận, một thanh âm ở trong đầu hắn oanh minh, thiên hạ này, chẳng lẽ tại tự khốn tại Tuyết Nguyệt Thành, nản lòng thoái chí cái này mấy năm bên trong, đã hoàn toàn trở trời rồi. Một cái nhìn như bất quá 13-14 tuổi thiếu nữ, có thể tại nói cùng kiếm bên trên, song song vượt trên thành danh mười mấy năm, được vinh dự đạo môn kiếm thứ nhất Triệu Ngọc Chân. Vậy ta đây mấy chục năm vẫn lấy làm kiêu ngạo khổ tu, ta Lôi Vân Hạc cái này cửu thiên kinh lôi danh hảo, lại đáng là gì? To lớn hoang đường cảm giác cùng thời đại thay đổi xung kích, nhường hắn đứng thẳng bất động nguyên địa, thật lâu không cách nào động đậy. Hiểu Ngọc một đoàn người đi đến chân núi, đội ngũ lại đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trong xe ngựa Tiêu Sùng phát giác được dị thường, nhíu mày hỏi. Một gã thị vệ vội vàng chạy đến bẩm báo, vương gia, là chú đóng ở phụ cận đại quân ngăn cản đường đi. Nhưng dường như cũng vô ác ý, chỉ thấy đại quân trước trận, một vị người mặc đem bảo thống lĩnh tung người xuống ngựa, long hành hổ bộ đi vào Hiểu Ngộng trước mặt, lại quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, tiếng như hùng trùng, mặt tướng phụng bệ hạ mật chỉ. Trấn thủ Vọng Thành Sơn 3000 thiết kỵ, từ hôm nay trở đi, giải trừ đóng giữ chi trách, toàn thể chờ đợi Hiểu Ngộng cô nương điều khiển, hộ vệ cô nương tiếp tục xuôi nam. Hiểu Ngộng đối với cái này dường như không ngạc nhiên chút nào, chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt ném hướng phía nam, thản nhiên nói, Vọng Thành Sơn chuyện, thanh thành mây mù đã tán. Kế tiếp, lên một chiếc thuyền con, thuận chảy xuống, thẳng đến Giang Nam. Tuân lệnh. Thống lĩnh đứng dậy, nghiêm nghị truyền lệnh. Rất nhanh, 3000 tinh nhuệ thiết kỵ cấp tốc biến hóa trận hình, trước sau hộ vệ, đem Hiểu Ngộng, Tiêu Sùng xe của mấy người đội chen trúc ở trung ương, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ âm vang, hình thành một chi khí thế hạo đãng đội ngũ, dọc theo con đạo, hướng về Tuyết Nguyệt Thành phương hướng dĩ lệ mà đi. Trong xe ngựa, khôi phục yên tĩnh. Tiêu Sùng ngồi dựa vào trên nệm êm, mặc dù mắt không thể thấy, lại có thể cảm nhận được ngoài xe kia đều nhịp, tràn ngập cảm giác gáp bách hành quân tiếng bước chân. Hắn khe khẽ thở dài, trong thanh âm tràn đầy phức tạp cảm xúc, Vọng Thành Sơn. Đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Qua chiến dịch này, thiên hạ đạo môn, còn có nhà ai tông môn, dám lại làm trái bệ hạ chỉnh hợp chi ý? Còn có người nào có thể cản thiên hạ này nhất thống, vạn pháp quy tông chi thế? Một bên Nhan Chiến Thiên, đến nay vẫn có chút không bình tĩnh nổi, hắn vô ý thức lướt ve chính mình chỗ cụt tay vết thương cũ, thấp giọng liễu lưới, trong giọng nói lại không nửa phần trước đó khinh thị, chỉ còn lại thật sâu nghĩ mà sợ cùng kính sợ. Nguyên lai tưởng rằng cái này Hiểu Mộng bất quá là thế hệ trẻ tuổi bên trong kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bây giờ xem ra chúng ta cái gọi là thiên tài ở trước mặt nàng, tại nàng đại biểu vị kia bệ hạ cùng kia cố đại thế trước mặt, chỉ sợ coi là thật bất quá là hết ngồi đáy giếng, không biết hạ vũ hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cái này Triệu Ngọc Chân nói quá sự thật, không gì hơn cái này. Hiểu Ngộng có thể làm được, ta cũng có thể. Chương 85, châm kim giáp đại tướng quân đâu? 1. Chương 85, châm kim giáp đại tướng quân đâu? 1. Màn trời phía dưới, Thiếu Bạch Thời không vùng đồng nội đống lửa đôn nốt rung động, tỏa ra Lý Trường Sinh một đoàn người hoặc sợ hai thán phục hoặc trầm tư khuôn mặt. Hình tượng đang dừng lại tại Triệu Ngọc Chân cùng Lôi Vân Hạc trận kia kinh lôi đối thanh tiêu ngắn ngủi giao phong. Bách Lý Đông Quân thấy say sương ngon lành, nhịn không được chắt lưỡi nói, nguyên lai tưởng rằng Vọng Thành Sơn trưởng giáo, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, nên bị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lao tiền bối, không nghĩ tới. Màn trời bên trên hắn lại như vậy tuổi trẻ. Nhìn bộ dáng này khí độ, đặt ở chúng ta bây giờ cái này thời không, sợ không phải cùng Hàn Y Lệ nàng không sai biệt lắm tuổi tác. Xem ra tương lai giang hồ, quả nhiên là phong vân khuấy động, thiên tài như măng mọc sau mưa, một gốc dạ tiếp một gốc dạ ra bên ngoài bước lên a. Lý Trường Sinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt xa xăm, dường như xuyên thấu màn trời, thấy được tòa kia mây mù chỗ sâu thành thành sơn. Triệu Ngọc Chân người này chính là Vọng Thành Sơn cái này một giáp khí vận sở trung, tập võ vận cùng trời vận vào một thân. Vừa ra đời liền bị sư ôm vào sơn, đến nay chưa từng đặt chân trần thế một bước, ngoại giới chỉ nghe tên, khó thấy chân dung, càng không người biết được hắn tư chất đến tột cùng sâu đến loại tình trạng nào. Vi sư năm đó dạo chơi lúc, từng mấy lần đến thăm Vọng Thành Sơn. Kẻ này thật là một khối vạn người không được một tu đạo ngọc thô, tâm tính chất phát, linh đài không minh, nếu thật có thể tâm vô bằng ngụ, dốc lòng hướng đạo, theo lẽ thường suy tính, tại màn trời chỗ lộ ra niên kỷ, vốn nên sớm đã bước vào kia huyền chi lại huyền thần du chi cảnh mới là. Chỉ là hắn có chút nhíu mày, hình như có không hiểu, coi khí tượng, hình như có một sợi cực kỳ nhạt lại khó mà tan ra trần duyên chấp niệm quanh quần đạo tâm, dường như có đồ vật gì. Hoặc là ai, tại trong cõi u minh ràng buộc lấy hắn, khiến cho đạo cảnh chưa thể đạt tới hoàn mỹ hòa hợp. Lúc này, màn trời bên trên Hiểu Mộng cùng Triệu Ngọc Chân trận kia huyền ảo vô cùng luận đạo hình tượng cùng thanh âm rõ ràng truyền đến. Lý Trường Sinh nghiêng tai lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, trong mắt dị sắc liên tục. Chờ kia thiên địa thất sắc hoa đảo tàn lụi cảnh tượng hiện ra, hắn trầm mặc thật lâu, vừa rồi phát ra một tiếng kéo dài thở dài, hậu sinh khả úy, thật không lừa ta. Hai người này, luận đạo chi thâm thúy, lập ý sự cao xa, xác thực đã có thể xưng nhân gian hạng nhất. Nhất là cái này hiểu mộng ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia đạo thanh cầu thân ảnh, công pháp con đường rất là kỳ lạ, dường như có thể lấy thân hợp đạo, cùng thiên địa tự nhiên hô hấp của mình, quên mình vạn vật mảy may biến hóa, thậm chí đối thủ tâm niệm bận sóng, đều chạy không khỏi cảm giác của nàng bắt giữ. Thật ứng với nàng câu kia trang chu mộng điệp. Giờ phút này, đến tột cùng là nàng hiểu mộng hóa vào cái này thiên địa đại đạo bên trong, vẫn là cái này thiên địa đại đạo, mượn nàng chi thân hiển hóa nhân gian. Hư thực thật huyễn, giới hạn đã mơ hồ khó phân biệt. Bách Lý Đông Quân nghe được tâm trí hướng về, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, kia nàng cái này có thể nhìn rõ vạn vật lòng người bản sự, cùng Vô Tâm tiểu hòa thượng bộ kia công phu giống sao?" Vô Tâm giống như cũng có thể nhìn thấu lòng người chấp niệm. Lý Trường Sinh chậm rãi lắc đầu, vuốt râu nói: "Hình giống mà không có thần. Vô Tâm tu chính là Phật gia thiền công, căn cơ ở chỗ minh tâm kiến tính khám phá ta chấp ăn chấp, theo đuổi là siêu thoát nhân quả luân hồi, đến đại tự tại. Nhìn rõ, bắt nguồn từ từ bi cùng trí tuệ, mục đích là độ. Mà hiểu mộng sở tu, chính là đạo gia sâu vô cùng pháp môn, giảng cứu thiên nhân hợp nhất giữ đạo minh hợp nhìn rõ bắt nguồn từ cùng thiên địa chung cảm giác huyền diệu trạng thái, gần như bản năng, mục đích là thuận thẩm chí ngự. Nhìn như đều có thể nhìn thấy ngoại vật lòng người, kỳ thực căn cốt khác lạ, Phật pháp là độ người thuyền bè, đạo pháp là thuận thiên ứng nhân." Nhưng mà hắn chuyện hơi ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia rồi mang, hiểu mộng đạo này, tại thuận thiên bên trong, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ trộm tiên cơ trưởng tạo hóa ý vị, có chút là gì. Đợi cho màn trời bên trên trận kia siêu việt thường nhân tưởng tượng luận kiếm hạ màn kết thúc, Triệu Ngọc Chân chắp tay nhận thua, Bách Lý Đông Quân đã là trận mắt hốt mồm, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng, cái này, Triệu Ngọc Chân tại cùng thế hệ bên trong, đã có thể xưng tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, thế gian thiên tư có thể thắng dễ dàng hắn người, chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay cũng số không ra mấy cái. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng chưa hề xuống núi, liền bị thiên hạ cùng đề cử, mang theo đạo kiếm tiên cái loại này chí cao danh hiệu. Thật là, hắn thế mà thất bại, bại bởi một cái nhìn chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ. Cái này hiểu nộng, đến tột cùng là một bên vũ sinh ma vươn tay, nhẹ nhàng vô vỗ bên người giống nhau thấy cảm xúc chập trùng Diệp Đỉnh Chi bà bay, thanh âm trầm thấp mà lời nói thấm thía, "Đồ nhi, hôm nay nhờ vào đó màn trời, nhìn thấy như vậy bản luận đạo đích đỉnh phong cảnh tượng, cũng coi là vì ngươi mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức. Ngươi làm biết được, anh hùng thiên hạ, đời đời xuất hiện lớp lớp, đúng như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Ngươi cùng Bách Lý Đông Quân, tại đương thời người đồng lứa bên trong, xác thực có thiên tư chắc tuyệt, có thể xưng nhân tài kiệt xuất, thậm chí là thế gian đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người." Thật là hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía màn trời bên trên hiểu mộng cái kia đạo đã xuống núi lại dường như vẫn như cũ bao phủ khắp nơi nhàn nhạt thân ảnh, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, thật là tại vị này hiểu mộng trước người, các ngươi bây giờ nơi dựa dẫm thiên phú tài tình, chỉ sợ liền giống như đom đóm ánh sáng nhạt chi tại cửu thiên hạ nguyệt, không thể so sánh nổi, trên lệch không thể tính theo lẽ thường. Diệp Đỉnh Chi thân thể hơi chấn động một chút, lại không có chút nào nhụt chí chi sắc, ngược lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bốc cháy lên càng thêm hừng hực, càng thêm ngọn lửa bất khuất. Hắn đối với sư phụ chỉnh trọng chắc tay, thanh âm chém đinh chặt sắt, tràn đầy một thiếu niên thiên tài toàn bộ kiêu ngạo cùng quyết tâm, "Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi tuyệt sẽ không như vậy sa sút tinh thần, càng sẽ không dễ dàng nhận mệnh. Bây giờ ta có yên thế ràng buộc, càng đến dòm tương lai võ lâm đại thế một góc. Ta Diệp Đỉnh Chi đời này, hoặc là không làm, muốn làm, liền làm kia võ lâm đệ nhất nhân. Đã biết được tương lai có hiểu mộng như vậy kinh thế kỳ tài, như vậy 20 năm sau, không, có lẽ không dùng đến 20 năm. Ta Diệp Đỉnh Chi, nhất định phải thân phó thiên hải, cùng nàng phân cao thấp. Như thế, cả đời này mới tính chưa từng sống uổng, không uổng công tới này ầm ầm sóng dậy nhân thế đi một lần." Bách Lý Đông Quân nghe vậy, hào khí tỏa ra, cười vang nói hay lắm. "Đỉnh Chi, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Huynh đệ chúng ta liên thủ, bất kể hắn là cái gì đạo tông kỳ tài, cũng muốn sẽ lên một hồi." Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn về Bách Lý Đông Quân, hai người ánh mắt giao hội, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng sóng vai mà chiến nóng bỏng quyết tâm, an ý gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, màn trời quang ảnh lưu chuyển, hình tượng lặng yên hoán đổi. Theo hiểu mộng một đoàn người hạo đãng xuôi nam thiết kỵ bụi mù, đột nhiên quay lại nam quốc tòa kia phong hoa tuyết nguyệt thành trì. Tuyết nguyệt thành đầu, Tiêu Sắt bọn người quan sát dưới thành di chuyển cùng đi thi dòng người đã có nửa ngày. Từ Không Trường Phong thu hồi trông về phía xa ánh mắt, ngựa khí khôi phục đứng đầu một thành phong dòng, hướng nữ nhi nói: "Thiên Lạc, hôm nay ngươi cùng Tiêu Sắt cũng truy náo đủ. Đã lôi Vô Kiệt hạ sơn, ngươi liền dẫn hắn, còn có ngươi đại sư mình, đi thành Tây biệt viện đi một chuyến." Chương 85, Châm Kim Giáp đại tướng quân đâu? 2, chương 85, Châm Kim Giáp đại tướng quân đâu? 2. Hắn vừa nói vừa theo trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo thanh tử tiểu bình, đưa cho Tư Không Thiên Lạc, "Cha là Diệp cô nương mới phối thuốc, vừa bận tới thời gian, ngươi tiện đường cho nàng mang đến." Tư Không Thiên Lạc tiếp nhận bình thuốc, cẩn thận cất kỹ, cười đáp: "Biết rồi cha." Cam đoan đưa đến Diệp tỷ tỷ trên tay. Sau đó, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên, Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt bốn người liền cùng nhau hạ tường thành, xuyên qua rộn ràng đường đi, hướng về trong thành một chỗ càng thêm thanh lũ tĩnh mịch phường khu đi đến. Trên đường, Tư Không Thiên Lạc còn tại nhỏ giọng thầm thì: "Cha cũng thật sự là, để cho ta cho Diệp tỷ tỷ đưa liền đi đưa đi. Làm gì nhất định phải ta mang lên Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt hai người này. Diệp tỷ tỷ cần phải tĩnh dưỡng, cũng không sợ nhiều người quấy rầy nàng." Đường Liên nghe vậy, cười nhẹ giải thích: "Diệp cô nương ở trong thành dưỡng bệnh, thâm cư không ra ngoài, ngày bình thường ngoại trừ Tam sư tôn định thời gian khám bệnh, cũng chỉ có ngươi sẽ thường đi tìm nàng nói chuyện giải buồn. Nói không chừng Tam sư tôn chính là cảm thấy Diệp cô nương quá mức cô tịch, muốn để chúng ta mang nhiều chút cùng tuổi bằng hữu đi đi vòng một chút, náo nhiệt chút, đối bệnh tình của nàng có lẽ cũng hữu ích chỗ. Còn nữa, nhường Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trước làm quen một chút Diệp cô nương chỗ ở, cũng miễn đến bọn hắn ngày sau ở trong thành không đầu không đuôi xung loạn, không cẩn thận va chạm đã quấy rầy người ta. Tư Không Tiên Lạc nghĩ, cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu, đại sư Minh nói cũng phải. Một bên Tiêu Sắt lặng lặng nghe, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lười biếng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lại cực nhanh lướt qua một tia khó mà phát giác hiểu do cùng nhỏ bé không thể nhận ra chấn động. Trong lòng của hắn nói thầm, họ Diệp, bệnh lâu thâm cư, cần thương tiên tự mình phối dược điều trị. Chẳng lẽ thật là nàng? Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, mấy người đã đi đến một chỗ phá lệ biệt viện ưu tính trước. Tường trắng ngói xanh, chụp ảnh lượn quanh, cùng chung quanh náo nhiệt hoàn toàn khác biệt. Người còn chưa tiến viện, một hồi réo rắt chuyển, nhưng lại ẩn hàm một tia không dễ dàng phát giác phù phiếm chi khí tiếng đàn, liền từ trong nội viện ung dung truyền đến. Nghe được tiếng đàn này sát na, Tiêu Sắt bước chân mấy không thể xem xét có chút dừng lại, lại có chút chần chờ, dường như kia tiếng đàn khơi gợi lên một ít xa xưa, tận lực phủ đuổi ký ức. Một bên Lôi Vô Kiệt thấy Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đã đẩy thẳng mở hờ khép cửa sân đi vào, quay đầu đã thấy Tiêu Sắt rơi ở phía sau, vội vàng hô: "Tiêu Sắt, ngươi làm gì đâu? Mau cùng lên a." Nói, không nói lời gì, vào tay liền níu lại Tiêu Sắt ống tay áo, nửa nửa sẽ đem hắn mang vào biệt viện. Trong nội viện có động tiên khác, tiểu xảo tinh xảo, hoa mộc sum suê. Lần theo tiếng đàn, mấy người xuyên qua một đoạn hành lang, đi vào một chỗ gặp nước mở hiên. Hiên bên trong, một vị thân mang thanh lịch áo xanh tiểu nữ đang đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi ngay ngắn đàn án về sau, ngón tay nhỏ nhắn khẽ bước, tiếng đàn như nước chảy xuống. Mấy người thả nhẹ bước chân, chậm rãi đến gần. Đợi cho kia đánh đàn thiếu nữ một khúc kết thúc, phát giác được có người sau lưng, chậm rãi xoay người lại, Lôi Vô Kiệt ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại trên gương mặt kia, cả người như là bị làm định thân chú, hoàn toàn ngây dại. Hắn hai mắt đăm đăm, khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết ông một chút xông lên đỉnh đầu, gương mặt nóng lên, ngay sau đó, hai cỗ ấm áp chất lỏng lại không bị khống chế theo trong lỗ mũi chảy xuống. Phất một bên Đường Liên thấy thế, vội vàng đưa tay che miệng, lại vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng cực thấp buồn cười, bả vai có chút run run. Tư Không Thiên Lạc đầu tiên là sức sở, lập tức thấy rõ Lôi Vô Kiệt quan trạng, vừa tức giận vừa buồn cười, mang theo vài phần ghét bỏ thấp giọng nói: "Lôi Vô Kiệt, ngươi cái tên này, cũng quá không có tiền đồ a." Lôi Vô Kiệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân đưa tay đi xóa cái mũi, quả nhiên sờ đến một mảnh chất lỏng, lập tức cực kỳ lúng túng, nhìn chung quanh muốn tìm đồ đau. Một bên Tiêu Sắt sớm đã nhanh nhẹn hướng bên cạnh lướt ngang hai bước, kéo dài khoảng cách, đồng thời tức giận thấp giọng nói: "Cách ta xa một chút. Ta cái này thân vân cầm ý liệu, ngàn lượng bạc một thất cũng chưa chắc cầu được tới, dính máu mũi của ngươi, ngươi có thể không thường nổi." Mà lúc này, trong đỉnh vị kia đã đứng người lên tiểu nữ, đem một màn này thu hết vào mắt. Nàng chẳng những không có không vui, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt bên trên ngược lại tràn ra một vẻ cực kỳ nhạt, nhưng lại làm kẻ khác như gió xuân ấm áp dịu dàng ý cười. Nàng mặt mày như vẽ, trong mắt dường như ngậm lấy một dòng tĩnh mịch thu thủy, nhìn quanh ở giữa, linh động sáng long lanh, hiển nhiên là tâm tư linh lung, thông minh tuyệt đỉnh cô nương. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang theo màu trắng trong tay áo lấy ra một phương sạch sẽ khăn lụa, chậm rãi tiến lên, trực tiếp đưa tới đang chân tay luống cuống Lôi Vô Kiệt trước mặt, thanh âm êm dịu êm hai: "Vị công tử này, mời dùng." Lôi Vô Kiệt đầu góc trống rỗng, ngây ngốc tiếp nhận phương kia còn mang nhàn nhạt mùi thơm ngát khăn lụa, liền nói tạ điều quên. Tiêu Sắt ở một bên nhìn xem, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thầm than cái này ngốc hàng quả nhiên bản sắc không thay đổi. Cùng lúc đó, thiếu nữ mặc áo xanh kia đưa ra khăn lụa sau, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua đám người, cuối cùng lại lặng yên không một tiếng động rơi vào Tiêu Sắt trên thân. Chỉ một cái, trong nội tâm nàng chính là rung động, một cái rõ ràng âm thanh ầm vang lên: "Là hắn, thật là hắn." Mà cơ hồ tại cùng một máy mắt, Tiêu Sắt ánh mắt cũng rốt cục đón nhận tầm mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù cách mấy bước khoảng cách, mặc dù lẫn nhau khuôn mặt đều đã cùng trong trí nhớ có biến hóa, nhưng này loại khắc vào cốt tủy cảm giác quen thuộc, cùng tùy theo dâng lên phức tạp nỗi lòng, lại rõ ràng như thế. Tiêu Sắt trong lòng cũng là một thanh âm ý mắng rơi xuống, quả nhiên là nàng. Đường Liên thấy bầu không khí có chút vi diệu, đội vàng ho nhẹ một tiếng, tiến lên nửa bước, là song phương giới thiệu nói: "Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, vị này là tạm cư tại Tuyết Nguyệt Thành dưỡng bệnh Diệp Nhược Ý, Diệp cô nương." Diệp cô nương là nhưng mà, hắn giới thiệu tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, màn trời hình tượng đột nhiên nhất chuyển. Quang ảnh trong nháy mắt theo Tuyết Nguyệt Thành kia thanh đũ lịch sự tao nhã biệt viện, hoán đổi tới Bắc Ly quyền lực chi đỉnh, tòa kia rộng rãi trang nghiêm, tràn ngập vô hình áp lực thiên khải hoàng cung chỗ sâu. Vẫn như cũng là tòa kia chống trải mà uy nghiêm đại điện, vẫn như cũng là tấm kia tượng trưng cho thiên hạ quyền hành long ỷ cái kia đạo dáng người thẳng tắp, huyền áo bào đen nuốt vào ám kim long văn ẩn hiện cao ngạo thân ảnh, đang ngồi ngay ngắn trên rừng rồng. Hắn có chút trong mắt, ánh mắt nhìn dường như rơi trong điện, lại dường như xuyên thấu thành cùng, thấy được vạn dặm giang sơn. Trong điện chỉ có một người đứng trang nghiêm, chính là mới vừa rồi bắt trinh trở về, sát khí chưa tán nhưng lại nhiều hơn mấy phần trầm ngưng võ an quân, Bạch Khởi. Hoàng đế trẻ chậm rãi dương mắt tiệp, cặp kia thâm thúy như cổ đầm đôi mắt nhìn hướng phía dưới tựa như núi cao trầm ổn lão tướng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, dường như có thể xuyên thấu thời gian lực xuyên thấu, tại trong đại điện khoan thai vang lên: "Thái úy." Chấm hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia gần như nghiền ngẫm tìm kiếm, mỗi chữ mỗi câu hỏi: "Kim Giáp đại tướng quân, hiện tại nơi nào?" Lôi Vô Kiệt tiểu tử ngốc này, mất mặt a. Mẫu thân, đệ đệ thật là mất mặt a. Cái này Diệp Nhược Y liễu giống như cùng Tiêu Sắt nhận biết a. Kim Giáp đại tướng quân là ai? Chương 86, thiên hạ của chấm sao là Diệp tự doanh. Chương 86, thiên hạ của chấm sao là Diệp tự doanh. Màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Lôi Mộng Sát nhìn lên trời màn bên trên nhà mình nhi tử mới gặp Diệp Lực Y Dìa lúc bộ kia trợn mắt hốt mồm, thậm chí chảy xuống hai đạo đỏ tươi máu mũi khờ ngốc bộ dáng, nhìn không được lấy tay che mặt, trung điệp hít một tiếng, tiểu tử ngốc này là từ nhỏ tại Lôi Môn Quang đi theo thuốc nổ liên hệ, chưa thấy qua cô nương ra sao, mất mặt, thật ném chết cha ngươi người. Tiêu Nhược Phong ở một bên thấy mặt mày đều là ý cười, vô vô hảo hữu bà bay, trêu ghẹo nói, Mộng giết lời ấy sai rồi, ta lại cảm thấy Vô Kiệt đứa nhỏ này thuần nhiên chất phác, chân tình bộc lộ, ngược lại đáng yêu cực kỳ. Thế gian động tình thường thường bắt đầu tại nhìn thoáng qua vừa gặp đã cảm mến. Nói đến năm đó một ít người truy tại Tâm Nguyện tỷ tỷ sau lưng, ra mặt dày không phải muốn đi theo người ta về kiếm tâm trùng bộ dáng, sách phong thái chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu a. Bị điểm danh Lý Tâm Nguyện đang ôm trong ngực tuổi nhỏ ngây thơ Lý Hàn Y Dì, nghe vậy khỏe môi hơi gấp, lộ ra một vẻ hiểu rõ lại dẫn hồi ức cười yếu ớt. Nhưng mà ánh mắt của nàng nhưng lại chưa rời đi màn trời bên trên vị kia áo xanh nhẹ nhàng thiếu nữ, tường tận xem xét một lát, nhu hòa bên trong lộ ra một tia thận trọng. Cô nương này bộ dáng sát thực ngàn dặm mới tìm được một, khí độ cũng không bình thường. Chỉ là các ngươi nhìn con mắt của nàng, thanh tịnh dưới đáy cất giấu đầm sâu, tâm tư tinh xảo đặc sắc, chỉ sợ không nhẹ. Chúng ta Vô Kiệt như vậy tâm tính, như là một tờ giấy trắng hại. Cô vợ trẻ, cái này không vừa vặn đi. Lôi Mộng Sát vỗ đùi, trong nháy mắt đem vừa rồi điểm này mất mặt ảo nào ném đến tận lên chín tầng mây, ánh mắt tỏa sáng tiếp lời đầu. Nhà chúng ta cái này nhỏ ngốc hàng đần độn, trong đầu liền toàn cơ bắp nhi, tương lai liền phải phối Diệp Nhược Y Dìa dạng này thất khiếu linh lung tâm thông minh cô vợ trẻ. Cái này một khờ nhất huệ, vừa vặn bổ sung. Có thông minh cô vợ trẻ tay nắm mắt, về sau mới không sợ hắn bị người lừa gạt đi bán, còn vui tươi hớn hở ngồi xổm ở một bên giúp người kiếm tiền đâu. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, vỗ tay cười khẽ, Ngọc Diệt Minh tiểu nói này, ngược lại thật sự là điểm phá thiên cơ. Vô Kiệt trí thuần, Diệp Nhược Y Dìa đến tuệ, thẳng tiến không lùi trẻ sơ sinh tâm, phối hợp hiểu rõ thế sự linh lung thiếu, nhất động nhất tĩnh, một dương một âm, như vậy phối hợp, thật là tuyệt không thể tả, duyên phận có lẽ đã được quyết định từ lâu. Chỉ là Lôi Mộng Sát nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lông mày có chút nhíu lên, kia thuộc về phụ thân thâm trầm sầu lo nâng lên, ta cùng Tâm Nguyệt cuối cùng không thể bạn hắn tả hữu. Đứa nhỏ này mặc dù tại Lôi Môn lớn lên, kỳ thực không nơi nương tựa, cũng không biết cái này Diệp Nhược Y Dìa, phụ thân nàng gia tộc đến tột cùng là bực nào dòng dõi. Vạn nhất, nàng trưởng bối trong nhà chê chúng ta nhỏ ngốc hàng thẳng tính, không hiểu thế gia quy củ, đi ra làm đồng đánh nguyên ương ác nhân, vậy nhưng như thế nào cho phải? Ta cái này làm cha chôn xương hoang dã, sợ là ngoài tầm tay với. Chuyện nào có đáng gì? Tiêu Nhược Phong cao giọng cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia chuyện xưa như sương khói treo tức cùng hào hùng, thực sự không được, liền làm theo năm đó hành động vĩ đại đi. Người Lôi Mộng Sát năm đó, không phải cũng dựa vào một lời nóng hổi chân tâm cùng cố này hỗn bất lẫn sức mạnh, quả thực là đem Tâm Nguyệt tỷ tỷ theo phòng giữ xâm nghiêm kiếm tâm trùng cho ngoặt đi ra. Ta nhìn Vô Kiệt đứa nhỏ này, thực chất bên trong rất có người năm đó phong phạm, làm việc nhìn như lỗ mãng, kỳ thực chính khí sâu ngực, tâm trí so kim kiên. Đối lại tình cảm, chỉ sợ so ngươi còn nhận lý lẽ cứng nhắc, một con đường đi đến đen. Như kia Diệp Lực Y Dì thật đối với hắn động tâm, lưỡng tình tương duyệt phía dưới, tâm trí hợp nhất, cái này phổ thiên phía dưới, lại có ai có thể chân chính ngăn được hai viên quyết tâm lao tới lẫn nhau, tuổi trẻ không sợ tâm đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, dường như thiên địa có cảm giác, không trung kia mênh mông màn trời hình tượng cũng theo đó ung dung lưu chuyển. Cảnh tượng đột nhiên theo tuyết nguyệt thành lần đầu gặp, hoán đổi đến nguy nga trang nghiêm hoàng cung sâu điện. Ngọc trên điện, đế vương rủ xuống tuân, một đạo liên quan tới kim giáp đại tướng quân lời nói mơ hồ truyền đến, câu chữ ở giữa dường như liên quan quốc vận binh phong. Lôi Mộng Sát lập tức bị hấp dẫn toàn bộ chú ý, vừa rồi ưu tư trong nháy mắt bị tò mò mãnh liệt thay thế. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nắm lấy Tiêu Nhược Phong đội hỏi, nhanh nghe. Cái này lại toát ra kim giáp đại tướng quân. Nghe này danh đầu, kim quang long lánh, uy phong bát diện. Là cái nào đường anh hùng? Hẳn là so chúng ta nhận biết vị này Võ An quân Bạch Khởi còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Màn trời phía trên, hình tượng lưu chuyển, cung ngọc tiên cung giống như trong điện phủ, túc sát chi khí tràn ngập. Nghe được ngự tọa phía trên kia cao ngạo thanh lãnh thân ảnh hỏi thăm, đứng hàng quần thần đứng đầu thái úy Bạch Khởi chậm rãi chắp tay, thanh âm bình ổn không gợn sóng, "Bệ hạ, Diệp tướng quân đã xuất dưới trướng Diệp Tự Doanh, theo bệ hạ trước chỉ, đang chậm rãi hướng Tuyết Nguyệt thành phương hướng di động." Chậm rãi. Ngọc tọa bên trên thân ảnh dường như bắt được cái này vi diệu dùng từ, thanh lãnh tiếng nói tại trong đại điện nhẹ nhàng quen quần, mang theo một tia nghiền ngẫm, "Chấm nhớ kỹ, dù lệnh đưa đạt Diệp Khanh trong tay, đã là 10 ngày trước đó." Làm nghe Diệp Tự Doanh dụng binh, nhanh như liên hỏa, chiếm đất công thành nhanh chóng như lôi đình. Bây giờ vì sao? Đột nhiên đổi tính. Bạch Khởi tầm mắt cụ xuống, ngữ liệu vẫn như cũ bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, cứ nghe, Diệp tướng quân ái nữ Diệp Nhược Y Dìa, giờ phút này ngay tại Tuyết Nguyệt thành bên trong an dưỡng bệnh trầm kha. Hoặc bởi vậy cho nên, Diệp tướng quân trong lòng có khác cân nhắc. A, một tiếng ngâm khẽ. Kia thân mang long bảo cao ngạo thân ảnh, từ cao cao ngọc tọa bên trên lù lù mà lên, từng bước một đạp xuống thềm son, màu đen tay áo phất qua băng lãnh gạch, cuối cùng dừng ở trong đại điện. Hắn cũng không nhìn về phía Bạch Khởi, ánh mắt dường như xuyên thấu nguy nga cửa điện, nhìn về phía ngoài cung phồn hoa dường như gấm nhưng lại giấu giếm vòng xoáy thiên khải thành. Thái úy hoàng đế thanh âm xa xăm, dường như tại tự nói, lại như gõ hỏi, chấm đối với triều đình này, đối với những này tay cầm trọng binh các tướng quân, phải chăng quá mức tha thứ? Bạch Khởi mặt không đổi sắc, không người đáp, lời nói lại như ra khỏi vỏ hàn nhận, bệ hạ chắc chắn rộng nhân. Theo trong quân thiết luật, đến chế quân kỳ người, chạm. Diệp Tự Doanh cử động lần này, theo luật đáng chém cửu tộc. Diệp Tự Doanh. Diệp Tự Doanh hoàng đế thấp giọng đọc lấy cái tên này, đột nhiên phát ra một tiếng cực nhẹ cười lạnh, quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, phá lệ thấu xương. Có thể đây là đế quốc của chấm, thiên hạ của chấm. vì sao kiểu gì cũng sẽ toát ra nguyên một đám Diệp Tự Doanh. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện, bắn về phía Bạch Khởi, chấm vị này Kim Giáp đại tướng quân, sợ là lấy cùng nhau. Hoặc là nói, hắn thân mặc dù tại miếu đường, tâm lại sớm đã quy về giang hồ. Còn muốn lấy giang hồ bộ kia cái gọi là tình nghĩa cùng cân nhắc đến độ lượng thiên hạ đại cục, ước đoán chấm tâm. Lời còn chưa dứt, hắn tay háo nhẹ phẩy, lãnh đạm nói, người tới. Cơ hồ tại hắn lên tiếng đồng thời, đại điện một bên bóng ma dường như xuống lại, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh vô thành vô tức hiện hiện. Người này một thân trang phục, khí tức cấm lãnh, mặt che La Vong đặc hữu mặt nạ, chính là kia đế quốc hung khí, La Vong bên trong đỉnh tiêm sát thủ. Trong tay hắn bưng lấy một phương bịt kín huyền thiết mật hạt, bước nhanh tiến lên, quỳ một chân trên đất, đem mật hộp giơ lên đỉnh đầu, hiện lên đến Bạch Khởi trước người. Hoàng đế thanh âm khôi phục loại kia trưởng không tất cả bình thản, thái úy không ngại nhìn xem phần này mật báo. Bạch Khởi duỗi ra khớp xương rõ ràng tay, lấy ra mật hộp, mở ra, lấy ra trong đó sách lụa. Hắn xem tốc độ không nhanh, nhưng quanh thân nguyên bản liền lãnh túc khí tức, tại xem hoàn toàn văn sau, đột nhiên hóa thành như thực chất lạnh thấu xương sắc ý, nhường đại điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Không nghĩ tới Bạch Khởi chậm rãi khép lại sách lụa, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chỉ có băng phong giống như hàn ý. Diệp gia lại dám như thế. Hoàng đế lại khép cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy phức tạp tính toán cùng một tia trào phúng. Bất quá, chấm còn nghe nói một chuyện khác. Diệp gia vị kia ốm yếu từ nhỏ tiểu nữ nhi Diệp Lực Y Lệ, cùng chấm vị kia ở xa giang hồ Bình An Hoàng Minh, cũng là thanh mai trúc mã, tình nghĩa không ít. Trong lòng nàng, chấm vị kia kinh tài tuyệt diễm Bình An Hoàng Minh mới có tư cách hơn ngồi cái ghế này lên đi. Hắn dừng một chút, chuyện giống như rắn độc chuyển hướng, nhưng vị này Diệp đại tướng quân ý nghĩ, dường như lại cùng nữ nhi của hắn không hoàn toàn giống nhau. Lòng người chi phức tạp, lợi ích chi gấp mắc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hoàng đế dạo bước trở lại ngự tòa trước, cũng không ngồi xuống, mà là lấy ngón tay nhẹ nhàng đập băng lánh lan can. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, kia hai phần lòng phong quyển trục mới là tốt nhất mọi nhử. Chờ chấm vị kia Vĩnh An Hoàng huynh trở về ngày, vũng nước này dối cá, bất luận là chung là gian, giấu trong lòng gì loại ý nghĩ, nói không chừng đều có thể bị chấm từng cái câu đi lên. Bạch Khởi lần nữa có người, lời nói chém đinh chặt sắt, mang theo trong núi thây biển máu rèn luyện ra tuyệt đối tự tin, bệ hạ yên tâm. Nếu có nghịch tặc dám can đảm làm loạn, bất luận tụ tập phương nào binh mã, thần định hộ bệ hạ chu toàn, chu tận phản địch. Thái úy chi năng, chấm tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng đế khẽ bước cằm, trên mặt vẻ ác lạnh hơi chậm. Hắn bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, ngữ khí biến có chút khó mà nắm lấy, trọng khanh. Giờ phút này, hẳn là đã theo phương nam trở lại đi. Một mực sắc mặt bình thản như nước Bạch Khởi, giờ phút này khỏe miệng lại mấy không thể xem xét có chút rắc đông lúc đích, lộ ra một tia cực kỳ nhạt, lại chân thực ý cười, bẩm bệ hạ, chờ ngài quân lệnh đưa đến trọng khanh trong tay, hắn liền ứng khởi hành, trở về thiên khải. Vậy là tốt rồi. Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài điện mênh mông bầu trời, phản phất tại bố cục một bàn càng lớn cờ. Trọng khanh mặc dù xuất thân hàn uy, không sai tại quân trận chi đạo thiên phú chắc tuyệt, tâm tính chất phác. Đến thái úy tự mình điều giáo, đợi một thời gian, tất thành giường cột nước nhà, chấm chi xương cánh tay. Chấm đã quyết ý, đợi hắn hồi kinh, chỉnh huấn lính mới về sau. Từ hắn lãnh binh, xuất binh mặt bắc, lấy tịnh biên mắc. Bạo quân, quả nhiên không được gỡ chuộng. Cái này Kim Giáp đại tướng quân nghe xong liền rất mạnh. Cái này Trọng khanh lại là người phương nào? Lại muốn bắt phạt, bạo ngược chi quân. Chương 87, Nhật Nguyệt Trối Chiếu. Chương 87, Nhật Nguyệt Trối Chiếu. Màn trời phía trên, quân thần đối thoại đã tới mấu chốt. Bạch Khởi nghe xong hoàng đế Mạc Bắc trinh phạt ý chí, vẻ mặt đống nhiên run lên, chắp tay nói thẳng, thanh âm chém đinh chặt sát, bệ hạ, Mạc Bắc không thể so với Mạc Nam. Mạc Nam mặc dù chỗ thảo nguyên, lại cùng Trung Nguyên qua lại trăm năm, bộ lạc nhiều thông thương giả, tình báo dễ kiếm, dẫn đường tìm thật kỹ. Có thể Mạc Bắc là Bắc Man thế hệ hạ hổ, ngôn ngữ không thông, địa lý không rõ, càng thêm khí hậu quỷ quyệt, cuồng phong, bạo tuyết, lưu xa, thay đổi trong nháy mắt. Đại quân xâm nhập, đường tiếp tế chính là mệnh môn, một khi bị cắt đứt, hậu quả khó mà lường được. Hắn tiến về phía trước một bước, ngựa khí càng thêm nghiêm trọng, Trọng khanh mặc dù cung ngựa thành thạo, dũng mãnh thiện chiến, không sai chinh phạt Mạc Bắc tất nhiên điều cả nước tinh nhuệ. Đến lúc đó thiên khải thành phòng tất nhiên trống rỗng. Bây giờ triều chính phía dưới, quân quận sóng ngầm, nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm tòa này hoàn thành, nhiều ít người ẩn núp nhanh bước, chỉ đợi thời cơ. Bệ hạ, kinh thành trọng địa, không thể không đề phòng a. Hoàng đế nghe vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia trong mang theo trưởng khống toàn cục thông dong cùng một tia sâu không lường được tính toán. Thái úy quá lo lắng. Lan Nguyệt Hầu dưới trướng còn có 8.000 dũng tướng lang bảo vệ cung cấm. Thúy Chi, Diệp Tự Doanh, không phải cũng còn tại chậm rãi di động a? Có cái này hai chi binh mã tại, chớ cái này Thiên Khải Thành, chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Bệ hạ không phải là muốn Bạch Khởi vẻ mặt đổi biến, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt duệ quang như điện, trong nháy mắt minh bạch hoàng đế ý ở ngoài lời. Chi kia chậm rãi di động Diệp Tự Doanh, có lẽ vốn là trong kế hoạch một quân cờ, đã là mồi nhử, cũng là phục binh. Hoàng đế đầu ngón tay như có như không xẹt qua ngự án bên trên Bắc Cảnh dư đồ biên giới, thanh âm xa xăm, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân thế cuộc. Thái úy đọc thuộc binh pháp, biết được muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Không cho một ít người cảm thấy, cái này Thiên Khải Thành là hắn thi triển khát vọng sân khấu, là hắn tiến thêm một bước cầu thang, là hắn có thể buông tay đánh cược một lần đánh cược. Hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện bước vào chấm vì hắn chuẩn bị tốt sân khấu? Vậy hạ, kế này quá mức đi hiểm. Bạch Khởi không người, ngữ khí là chưa từng có vội vàng cùng lo lắng. Trong lòng hắn, vạn dặm cương thủ có thể mất mà được lại, duy có trước mắt chi quân, không cho sơ thất. Hoàng đế nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạ, thậm chí mang theo vài phần người thiếu niên giống như nhuệ khí. Hắn nhìn về phía mình tín nhiệm nhất tướng quân, hỏi ngược lại, thái úy, ngươi giáo chấm binh pháp, từ trước đến nay là kỳ đang tương hợp, sóng mây quỷ quyệt, thường đi người thường không thể mớn. Thế nào tới chấm tự mình lạc tử thời điểm, thái úy ngược lại. Bảo thủ như vậy. Bệ hạ, cái này không giống. Bạch Khởi sắc mặt trầm ngưng như sắt, thanh âm ầm vàng, dưới trướng binh mã hao tổn, có thể luyện thêm. Lương thảo đồ quân nhu hao hết, có thể lại trinh. Có thể bệ hạ nếu có nửa phần sai lầm. Cái này như vậy đại đế quốc, tổn chi ý gì? Chúng thần đẫm máu nửa đời, lại nên vì ai hiệu chung? Trong điện trầm tĩnh đàn hương tựa hồ cũng vì đó ngưng trệ. Hoàng đế nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, hắn nhìn qua Bạch Khởi cặp kia tràn ngập thuần túy trung thành cùng sâu nặng sầu lo ánh mắt, trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Thái úy, chấm hiểu tâm của ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, lại ẩn chứa càng thêm bàng bạc lực lượng, có thể thiên hạ này, xưa nay không là thủ đi ra, là giết ra đến, đoạt ra đến, một tấc đánh ra tới. Hắn bỗng nhiên quay người, ống tay áo phất động, nhìn về phía trong điện treo cao bức kia bao dung tứ hải to lớn dư đồ, thanh âm bỗng nhiên cất cao, sáng sủa như trung thánh, tại trống trải trong đại điện tiếng vọng, thiên hạ đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận chi người sương, làm trái người vong. Châm luôn cảm thấy thời gian quá ngắn, trong lòng tư tưởng cái kia đế quốc to lớn, còn kém quá nhiều cương thổ chưa từng đã biến, châm không thể đình chỉ, cũng không dám đình chỉ. Châm muốn dẫn lấy đế quốc thiết kỵ, đã biến nơi mắt nhìn thấy mỗi một tấc đất, nhường nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là vương thổ. Bạch Khởi kinh ngạc nhìn qua dư đồ trước cái thân ảnh kia, cao ngạo, thanh lãnh, nhưng lại thiêu đốt lên đủ để thiêu tận bát hoang dã tâm cùng nóng bỏng. Thiên môn bạn ngữ khuyên can, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nhận mệnh lại quyết tuyệt thở dài. Hắn nghiêm túc y giáp, lấy nhất trịnh trọng quân lễ, không người thật sâu dập đầu, bệ hạ hùng đồ, chiếu sáng thiên thu. Thân Bạch Khởi, không còn gì nữa, chỉ có thân này, này mệnh, này nguồn tương báo. Mời bệ hạ yên tâm, chỉ cần thần còn lại một hơi, định không cho bệ hạ long thể chịu nửa phần quấy nhiễu, không khiến nghịch tặc âm như đạt được nửa phần. Thanh lãnh ngự trong điện, quân thần ở giữa lần này liên quan đến đế quốc vận mệnh đối đáp, rốt cục hạ màn kết thúc. Màn trời quang ảnh lưu chuyển, mây mù nhẹ lũng, dường như không đành lòng quấy rầy phần này nặng nề lặng im, hình tượng ung dung phai nhạt ra khỏi, lại lần nữa hội tụ lúc, đã là một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa. Tuyết Nguyệt Thành bên trong, ưu tính biệt viện, hương trà đang ấm. Đường Liên chìa tay ra, chỉ hướng trong đình nhã nhặn mà ngồi thiếu nữ áo tím, đối Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt nói, vị này là Diệp Nhược Y Liễu cô nương, đương triều Kim Giáp đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng Thiên Kim. Kim Giáp đại tướng quân nữ nhi. Lôi Vô Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt trừng đến căng tròn, vừa rồi cỗ này mới gặp có cấp trong nháy mắt bị to lớn chấn kinh thay thế, dường như nghe được cái gì khó lường truyền thuyết. Diệp Nhược Y Liễu nhàn nhạt cười một tiếng, tự nhiên hào phóng mời đám người ngồi vây quanh thạch đỉnh, tố thủ thon dài, tự mình đun nấu lên trà xanh. Hơi nước mà mịt, hương trà lượn lờ tản ra, nàng thanh âm êm dịu như gió, gia phụ lâu tại xa trường, là quốc chi binh phong. Nhưng nếu theo ốm yếu từ nhỏ, đành phải rời xa thiên hải, đến Tuyết Nguyệt Thành hướng tư không bá bá cầu ý hỏi thuốc, tĩnh tâm điều dưỡng. Thiên Lạc muội muội cùng Đường Liên thiếu hiệp ta là quen biết, lại không biết hai vị này bạn mới là. Đường Liên đang muốn mở miệng giới thiệu, tư không Thiên Lạc đã đoạt trước một bước, chỉ vào còn đang sững sờ Lôi Vô Kiệt, giọng mang danh mãnh, cái này bắt đầu từ lúc nãy liền nhìn chằm chằm ngươi thấy choáng ra hỏa, gọi Lôi Vô Kiệt, theo Giang Nam phích lịch đường lôi ra bảo tới. Lôi Vô Kiệt cái này mới lấy lại tinh thần, căn bản không để ý choáng váng đánh giá, chỉ vui tươi hớn hở ô quyền, thanh âm to, Diệp cô nương tốt. Tư không Thiên Lạc lại tiện tay chỉ hướng một bên phối hợp đánh giá ngoài đỉnh cảnh trí Tiêu Sắt, gia hỏa này gọi Tiêu Sắt, là trong mắt chỉ có tiền tiên sinh kế toán, tạm thời bị ta trà thu lưu trong thành. Thu lưu? Tiêu Sắt nghe vậy, thu hồi ánh mắt, lười biếng nhíu mày sửa chữa, tư không cô nương dùng từ cẩn tinh chuẩn chút, ta chính là làm thuê cho này, là đến đứng đắn kiếm tiền. Mắt thấy giữa hai người điểm này quen thuộc lẫn nhau đối manh mối lại lên, Diệp Nhược Y Lý đã đúng lúc đó đem mấy ngọn trà xanh nhẹ nhàng đẩy lên mọi người trước mặt, ý cười dịu dàng hóa giải cái này nho nhỏ cãi nhau, nghe, đều là người rất có ý tứ đâu. Lúc này, Đường Liên đưa mắt nhìn sang Lôi Vô Kiệt, hỏi, nghe nói nhị sư tôn đã xem tính vũ kiếm chuyển cho ngươi, đoạn này thời gian, kiếm pháp có thể từng cần luyện. Có gì bổ ích? Lôi Vô Kiệt ánh mắt đống nhiên sáng lên, giống như là bị điểm tới hưng phấn nhất huyền đạo, lập tức đem mang theo trong người tính vũ kiếm vượt đặt trên bàn đá, cất giọng hỏi, đại sư minh, Thiên Lạc sư tỷ, Tiêu Sát, còn có Diệp cô nương, các ngươi biết rút kiếm ý nghĩa sao? Cái này không đầu không đuôi lại trịnh trọng vô cùng hỏi một chút, nhường trong đình mấy người đều là khẽ giật mình, ánh mắt tề tụ với hắn. Sư phụ ta nói Lôi Vô Kiệt thấy đại gia xem ra, ngược lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thần sắc lại vô cùng chăm chú, thính vũ kiếm không là sát thường, không thể chỉ bằng vào man lực rút ra. Rút kiếm thời điểm, trong lòng cần có tới tương ứng ý chí. Có thể ta nghĩ đến nát óc, cũng không hiểu đến tột cùng cái gì là rút kiếm ý chí. Cho nên sư phụ mới khiến cho ta xuống núi, nói con đường của ta được bản thân đi, để cho ta đi tìm kia rút kiếm ý nghĩa. Đường Liên khẽ bước cằm, nhìn xem chuôi này cổ phát trường kiếm, nghiêm mặt nói, kiếm tâm trùng tạo thành danh kiếm, đều có linh tính, rằng cứu lấy tâm niệm, ý chí thúc đẩy, gặp chân chính có duyên chi chủ, tự sẽ đáp lại. Tâm tư ngươi tính chất phát, thiên phú chân thành, cái này bạt kiếm chân ý, chỉ cần cơ duyên tới, sớm tối có thể nước chảy thành sông, không cần quá nóng nội. Lôi Vô Kiệt dùng sức gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Lập tức hắn lại xích lại gần Đường Liên mấy phần, hạ giọng, trên mặt viết đầy hiếu kỳ cùng tìm kiếm, đại sư minh, ta còn có chuyện giấu ở trong lòng thật lâu rồi. Chính là ta sư phụ Lôi Hoành, còn có sư tôn ta Lý Hàn Y Liễu, lại thêm Vọng Thành Sơn bị tia đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân tiền bối, ba người bọn họ ở giữa, đến cùng phát sinh qua cái gì cố sự a? Lời vừa nói ra, trong đỉnh bầu không khí có một nháy mắt cực kỳ vi diệu ngưng trệ. Đang trong mắt quan thai thưởng thức trà Tiêu Sát, động tác mấy không thể xem xét dừng lại, chén xuôi theo tại bên môi dừng lại một sát. Hắn dương mắt, ánh mắt thâm thúy rơi vào Lôi Vô Kiệt tấm kia thuần túy mà tràn ngập tò mò trên mặt, trong lòng im lặng lướt qua một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Tiểu tử ngốc này, đối với kia đoạn cùng hắn huyết mạch tương liên, gút mắt sâu vô cùng quá khứ, quả nhiên vẫn như cũ mở mịt không phát hiện. Đường Liên tự nhiên cũng bắt được Tiêu Sắc kia nhỏ xíu phản ứng, hắn lườm cái sau một cái, trong lòng hiểu rõ, chợt đối Lôi Vô Kiệt cười cười, nụ cười kia bên trong có một chút hồi ức, cũng có chút hứa than thở, việc này à, liên lụy rất rộng, tình nghĩa cùng tiếc nuối sẽ lẫn, cho dù trong giang hồ lưu truyền phiên bản cũng rất nhiều phỏng đoán. Ta biết, cũng bất quá là chút tiền bối trong miệng lẻ tẻ ra lông. Bất quá hôm nay đã ngươi hỏi, nơi đây cũng không người ngoài, ta liền đem ta biết, nói cùng các ngươi nghe một chút cũng không sao, coi như hiểu rõ một đoàn tiền bối phong thái. Hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản rõ ràng hình tượng như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, kịch liệt đột ngạo, mây mù trống rông hiện lên, điên cuồng xoay tròn, trong chớp mắt nuốt sống tất cả. Đợi đến mây mù hơi định, hình tượng một lần nữa ngưng tụ lúc, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, đã tuyệt không phải tuyết nguyệt thành đỉnh đài lầu các. Thay vào đó, là lồng lộng núi xanh, là ẩn vào sương khói buồn bã nói xem, là tràn đầy cổ pháp đạo vận cùng giạt rào sinh cơ một thế giới khác, kia rõ ràng là 15 năm trước, chưa bị quá nhiều giang hồ mưa gió quấy nhiễu, vọng thành sơn, nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là vương thổ. Hoàng đế này dã tâm quá lớn, nàng lại là lão Diệp nữ nhi. Lão Diệp cao lớn thu kịch, thế nào sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi. Chương 88, vọng thành mới gặp chương 88, vọng thành mới gặp màn trời phía trên, mây mù dần dần tán, cảnh tượng rõ ràng, chính là 15 năm trước, vọng thành sơn mùa đông. Trong núi yên lặng như tờ, tuyết động bao trùm bạt bật, duy dư trong viện một gốc cây đào giả, cành khô đá lởm chởm, vắt tuyết túi xuống. Kẹt kẹt một tiếng băng nhỏ, cửa sương phòng mở. Một cái thân mặc một mạc đạo bào xanh thẳm thiếu niên đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay xách theo một thanh hoa văn ôn nhuận kiếm gỗ, chính là thợ thiếu thời Triệu Ngọc Chân. Ánh mắt của hắn trong suốt, trực tiếp đi hướng trong viện gốc kia dường như đã chết héo cây đào, túi người, cầm trong tay kiếm gỗ vấp một tiếng nhẹ nhàng linh hoạt cắm vào rễ cây cái khắc đông lạnh trong đất. Lập tức, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, một sợi tinh thuần ôn hòa nội tức tự đầu ngón tay chảy ra, theo kiếm gỗ chú xuống dưới đất. Đó cũng không phải sắc bén kiếm khí, mà là hòa thuận vui vẻ như nước mùa xuân ấm áp, lặng yên tại bằng phong thổ nhưỡng bên trong tăng già, lưu chuyển. Kỳ tích đã xảy ra. Dì dào, trên tán cây nặng nề tuyết động đống nhiên trở xuống. Ngay sau đó, kia chuỗi lủi màu nâu chạc cây bên trên, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nâng lên nguyên một đám sung mãn bao lôi, chợt thứ tự nở rộ. Trong ngay mắt, khắp cây đường đỏ, sáng rực rực rỡ, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, ngạo nghệ bắn ra kinh sinh mệnh lực của con người cùng diễm sắc. Triệu Ngọc Chân đối với cái này dường như tư không nhìn quen, thẳng khoanh chân ngồi dưới tảng cây, đầu ngón tay khẽ chọc đầu gối, nhìn qua nộ phóng hoa đào, ánh mắt tiến tĩnh, phản phất tại chờ đợi cái gì tất nhiên kết cục. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như lướt nước xuân yến, nhẹ nhàng mà nhanh chóng vượt qua tường viện, phanh một tiếng, vững vàng rơi vào trong viện tuyết động phía trên. Người tới một thân lưu loát nam trang, đầu đội che lớp dung mạo mặt nạ đồng xanh, tay cầm liền vỏ trường kiếm, dáng người thẳng tắp, nhưng này mảnh khảnh khung xương cùng đặc biệt thanh lãnh khí tức, lại không thể che hết nữ tử bản sắc. Triệu Ngọc Chân nghe tiếng quay đầu, ánh mắt ở trên người nàng quét qua, đuôi lông mày liền có chút bốc lên, "Cô nương, ngươi là ai? Sao leo tường tiến đến?" Người đeo mặt nạ chính là thở thiếu thời liền đã phong mang sơ lộ Lý Hàn Y Điệp, nghe vậy rõ ràng sửng sở, tận lực đè thấp tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn cùng cung phục, "Ngươi thế nào biết ta là nữ tử?" Đổi thân nam trang, dán hai mảnh giả râu ria liền muốn lừa người. Triệu Ngọc Chân nhẹ cười khẽ, nụ cười kia bên trong có loại thấy rõ tất cả thanh thản, như vậy trang phục cũng liền lừa gạt một chút phía sau núi mấy cái kia còn không có khai khiếu ngốc đạo đồng. Bị một câu nói toạc ra, Lý Hàn Y Điệp cũng không còn che lấp, lạnh hừ một tiếng, trường kiếm khẽ nhếch, "Ngươi chính là Vọng Thành Sơn thế hệ này tiểu thiên sư, Triệu Ngọc Chân." "Đang là tại hạ." Triệu Ngọc Chân thản nhiên đáp, thậm chí tốt tính chỉ bên cạnh phủ kín hoa rơi mặt đất, "Muốn hay không ngồi một lát? Xem chừng tiếp qua nửa canh giờ, cây này bên trên quả đào liền có thể ăn." "Quả đào?" Lý Hàn Y Diệp vô ý thức liếc nhìn cây kia tại trong gió tuyết mở không tim không phổi cây đào, lại ngẩng đầu quan sát âm trầm tuyết bay bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hoang đường, "Cái này mùa đông khắc nghiệt, ở đâu ra quả đào?" "A, cái này a." Triệu Ngọc Chân dùng cầm điểm một cái cắm ở rễ cây kiếm gỗ, nói đến như là thảo luận thời tiết giống như tự nhiên, "Ta đem Ly Hỏa Trận Tâm Quyết pháp ý rót vào kiếm gỗ, mượn địa khí thôi phát, trợ nó nở hoa kết trái." "Rất nhanh." "Ly Hỏa Trận Tâm Quyết." Lý Hàn Y cả kinh mày kiếm đứng đấy, thanh âm đều cất cao mấy phần, "Vọng Thành Sơn trấn sơn chí cao tâm pháp, huyền diệu vô tận, ngươi ngươi lại dùng để trồng quả đào?" "Không phải đâu." Triệu Ngọc Chân ngược lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng, ánh mắt thanh tịnh vô tội, luyện thành tốt như vậy dùng pháp môn, chẳng lẽ là vì cùng người đánh nhau? Lý Hàn Y quả thực muốn bị cái này Lý Trực Khí Tráng Ngụy biện khí cười. Nàng gục một tiếng rút ra trường kiếm trong tay, mũi kiếm trong trẻo như thu thủy, trực chỉ Triệu Ngọc Chân, thiếu nói lại nhải, "Ta chính là Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y. Nghe nói ngươi là Vọng Thành Sơn hiếm có tu đạo kỳ tài, hôm nay chuyên tới để bận kiếm." "Sáng binh khí a." Tuyết Nguyệt Thành Lý Hàn Y Di Triệu Ngọc Chân chậm ung dung lặp lại một lần cái tên này, nhíu nhíu mày lại, nhỏ giọng thầm thì, "Danh tự này nghe thì trách lạnh, cũng đừng đông lạnh lấy ta quả đảo bớt nói nhiều lời, xem kiếm." Lý Hàn Y Di không kiên nhẫn dây dưa với hắn, mũi chân một chút, thân hình nhanh nhẹn bật lên, trường kiếm trong tay thính vũ thanh âm, kiếm khí lạnh thấu xương, lại lôi cuốn lên quanh mình phong tuyết, hóa thành một đạo hàn lưu, lao thẳng tới dưới cây bình yên tĩnh tọa thiếu niên. Triệu Ngọc Chân thân hình không động, chỉ ở mũi kiếm gần người sát na, tựa như ảo ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền kỳ diệu tới đỉnh cao tránh đi kia một đòn mãnh liệt. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn không khí một hồi vặn mèo, kim quang hội tụ, lại mơ hồ hiện ra một đầu uy nghiêm dũng mãnh hoàng kim sư tử hư ảnh. Hư ảnh ngẩng đầu, ý mắng gào thét, một cỗ hùng hồn bàng bạc khí kình ầm vang quyết tán, chấn động đến quanh mình tuyết động cuốn ngược bay tán loạn, mạnh mẽ đem Lăng Không mà đến Lý Hàn Y Lìa bước lui nửa bước, vững vàng trở về mặt đất. Thái Ất sư tử quyết. Lý Hàn Y Lìa đứng bước thân hình, trong mắt không những không sợ, ngược lại dấy lên càng chiến ý sôi sục, ta hôm nay là đến Vân Kiếm, xác minh kiếm đạo. Đừng có dùng những này huyền môn pháp thuật ứng phó. Triệu Ngọc Chân ánh mắt nhưng như cũ dính tại cây đào phần gốc trên một kiếm, trên mặt lộ ra thật sự khó xử, ngươi người này sao không giảng đạo lý? Ta hiện tại thật không thể xuất kiếm. Vì sao không thể? Lý Hàn Y Lìa mũi kiếm khẽ run, hàn ý cơ hồ muốn chạm đến mặt của hắn. Ta kiếm này đang trông coi cây đào sinh cơ đâu, rút, trận pháp vừa đức, quả đào liền kết không thành. Triệu Ngọc Chân chuyện đương nhiên chỉ vào trôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ, trong ánh mắt tràn đầy ngươi thế nào cái này cũng đều không hiểu bất đắc dĩ. Quả đào, ngươi liền biết quả đào. Lý Hàn Y Lìa giận quá thành cười, trường kiếm đột nhiên giơ lên, ta chưa hết để cho ngươi ăn đủ. Lời còn chưa dứt, nàng đã lại lần nữa phi thân công bên trên, kiếm thế so trước đó càng thêm nhanh chóng sắc bén, mang theo gió lốc đem khắp cây hoa đào quyển đến thoát ly đầu cảnh, bay tán loạn vũ. Ừng đỏ cánh hoa quanh quẩn tại nàng quân thân, cùng kia một thân áo đỏ tôn nhau lên, kiếm quang hoa vũ, đẹp đến mức kinh tâm động phách, lại sát cơ dầu dếm. Nhưng mà kia tiểu nộn cánh hoa cái nào có thể kiếm khí ngăn trở, vừa mới chạm đến kiếm phong, liền nao nhau vỡ vụn tàn lụi, hóa thành từng mảnh tàn đỏ, buồn bã bay xuống. Triệu Ngọc Chân thấy thế, rốt cục thở dài, mang theo chân thực tiếc hận, ai? Thật tốt hoa đào ngay tại hắn thở dài sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Hàn Y gì trong tay chuôi này danh kiếm thính vũ lại không có dấu hiệu nào ông từng tiếng càng giải minh, thân kiếm khẽ run, dường như cùng cây đào hạ chuôi này quán chú ly hỏa trận ý. Sinh cơ bừng bừng kiếm gỗ sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh. Lý Hàn Y Lìa bị bất thình lình kiếm minh điểm tâm thần, động tác không khỏi trì trệ. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa khoảng cách, Triệu Ngọc Chân động. Hắn cũng không phải là rút kiếm, mà là cũng chỉ như gió, một trường nhu hòa đánh ra, trường phong phất qua, cũng không phải là đả thương người, chỉ vì nhiễu loạn đối phương ánh mắt. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác nhanh như thiểm điện giống như dò ra, cầm cây đào dưới kiếm gỗ chua kiếm, bá. Một đạo thanh cạn như thần hy, ôn nhuận như nước mùa xuân kiếm khí đột nhiên lướt đi, không có nửa phần sắc khí, vô cùng tinh chuẩn xẹt qua Lý Hàn Y trên mặt nạ đông xanh. Giáp rồi mặt nạ ứng thanh mà đức, chia hai nửa, tự gò má nàng trượt xuống, rơi vào tuyết động cùng tàn hoa bên trong. Dưới mặt nạ lại không che chắn. Kia là một chương còn mang ngây thơ cũng đã sơ hiển tuyệt sắc dung nhan. Lông mày dường như núi xa thanh lông mày, mang theo kiếm khách đặc hữu khí khái hào hùng. Mắt như hàn đảm thu thủy, giờ phút này bởi vì kinh sợ mà trợn lên, bà quang liễm diễm. Mũi trội hơn, môi sắc nhạt phi. Gió tuyết đầy trời cùng thưa thớt núi đảo bối cảnh bên trong, gương mặt này thanh lãnh, ngạo nghễ. Dường như tập hợp đủ bằng xương lạnh thấu xương cùng hoa đào đốt diễm, so bất kỳ thịnh phong đóa hoa đều càng làm cho người ta say mê. Ngươi, Lý Hàn Y Lìa vừa sợ vừa giận, một tay vô ý thức che mặt, một tay chỉ Triệu Ngọc Chân, nhất thời lại tức giận đến nói không nên lời đầy đủ đến. Triệu Ngọc Chân đã cầm kiếm gỗ trở lại. Hắn vốn định giống trước đó như thế, mang theo vài phần hiểu rõ ý cười nói xem đi, ta sớm biết ngươi là cô nương có thể tất cả chuẩn bị xong trêu tức trêu chọc, đang ánh mắt chạm đến gương mặt kia trong nấy mắt, im bặt mà dừng. Lại cạnh, kiếm gỗ theo hắn đột nhiên mất lực trong tay trượt xuống, nhẹ nhàng rơi tại phủ kín hoa đào cánh trên mặt tuyết. Gió dường như ngừng, tuyết cũng giống như ngưng trệ. Bay đầy trời tuyết cùng tàn lụi hừng đỏ ở giữa, thiếu niên cùng thiếu nữ cách xa một bước, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như bị kéo đến vô hạn dài dằng dặc. Triệu Ngọc Chân gáy mắt kia xóa đã từng lười biếng cùng trêu tức, như là bị dương quang trưng tan sương sớm, cấp tốc rút đi, tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có, gần như giật mình lo lắng thanh tịnh cùng chuyên chú, cùng chỗ sâu chậm rãi thắp sáng, càng ngày càng nghiêm trọng kinh diễm chi quang. Lý Hàn Y thì trên mặt vẻ giận dữ, cũng tại đối phương loại này không che giấu chút nào ngay thẳng nhìn soi mói, bất chi bất giác nhạt xuống dưới. Một vẻ cực kỳ nhạt đỏ ửng, không bị khống chế tự nàng bên thai sau lặng yên lan tràn ra, vì nàng thanh lãnh khuôn mặt thêm vào mấy phần sinh động hoạt bát xấu hổ. Cuối cùng vài miếng hoàn chỉnh hoa đào cánh bị gió nhẹ cuốn lên, đánh lấy xoáy nhi, bay xuống tại giữa hai người trên đất trống, lặng yên không một tiếng động. Triệu Ngọc Chân hầu kết nhẹ nhàng đống nhúc nhích qua một cái, hắn há to miệng, phát hiện thanh âm của mình lại có chút phát khô căng lên, mang theo chính mình cũng chưa phát giác khẽ run, ta còn là nói sai. Hắn nhìn qua nàng, ánh mắt sáng đến kinh người, như là trông thấy mây mờ trăng sáng, nhìn thấy thế gian đến mỹ, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng mà chân thành tha thiết, đem đấy lòng trực tiếp nhất rung động nói ra miệng, ngươi không chỉ có là cô nương, ngươi rõ ràng là giới hạ phàm trần tiên nữ a. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh tượng khoan thai lưu chuyển, đã là theo thế ngoại tiên sơn, hóa đổi đến nhân gian quyền lực cực hạn phồn hoa chỗ, thiên khải hoàn thành, thơm cung vườn thượng nguyện. Một gian buồng lò sưởi bên trong, lửa than đang cháy mạnh, xua tán đi ngoài cửa sổ giá lạnh. Một nữ tử đang gần cửa sổ mà ngồi. Ở giữa nữ tử ước chừng khoảng 30 người, thân mang thường phục, dung nhan dịu dàng tú lệ, hai đầu lông mày đã có trải qua thế sự trầm tĩnh, lại bảo lưu lấy một tia chưa mất nhu ấm ý cười. Nàng bên cạnh thân, một gã 20 trên dưới, cung nữ ăn mặc cô gái trẻ tuổi túi đầu kính cẩn nghe theo đứng hầu, dáng vẻ thanh tao lịch sự. Giờ phút này, trẻ tuổi cung nữ đang nhẹ giọng thì thầm, giảng thuật một đoạn giang hồ chuyện địa, trong tiếng nói mang theo vài phần rất quen ý cười. Kia Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y Lìa nữ hiệp mặt nạ đã rơi, tiểu đạo quân Triệu Ngọc Chân liền thấy ngây dại, liền trong tay kiếm gỗ đều bắt không được, rơi tại trong đống tuyết. Hắn run lên nửa ngày, lại đối với Lý nữ hiệp thốt ra, nói ngươi rõ ràng là rơi hạ phàm trần tiên nữ ngồi ở trung ương, nữ tử nghe đến mê mẩn, mang trên mặt ngẩn người mê mẩn ôn hòa đủ cười, dường như chính mình cũng đưa thân vào kia phong tuyết đào tiên trong sân, thấy tận mắt trận kia ngây ngô mà mỹ hảo mới gặp. tuổi trẻ cung nữ giảng đến đây, có chút dừng lại, dương mắt lặng lẽ dò xét thái hậu vẻ mặt, mới mím môi cười nói, thái hậu nương nương, đoạn này đạo kiếm tiên cùng tuyết nguyệt kiếm tiên lần đầu gặp cố sự, nô tỳ trước sau, sợ là ngài nói qua không dưới mấy chục khắc cả. Có thể mỗi lần nói lên, nương nương đều vẫn là như vậy tràn đầy phấn khởi, nghe được mặt mày mỉm cười đâu. Cái gì đạo kiếm tiên, ta nghĩ xem quả đào kiếm tiên tốt. Cái này loại quả đào, vì cái gì nhìn chúng ta như vậy nhà Hàn Y Lệ? Hàn Y Lệ, ngươi về sau không cho phép cùng loại quả đào lui tới. Thái hậu, nàng chính là vị kia hoàng đế bệ hạ mẹ đẻ sao? Cái này thái hậu cũng quá trẻ tuổi a. Chương 89, mời thái hậu chọn lựa chương 89, mời thái hậu chọn lựa màn trời phía dưới, Thiếu Bạch thời không lôi mộng sắt nhìn trời màn bên trên Triệu Ngọc Chân câu kia thoát ra tiên nữ tức giận tới mức đập đùi, chỉ vào màn sáng đau lòng nhức óc, cái này nhỏ lô mũi trâu. Miệng đầy nói bừa thứ gì cản rỡ lời nói. Người tu đạo thanh tịnh mặt mũi, vọng Trần Sơn trăm năm danh dự, đều muốn bị hắn hôn tiểu tử này vứt sạch. Tiêu Nhược Phong ở một bên buồn cười, ánh mắt lại chăm chú khóa tại màn trời hiện ra luật bản trên tấm hình, không khỏi than nhẹ, cái này Triệu Ngọc Chân quả thật là trăm năm kỳ tài khó gặp, bằng chừng ấy tuổi, có thể đem ly hỏa trận tâm quyết vận chuyển đến như vậy hòa hợp tự nhiên, hóa cương mãnh là tầm bổ. Chỉ là hắn tiếng nói hơi ngừng lại, lộ ra vẻ suy tư, kia 12-13 tuổi liền có thể đánh bại hắn hiểu ngộ, thiên tư ngộ tính, lại nên kinh diễm tới mức nào. Bên này Lôi Mộng Sát đã một thanh ôm lấy ngây thơ tuổi nhỏ Lý Hàn Yiye, bày làm ra một bộ lão phụ thân lo lắng bộ dáng, nước mắt rưng rưng, khuê nữ à, ngươi về sau trưởng thành nhưng phải nhớ kỹ, phàm là gặp phải cùng ngươi xé cái gì loại quả đào nhìn hoa đào không quan tâm hắn lớn lên nhiều tuấn, bản sự bao lớn, quay đầu bước đi. Loại người này, tâm nhăn nhiều, không có ý tốt. Tiểu Lý Hàn Yiye chớp thanh tịnh mắt to, hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Tâm Nguyệt vừa bực mình vừa bật cười, đưa tay tinh chuẩn nắm Lôi Mộng Sát lỗ tai, đem hắn lôi ra, Hàn Yiye mới bao nhiêu lớn? Ngươi làm lấy hài tử mặt nói nhăng gì đấy? Cũng không chế e lệ. Giờ phút này thiên khải hoàn thành, trang nghiêm túc mục trong ngự thư phòng. Thái An đế mắt sáng như nước, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên thái hậu dịu dàng mỉm cười thân ảnh, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn đột nhiên quay đầu, đối nằm dạp trên mặt đất cung đình họa sư nghiêm nghị quát, thấy rõ ràng. Đem thái hậu một cái nhăn mày một nụ cười, mặt mày thần vận, ăn mặc chi tiết, đều cho chấm một phân một hảo, từ đầu chí cuối mô vẽ xuống đến. Nếu có nửa điểm sai lệch, duy ngươi là hỏi. Hắn phục lại nhìn phía màn trời, trong mắt nóng bỏng cùng hồi ức xen lẫn, tự lẩm bẩm, thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đây mới là chấm Bắc Ly quốc mẫu, đế quốc an ổn nền tảng, sơn hà không việc gì biểu tượng. Đứng hầu một bên Cảnh Ngọc Vương nghe vậy, âm thầm rủ xuống tầm mắt, nhưng trong lòng xem thường. Cô gái trong tranh dung mạo nhiều lắm là tính toán rõ ràng tú giai nhân, so với phong hoa tuyệt đại Dịch Văn Quân chênh lệch rất xa. Có thể hết lần này tới lần khác. Chính là như vậy nữ tử, sinh nuôi thành trên long ỷ vị kia hùng tài đại lược, làm cho người sinh ra sợ hãi hoàng đế. Hắn trong lòng thầm nghĩ, không biết nữ tử này, không có gì ngoài mẫu bằng tử quý, tự thân tài tình tâm tính, đến tuột cùng có gì chỗ hơn người. Màn trời phía trên, buông lọ sưởi bên trong thời gian tĩnh mịch chảy xuôi. Thái hậu nghe xong tiếp thân cung nữ mang theo ý cười trêu chọc, cũng không để ý, chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong cũng có một tia không dễ dàng phát giác thân thở, thế nhân à, luôn luôn dễ dàng hâm mộ chính mình chưa từng có cách sống. Ai ra thân cư thái hậu chi vị, thưởng hết nhân gian phú quý tôn đình, thật là, nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phất qua song cửa sổ bên trên ngưng kết tinh xảo băng hoa, thanh âm dần dần nhẹ, lại làm sao có qua gian hồ nhi nữ như vậy tận tình tùy tiện. Năng lực một câu hứa hẹn liền đạp biến thiên sơn và thủy, năng lực một trận tâm động liền dám lịch thế tục ánh mắt. Nhanh như vậy ý, đời này là vô duyên. Bên cạnh lớn tuổi chút cung nữ nghe vậy, ôn nhu trấn an, thái hậu nói quá lời. Ngài thân mang trọng trách, tỉ mỉ dưỡng dục bệ hạ như vậy hùng tài đại lược minh quân, đây là giang sơn xã tắc chi phúc. Lại bệ hạ chí hiếu, đối với ngài sở cầu không có không nên. Thái hậu nếu là khó chịu, muốn đi ra ngoài nhìn một cái ngoài cung cảnh trí, chắc hẳn bệ hạ cũng biết vui vẻ an bài. Thái hậu lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trùng điệp cung quyết, dường như có thể trông thấy nhi tử ở tiền triều bận rộn thân ảnh, hoàng đế ngực có đồi núi, chí tại thiên hạ. Hắn tuy là hài nhi của ta, càng là cái này đế quốc chi chủ. Ta biết hắn mỗi một bước đều đi được không dễ, như lâm vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Ta cái này là mẹ, không cầu có thể vì hắn vượt mọi chông gai, chỉ cầu ổn thỏa phía sau, không trở thành hắn gánh vác, không kéo chân hắn. Lúc này, một gã tuổi tác nhẹ hơn, khuôn mặt non nớt cung nữ bỗng nhiên kìm nén không được, thấp giọng chen miệng nói, "Thái hậu, nô tỳ." Nô tỳ nghe nói, bệ hạ cố ý lập vị kia vệ phu nhân làm hậu. Có thể vệ phu nhân năm đã 20 có thừa, so bệ mưa lớn rồi 7-8 tuổi. Như thật lập là hoàng hậu, chỉ sợ tại bệ hạ thanh danh có chướng ngại. Thái hậu gì không ra mặt khuyên can bệ hạ? Vùng lò sưởi bên trong không khí đông nhiên yên tĩnh. Thái hậu trên mặt kia xóa ôn hòa ý cười trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Nàng chậm rãi thả ra trong tay thưởng thức thoại bản, tầm mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua kia mở miệng cung nữ, thanh âm cũng không cao, lại mang theo một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý và miệng. Đứng hầu tại nàng bên cạnh thân đại cung nữ không chút do dự, tiến lên hai bước, giơ tay chính là hai cái thanh thúy vang dội cái tát, trung điệp phiến ở đằng kia lắm miệng cung nữ trên mặt. Thái hậu thanh âm chậm rãi vang lên, đã không còn mảy may nhiệt độ, kia thanh lãnh quả quyết giọng điệu, lại cùng ngự tọa bên trên hoàng đế có mấy phần rất giống, hoàng đế chuyện cần làm chính là thánh chỉ. Thánh chỉ đã hạ, người nào có thể chống lại? Người nào dám xen vào? Nàng ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo qua buồng lò sưởi bên trong tất cả câm như hến người trong cung, các ngươi đều cho bản cung nhớ kỹ, tại cái này trong cung, như lại có người dám vọng nghị hoàng đế quyết đoán, lần sau bản cung ban thưởng, liền không phải cái tát, mà là ba thước lụa trắng. Thái hậu nương nương thứ tội. Trong điện cung nữ nội thị dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Thái hậu lúc này mới uyển chuyển đứng dậy, dạo bước đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía đám người, thanh âm khôi phục bình ổn, nhưng từng chữ rõ ràng, không thể nghi ngờ, vệ phu nhân mặc dù lớn tuổi mấy tuổi, nhưng tính tình bưng thủ cấm lương, xử sự công chính minh lý, càng có thống ngự chi tài. Từ nàng chấp trưởng phượng ấn, quản hạt sáu cung, tương lai nhất định có thể làm nội đình an ổn, ngay ngắn rõ ràng. Như thế, hoàng đế mới có thể tâm vô bằng vụ, chuyên chú triều đình thiên hạ. Nàng đức hạnh cùng năng lực, há lại chỉ là tuổi tác có thể cân nhắc, có thể mà sát. Nàng xoay người, ánh mắt như thu thủy hàn tinh, đảo qua đám người, các ngươi nhớ kỹ, tại cái này trong thâm cung, sống sót thậm chí đặt chân, chỉ cần hai dạng đồ vật, đối hoàng đế tuyệt đối trung thành, hoặc là đối hoàng đế không có thể thay thế giá trị. Hoàng đế ưa thích người, bản cung liền sẽ thích. Hoàng đế chán ghét người, bản cung cũng cùng giải quyết ghét. Bởi vì hoàng đế là bản cung nhi tử, bản cung là hoàng đế mẫu thân. Mẹ con một thể, vinh tồn hại cùng, rõ chưa? Nô tỳ, nô tài, minh bạch. Đám người chỗ mai phục, thanh âm phát run. Thái hậu khẽ bước cằm, không nhìn nữa kia hai gò má sưng đỏ, run lẩy bẩy nhỏ cung nữ, lạnh nhạt hạ lệnh, đem này nói bừa chi tỷ, trục xuất cung đi, vĩnh viễn không hứa lại vào hoàng thành. Hai tên nội thị lập tức tiến lên, đem kia đã dọa có quắp cung nữ kéo ra ngoài. Trong điện bầu không khí vừa mới hơi có hòa hoãn, một gã thủ lĩnh thái giám bộ dáng nội thị liền con người, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp gấm đi vào, sau lưng còn đi theo mấy tên tiểu thái giám, riêng phần mình cầm trong tay quyển chủ. Thủ lĩnh thái giám chào sau, cung kính nói, khởi bẩm thái hậu nương nương, bệ hạ nhớ tới thái hậu trong cung tĩnh dưỡng, sợ cảm giác phiền muộn, đặc mệnh nô tài chờ tình chọn lấy mấy thứ mới lạ đồ chơi, hiện lên cùng thái hậu trò chuyện giải lao thú. Dứt lời, hắn nghiêng người ra hiệu. Sau lưng đám tiểu thái giám nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời cầm trong tay quyển trục bá một tiếng triển khai. Trên hoa trục cũng không phải là sơn thủy hoa điểu, cũng không phải phật kinh mà bảo, kia đúng là một vài bức bút pháp tinh tế, sinh động như thật nam tử chân dung. Người trong bức họa hoặc nho nhã, hoặc văn hùng, hoặc thanh lãnh, hoặc mỉm cười, đều là hình dạng xuất chúng, khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi. Thủ lĩnh thái giám cúi đầu, thanh âm bình ổn không gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự tình. Bệ hạ khẩu dụ, như thái hậu nương nương lãng họa có vừa ý người, có thể tùy thời triệu vào trong cung, bồi bạn tả hữu, vi nương nương trợ hứng giải buồn. Cái này thái hậu tính tình cùng hoàng đế giống nhau như ga, lãnh khốc giá trị quan, như thế không đức chi mẫu, khó trách nuôi già vô đạo bạo quân. Hoàng đế này là có ý gì? Nhường thái hậu nuôi nam sủng, đây không phải cho tiên hoàng đội nón xanh sao? Hôn trướng, hôn trướng, không xong, cảnh ngọc vương té bất tỉnh. Chương 90, mẹ con gắn bó. Chương 90, mẹ con gắn bó. Màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không đám người nhìn trời màn bên trên những cái tia triển khai nam tử tuấn mỹ chân dung, nguyên một đám người ra như phóng. Bách Lý Đông quân tay chỉ màn sáng, run lên lại run, mặt đỏ bừng lên, cái này hậu thế hoàng đế cũng quá kỳ quái. Nào có đường đường thiên tử chủ động cho thái hậu đưa cái loại này trai lơ chân dung. Một bên Nguyệt Giao sớm đã gương mặt ửng đỏ, cuốn quýt rời ánh mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Nàng hành tẩu giang hồ cũng coi như kiến thức không ít kỳ văn dị sự, lại vạn vạn nghĩ không ra, tương lai lại sẽ có như thế làm việc không bị trói buộc, thậm chí có thể xưng ly kinh phản đạo đế vương. Nối tới đến tản mạn không bị trói buộc, nhìn quen sóng gió Diệp Đình Chi, giờ phút này cũng sững sờ tại nguyên chỗ, há to miệng, nửa ngày không có biệt xuất một chữ đến, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hàm nghĩa phức tạp thở dài. Chỉ có Lý Trường Sinh, vuốt râu, khép mắt nhìn chỉ chốc lát, trên mặt chẳng những không có sắc mặt giận dữ, ngược lại dần dần hiện lên một tia cổ quái lại nghiền ngẫm ý cười, cuối cùng lại yên lặng đối với màn trời giơ ngón tay cái lên, khóe miệng giật một cái, thấp giọng nói lầm bầm, cái này hậu thế tiểu hoàng đế, ngược thật là một cái không theo lẽ thường ra bài diệu nhân. Hiếu tâm biểu đạt đến mức như thế, độc đáo, cổ kim hiếm thấy, cổ kim hiếm thấy a. Màn trời phía trên, buồn lò sưởi bên trong yên tĩnh bị thái hậu thanh âm đánh vỡ. Thái hậu nhìn qua những cái kia chậm chậm triển khai, sinh động như thật nam tử chân dung, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, lãnh tịch giống cuối thu hàn đám kết băng. Nàng thậm chí không có nhiều xem lần thứ hai, liền thản nhiên nói, tất cả đều xuất ra đi, đốt đi. Nàng chuyển hướng kia không người chờ lệnh, không dám thở mạnh thủ lĩnh thái giám, ngữ khí bình tĩnh không lay động, lại mang theo ở lâu thượng vị người đặc hữu, không thể nghi ngờ uy áp, trở về bẩm báo hoàng đế, bản cung cả đời không cầu gì khác, càng không cần những này ngoại vật đến giải quyết tịch liêu. Hắn như thật có hiếu tâm, muốn vì ta cái này thâm cung phụ nhân giải buồn. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi tới trong tay kia quyển thoại bản bên trên, đáy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt lại chân thực hứng thú, không bằng phái thêm một số người đi vơ vét chút chân thực giang hồ chuyện địa, võ lâm chuyện cũ, tìm vậy sẽ viết chuyện xưa tài tử, thật tốt biên soạn thành sách, đưa đến cho ta nhìn. Nàng cầm lấy trên bàn kia quyển đọc được một nửa bản, đầu ngón tay phất qua trang sách, thí dụ như cái này đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, thời niên thiếu như vậy kinh tâm động phách mới gặp, vì sao sau tới một cái hơn 10 năm cố thủ sơn môn không dưới vọng chân sơn, một cái khác cũng lại chưa trở về tìm hắn. Ở trong đó khúc chết tiếc nuối, nhất định là một đoạn cực tốt cố sự. Nàng dường như là nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, còn có đường môn vị kia kinh tài tuyệt diễm Đường Liên Nguyệt, nghe nói cùng ám hà mộ gia vị kia đặc lập độc hành gia chủ mộ Vũ Mặc, từng có một đoạn không vì thế tục dung thân lại chân thành tha thiết vô cùng tình duyên. Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ tư không trường phòng, cùng hắn vị kia mất sớm vong thê ở giữa, chắc hẳn cũng là cảm động lòng người chuyện cũ. Những này phủ đuổi giang hồ chuyện cũ, sâu chiến miên, hiệp cốt lưu tình, như đều có thể viết thành thoại bản, há không so với cái kia phủ phiếm chân dung thú vị được nhiều. Nội thị nghe được cẩn thận, vội vàng thật sâu không người, nô tài ghi nhớ thái hậu nương nương ý chỉ, định đem nương lời của mẹ từ đầu chí cuối hồi bẩm bệ hạ. Bệ hạ chắc chắn sai người đi thăm thiên hạ, đem những này kỳ văn giật sự đều biên soạn thành sách, cung cấp thái hậu nương nương xem hớn hở. Thái hậu phất phất tay, nội thị như được đại xá, mang theo người cùng những cái kia phòng tay chân dung cấp tốc lui ra ngoài. Buồng lò sưởi bên trong quay về yên tĩnh. Thái hậu một lần nữa lật ra thoại bản, ánh mắt rơi vào vọng trần sơn hoa đào sáng rực mấy cái kia chữ bên trên, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng điểm mặt giấy, dường như có thể chạm đến kia văn tự phía sau hoạt bát thế giới, lạnh thấu xương phong tuyết cùng nóng rực thiếu niên tâm động. Đứng hầu một bên đại cung nữ gặp nàng thần sắc hình như có thất thở, một bên quan tâm đất là nàng lật qua một trang sách, một bên thả nhẹ thanh âm, mang theo trấn an nói, thái hậu nương nương, bệ hạ, trung quy là sợ ngài thâm cung tịch liêu, một mảnh khẩn thiết hiếu tâm, mới suy nghĩ biện pháp này. Nương nương vì sao? Thái hậu dương mắt, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ cùng cực kỳ nhạt mỏi mệt, cắt ngang nàng, ngươi không hiểu. Nàng bên môi hiện lên một vệt nhạt nhẽo đến cơ hồ thấy không rõ độ cong, chính là bởi vì bản cung quá rõ ràng chính mình là hạ người gì, cũng mới phá lệ minh bạch, hoàng đế giờ phút này hiếu tâm phía sau, cất giấu như thế nào tâm tư, hoặc là nói, như thế nào nhược điểm. Nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trung điệp cung mái hiên nhà, thanh âm trầm tĩnh như nước, lại mang theo xuyên thấu tuế nguyệt trọng lượng, hoàng đế đăng cơ trước, những cái kia tuổi tác, cái này tĩnh mịch băng lãnh thành cung bên trong, chỉ có mẹ con chúng ta, sống nương tựa lẫn nhau. Hắn là ta toàn bộ thế giới cùng trông cậy vào, ta cũng là hắn duy nhất ấm áp cùng dựa vào. Chúng ta chỉ có lẫn nhau, cũng nhất định phải là lẫn nhau toàn bộ. Nhưng hôm nay, không giống như vậy. Thanh âm của nàng thấp xuống, trộn lẫn vào một tia rõ ràng buồn vô cớ cùng càng thêm rõ ràng lý trí, hoàng đế là người trong thiên hạ hoàng đế, là cái này đế quốc to lớn duy nhất quân chủ. Trong lòng của hắn chứa vạn dặm sơn hà, chứa lê dân mạch tính, chứa thiên thu công nghiệp. Tự nhiên, không có khả năng, cũng không nên chỉ chứa lấy ta cái này mẫu thân. Hắn có càng nặng, càng lớn trách nhiệm. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn mình một mạc ống tay áo, ngựa khí bình tĩnh giống tại tự thuật người khác cố sự, chỉ là bây giờ, ta cái này là mẹ, trong lòng chứa, lại nói chung còn cùng lúc trước như thế, chỉ có hoàng đế. Bản này cũng không sao. Nhưng, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên biến thanh tỉnh mà sắc bén, như ta hôm nay thật thuận hắn ý tốt gặp những người kia, vạn nhất. Đối thế gian này tình yêu, sinh ra một tia không nên có tham niệm, nên như thế nào? Đại cung nữ hô hấp cứng lại. Thái hậu thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng từng chữ rõ ràng, đập vào lòng người bên trên, ta hiểu rõ chính mình. Ta như đối một người động tình, tâm liền không còn là hoa bích, sẽ sinh ra tham, sẽ muốn làm bạn, sẽ khát vọng đáp lại. Thậm chí, lui một bước, nếu vì thế, có khác có đủ, lại nên như thế nào? Đến lúc đó, lòng ta, còn có thể giống như bây giờ, chỉ không giữ lại chút nào chứa hoàng đế một người sao? Sự chú ý của ta, từ ái, thậm chí ta có khả năng cho hắn tất cả duy trì, đều chắc chắn bị phân đi, bị cân nhắc. Nàng dương mắt, nhìn thẳng sắc mặt có chút trắng bệnh đại cung nữ, hỏi một cái băng lãnh mà hiện thực vấn đề, như thật tới như vậy hoàn cảnh, hoàng đế sẽ như thế nào muốn? Triều đình sẽ nghị luận như thế nào? Sử bút sẽ như thế nào ghi chép? Nếu có người hữu tâm từ đó châm ngòi, ủ thành huynh đệ bất hòa, mẹ con ly tâm hoạn. Kia mẹ con chúng ta những năm này gian nan nâng đỡ, sống nương tựa lẫn nhau đi tới tình điểm, há chẳng phải thành hoa trong gương, trăng trong nước? Cả đời này đồng hội đồng tuyển, há chẳng phải tận giao chạy về hướng đông? Thái hậu nương nương. Đại cung nữ cuốn quýt thật sâu không lời, thanh âm mang theo hồi hộp cùng thật sâu xúc động, nương nương đối bệ hạ từ ái chi sâu, suy nghĩ xa, thiên địa chứng giám. Bệ hạ đối nương nương cũng thuần hiếu thành tâm thành ý, ngài cùng bệ hạ mẹ con đồng lòng, nhất định có thể bảo toàn phần này thế gian đến chân thân tình, từ ái trung thân, cùng hưởng thiên luân, tuyệt sẽ không có một ngày như vậy. Thái hậu lặng lặng nghe, chưa lại nói. Nàng một lần nữa đem ánh mắt trở về thoại bản bên trên, vọng thành sơn ba chữ bút tích giống như. Thật lâu, nàng mới mấy không thể nghe thấy hít một tiếng, kia thở dài nhẹ như phi vũ, tiêu tán tại buồng lò sưởi ấm áp trong không khí. Nàng biết, có chút sâu tận xương thủy tịch mịch, là ngồi lên cái này thái hậu chi vị liền nhất định gánh vác một cái giá lớn. Mà có chút nhìn như dịu dàng tâm ý, một khi tiếp nhận, chính là tự tay mở ra chiếc hộp vẽ đỏ ra. Nàng tình nguyện trông coi phần này thanh tỉnh, có lẽ cô đơn duy nhất đem tất cả tình cảm cùng chờ mong đều ký thác vào những cái kia giang hồ truyền nói lời bạn bên trong, cũng không muốn đi bước lên kia một phần bạn khả năng phá vỡ tất cả, hủy diệt mẹ con bọn hắn nửa đời tình nghĩa phong hiểm. Hoàng đế hiếu tâm có lẽ có chân thành, nhưng càng nhiều là thăm dò, là cân nhắc, cũng là một cái che kín hoa tươi dịu dàng cảm ấy. Mà nàng dùng nhất quyết tuyệt cũng trí tuệ nhất phương thức đóng lại cánh cửa kia, cũng giữ vững mẹ con ở giữa kia phiến cuối cùng thuần túy thổ địa. Thâm cung vắng vẻ, chỉ có thoại bản bên trong giang hồ, còn có những cái kia dám yêu dám hận nhi nữ, có thể mang đến một tia xa xôi, mang theo khói lửa an ủi. Thật sự là hiền mẫu a, cái này bạo quân lại có dạng này hiền lương mẫu thân, thật sự là đáng tiếc. Mẹ con gắn bó, cái này trong cung không biết nhiều ít xương lạnh tên bắn lén, khó trách hoàng đế này tuổi còn trẻ, thâm cơ thâm trầm. Chương 91, vô lượng tình kiếp, 1, chương 91, vô lượng tình kiếp, 1, màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không thiên điện bên trong, mùi thuốc chưa tan hết. Thái y vừa mới xách theo cái hòm thuốc không người rời khỏi, trên giường Cảnh Ngọc Vương liền chậm rãi mở mắt ra. Hắn ánh mắt còn có chút mơ hồ, lại trước tiên nhìn phía không trung màn sáng, hình tượng đang dừng lại tại thái hậu vẻ mặt lạnh nhạt phất tay, sai người đem những cái kia nam tử chân dung toàn bộ cầm lấy đi đốt cháy một màn. Hắn căng cứng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, thật dài, im lặng thở dài ra một mạch, trắng bệch như tờ giấy sắc mặt rốt cục hòa hoãn mấy phần, chỉ là ngực vẫn như cũ buồn bực. Tỉnh. Một đạo uy nghiêm lạnh lẽo cứng rắn thanh âm từ bên giường vang lên. Thái An Đế đứng chắp tay, ánh mắt cũng không rời đi màn trời, ngựa khí lại mang theo không được xía vào quyết đoán. Nàng này dung mạo tuy không phải tuyệt sắc, không sai tâm tính trầm ổn, kiến thức tấu đáo, thanh tỉnh tự kiềm chế, thật có vi quốc mẫu chi phong phạm. Ngày sau như tìm được người này tung tích, liền lập làm ngươi Cảnh Ngọc Vương phụ chính phi, cần lấy lễ để tiếp đón, không thể lãnh đạm. Phu hoàng. Cảnh Ngọc Vương nghe vậy, sắc mặt đổi biến, dãy rủa lấy mong muốn chống lên thân, đội la lên, thần vương phi nàng cũng không thất đức chỗ, lại kết tóc nhiều năm, tương kính như thân, sao có thể vô cớ im ngay. Thái An đế nghiêm nghị cắt ngang, nghiêng đầu văng tới thoáng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như mùa đông hàn băng, thân ở đế vương gia, không thể vì hoàng thất sinh dục đầy đủ ưu tú, đủ để thừa kế đại thống dòng dõi, chính là lớn nhất thất trách, lớn nhất sai lầm. Ngươi xem một chút ngươi trong phủ mấy cái kia, tầm thường hèn nhát, nhưng có nửa phần châm chi hoàng tôn khí tượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt như thực chất giống như đảo qua cảnh ngọc vương bởi vì kích động mà càng lộ vẻ hư nhược khuôn mặt, ngữ khí ủ rột bức nhân, chấm nhìn ngươi, là thật bệnh cũng không nhẹ, màn trời phía trên bất quá vài câu mẹ con chuyện phiếm, lại có thể để ngươi lửa công tâm, tại chỗ ngất. Thật tốt điều dưỡng lấy ai chớ phải chờ tới chấm hoàng tôn cất tiếng khóc chào đời, ngươi cái này làm phụ vương, ngược lại trước không có tính mệnh. Cuối cùng kia âm thanh kéo dài ân. Chữ, lôi cuốn lấy đế vương uy áp cùng không che giấu chút nào cảnh cáo. Như là thiên quân cự thạch, mạnh mẽ đặt ở cảnh ngọc vương trong lòng, nhường hắn cơ hồ thở không nổi. Cảnh ngọc vương hầu kết khó khăn đông nhúc nhích qua một cái, tất cả giải thích cùng không cam lòng đều ngăn ở ngực. Tại Thái An đế kia sắc bén như đao nhìn soi mói, hắn rốt cục chán nản cúi đầu, bả vai mấy không thể xem xét run rẩy, thanh âm khàn khàn cảm thấy chát, gạt ra hai chữ, nhi thần. Tuân chỉ. Màn trời quang ảnh lưu chuyển, đem tầm mắt của mọi người lại lần nữa kéo về kia phiến khắc rõ lần đầu gặp ký ức thiên địa, vọng thành sơn, phong tuyết đã qua đời, hoa đào đang thịnh. Triệu Ngọc Chân câu kia thạch phá thiên kinh ngươi rõ ràng là tiên nữ rơi xuống. Phản phất có một loại nào đó ma lực kỳ dị, nhường viện bên trong lưu động không khí cũng vì đó ngưng trệ. Đầy trời nhu hòa tuyết bay bên trong, mấy cánh đường đỏ đính vào Lý Hàn Y Lệ như mực lọn tóc, nàng kinh ngạc nhìn qua trên mặt tuyết nát vỡ thành hai mảnh mặt nạ đồng xanh, lộ ra hai cấp tốc nhiễm lên diễm sắc, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Tiên tính chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lý Hàn Y Lệ đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía thiếu niên, cấp tốc xoay người nhặt lên kia hai mảnh mặt nạ hài cốt, chăm chú nắm vào trong ngực, phản phất muốn che giấu một loại nào đó bối rối. Nàng thanh lanh thanh âm tận lực để thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẽ run, nhưng như cũ cố gắng duy trì lấy kiếm khách tiêu ngạo, sau 3 tháng, ta lại đến Vân Kiếm. Lời còn chưa dứt, áo đỏ như kinh hồng lực ảnh, nàng đã nhún người nhảy lên, mấy cái lên xuống liền biến mất ở bên ngoài tường viện, chỉ trên không trung lưu lại vài miếng chậm rãi bay xuống góc áo tàn ảnh, cùng một vệt như có như không lạnh hương. Triệu Ngọc Chân vẫn nhìn qua nàng biến mất phương hướng, nửa ngày không nhúc nhích, chỉ thì thào lặp lại, quả thật là tiên nữ hạ phàm. Liền sinh khí thanh âm, đều dễ nghe như vậy hắn chợt mà cúi thấp đầu, nhìn nhìn trong tay trôi này ôn nhuận kiếm gỗ. Ánh mắt phút chốc phát sáng lên, giống như là phát hiện gì rồi khó lường bà bối, hương phấn nói, kể từ hôm nay, ngươi liền cứ gọi hoa đảo. Đào hoa kiếm. Thời gian thấm thoát, vọng thành sơn theo bao phủ trong làn áo bạc trời đông giá rét, lặng yên đi vào sinh cơ giạt rào mùa xuân ấm áp. Cây kia từng bị ly hỏa trận tâm quyết thôi phát cây đào, bây giờ đã mất cần ngoại lực, liền tự nhiên điểm đầy từng đống quả lớn, quả đào vừa lớn vừa tròn, tại lá xanh ở giữa hiện ra mê người con trạch. Triệu Ngọc Chân kiếm gỗ. Bây giờ đã danh chính ngôn thuận đào hoa kiếm lặng lặng nằm ngang dưới tảng cây pha tạp quang ảnh bên trong, trên thân kiếm hoa đào hai chữ vết khắc rõ ràng. Có thể cái tiên nói năng có khí phách nói sau 3 tháng lại đến tiểu nữ, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Một ngày này, Triệu Ngọc Chân buồn bực ngán ngẩm dựa ở dưới cây đào, đầu ngón tay không có thử một cái đâm chín mùi quả đào, buồn vô cớ thở dài, sư phụ luôn nói, dáng dấp càng xinh đẹp người, càng sẽ gặp người. Quả nhiên không sai. Ai, vẫn là quả đào thực sự, ít ra sẽ không thất ước. Tiểu tử ngốc, đợi 3 tháng, liền quang nhớ ăn quả đào. Thanh lãnh bên trong mang theo một tia trêu tức tiếng nói, không có dấu hiệu nào từ đỉnh đầu mái hiên truyền đến. Triệu Ngọc Chân toàn thân rung động, đột nhiên ngẩng đầu. Lý Hàn Y thì chẳng biết lúc nào đã đứng ở bay vịnh lên mái hiên phía trên, một thân áo đỏ tại hòa thuận vui vẻ gió xuân bên trong nhẹ nhàng tung bay, trên mặt nàng vẫn che mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh con ngươi sáng ngời, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Ngươi. Triệu Ngọc Chân dọn một chút nhảy dựng lên, trong mắt góp nhặt mấy tháng thất lạc cùng ảm đạm, tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt, bị bỗng nhiên thắp sáng, hóa thành thuần túy ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi tới được đã quá muộn. Lý Hàn Y thì thả người nhanh nhẹn rơi xuống, tay áo phất qua đầy đất hoa rơi, vững vàng đỉnh chỉ ở trước mặt hắn. Nàng giương lên trong tay chuôi này liền vỏ trường kiếm, vỏ kiếm cổ phát, ẩn có hàn mang lộ ra. Vì tìm trôi kiếm này, tốn nhiều chút chắc trở. Triệu Ngọc Chân ánh mắt lập tức bị kiếm kia hấp dẫn, cẩn thận chu đáo một lát, gật đầu khen, tên trên kiếm phổ xếp hạng hàng đầu thiết mã băng hà. Thật là trôi hảo kiếm. Tán thưởng xong kiếm, hắn ánh mắt lại trở về trên mặt nàng bộ kia trướng mắt mặt nạ, chật chật lưỡi, lời nói ngay thẳng đến làm cho mặt người đỏ, tiểu tiên nữ, tại sao lại đem cái này xấu đồ vật mang lên trên? Lấy xuống đi, ngươi hái được mặt nạ dáng vẻ, so cái này khắp núi hoa đào cộng lại cũng đẹp. Muốn ngươi nói nhiều. Lý Hàn Y Lìa dường như giận, trong tay thiết mã băng hà bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Réo rắt tiếng kiếm reo bên trong, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đã thẳng bức Triệu Ngọc Chân mặt. Triệu Ngọc Chân lại không chút hoang mang, giữa lông mày thậm chí mang theo ý cười, song trưởng ở trước ngực nhẹ nhàng hợp lại, một cỗ bàng bạc nặng nề, phảng phất giống như sơn nhạc lật út giống như vô hình cự lực cầm vang đẩy ra. Lý Hàn Y chỉ cảm thấy mũi kiếm như là đụng vào lớp kín vô hình khí tường, lực đạo bị xào rượu đẩy ra. Nàng dựa thế một cái nhẹ nhàng xoay người, tay áo đồng bền, như hồng liên nở rộ trên không trung, lập tức vững vàng trở về mái hiên, lông mày cau lại, quát hỏi, đây là công phu gì? Vọng Thành Sơn bí truyền, Đại Long tự lực. Triệu Ngọc Chân thu liễm trường thế, nghiêm mặt nói, "Này công cương mạnh cực kỳ, uy lực to lớn, còn tại ta phái Chấn Sơn kiếm pháp vô lượng kiếm phía trên, ta mặc kệ." Lý Hàn Y liề mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm khí nhẹ xuất, chấn động đến quanh mình cây đào cánh hoa như mưa lộn xộn rơi, "Hôm nay ta đã là vấn kiếm mà đến, ngươi liền nhất định phải xuất kiếm." Triệu Ngọc Chân lông mày nhíu lại, đưa tay chỉ nàng mặt nạ trên mặt, phản xạ có điều kiện giống như đưa ra yêu cầu, "Ngươi hái được nó, ta liền xuất kiếm." Lý Hàn Y lìa nhẹ hừ một tiếng, dường như hờn dỗi giống như quay mặt qua chỗ khác, nhưng tay nắm chuôi kiếm chỉ lại có chút nắm chặt. Một lát lặng im sau, nàng nâng lên một cái tay khác, đầu ngón tay chạm đến mặt nạ bên dưới, chậm rãi, một chút do dự cũng không, đem kia mặt nạ đồng xanh hái xuống. Ngày xuân nắng ấm không có chút nào che chắn chiếu rọi tại trên mặt nàng. Lông mày không vẽ mà lông mày, môi không điểm mà chu, da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt mát lạnh. Rút đi mặt nạ che lấp, kia phần thuộc tại thiếu nữ thanh lệ cùng kiếm khách khí khái hào hùng hoàn mỹ giao hòa, tại khắp núi hoa đào làm nổi bật hạng, chói mắt làm cho người khác không dám nhìn gần. Triệu Ngọc Chân đáy mắt ý cười, liền tại thời khắc này, như là bị nhen lửa pháo hoa, đột nhiên nổ tung, sáng ngời kinh người. Hắn nhìn qua nàng, nhẹ giọng kêu, thanh âm dịu dàng đến như là phất qua cánh hoa gió nhẹ, hoa đào. Dường như ngôn xuất phát thủy. Trôi này nằm yên ở dưới cây đào, khắc lấy hoa đào hai chữ kiếm gỗ, đột nhiên phát ra một tiếng vui sướng thanh âm, ông đằng không mà lên, như có linh tính vòng quanh Triệu Ngọc Chân lượn vòng một tuần, vững vàng rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay. Chương 91, vô lượng tình kiếp 2, chương 91, vô lượng tình kiếp 2, hắn mũi chân tại đầy đất hoa rơi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân như thanh hạc, thả người lướt lên, nhẹ nhàng rơi vào Lý Hàn Ý lìa đối diện trên mái hiên. Đỏ lên một thanh, một cao một thấp, cách mấy trượng khoảng cách xa xa đối lập. Thiếu niên cầm trong tay ôn nhuận kiếm gỗ, thiếu nữ tay cầm danh kiếm sông băng, phía sau là như hà dường như gấm khắp núi hoa đảo, tình cảnh này tựa như một bức tự nhiên mà thành tiên lữ đón gió đổ. Nhất trần bại một lần, gọi là một kiếp. Tự thiên địa trước đó thì có vô lượng kiếp vậy, Triệu Ngọc Chân thấp giọng tụng niệm, vẻ mặt từ từ trang nghiêm. Theo tiếng nói của hắn, sau lưng hư giữa không trung lại có vô cùng kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, từ hư hóa thực, ngưng tụ thành ngàn vạn đạo vô cùng rõ ràng kiếm ảnh. Kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, thoáng qua ở giữa cấu thành một tòa rộng lớn bằng bạn, sừng sững lạnh thấu xương, cự hình kiếm trận. Mênh mông kiếm ý phóng lên tận trời, quấy phong vân, khiến bốn phía hoa đảo vì đó rung động. Lý Hàn Y con ngươi hơi co lại, cảm nhận được kia trong kiếm trận truyền đến, gần như thiên địa chi uy cảm giác các bách, ngưng âm thanh hỏi, đây là kiếm pháp gì? Vô lượng kiếp. Triệu Ngọc Chân thanh âm thấp chìm xuống, mang theo một loại nào đó số mệnh giống như tiếng vọng, vô lượng kiếm trận, diễn hóa kiếp số. Nhập kiếp nạn này người, đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục. Tốt một cái vô lượng kiếp. Lý Hàn Y thì chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại cười khẽ một tiếng, trong mắt yên lặng mấy tháng chiến ý bị triệt để nhóm lửa, cháy hừng hực, đúng dịp, ta cũng mới ngộ được một kiếm, đang không biết kỳ phòng, ngươi lại tiếp hảo. Tiếng nói phủ lạc, một màn kỳ dị đã xảy ra. Vọng Thành Sơn trên dưới, phương viên vài dặm bên trong, tất cả cây đào bên trên cánh hoa, dường như bị lực lượng vô hình triệu hoán, đồng thời thoát ly đầu cảnh. Ước bạn phía đường đỏ trắng hồng, rót thành một đạo chói lọi vô cùng hoa sông dài, nghịch gió xuân, hướng phía đỉnh núi phương này nhỏ tiểu viện trào lên mà đến, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ tại Lý Hàn Y Lý trong tay thiết mã băng hà mũi kiếm trung quanh, xoay quanh bay múa, giống như cho trường kiếm phụ thêm một bộ lưu động nghe thường. Nguyệt Tịch Hoa Thần, nàng thanh quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên đưa ra, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo từ vô tận cánh hoa hội tụ mà thành, dịu dàng lại bảng bạc màu hồng hồng lưu, lôi cuốn lấy tinh thuần lạnh thấu xương kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, lao thẳng về phía Triệu Ngọc Chân kia sừng sững đứng vững vô lượng kiếm trận. Cái này vốn nên là thế gian sắc bén nhất, nhất phệ giết, hung hiểm nhất hai loại kiếm ý va chạm. Có thể nhìn thấy trước mắt, lại không có chút nào huyết tinh lệ khí. Vô lượng kiếm ảnh như ngân hà cuốn ngược, sáng chói băng lãnh. Nguyệt Tịch Hoa Thần dường như ngày xuân tình yến, chói lọi dịu dàng. Kiếm khí cùng cánh hoa trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, va chạm, chôn bụi, khuấy động lên đầy trời ánh sáng lóng ánh điểm cùng bay múa tàn đỏ. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, phản phất giống như một cảnh. Thật đẹp. Hát Triệu Ngọc Chân nhìn qua đối diện tại cánh hoa hồng lưu quần áo trong tay áo tung bay, ánh mắt rạng rỡ thiếu nữ thân ảnh, lại nhất thời quên đây là tại so kiếm, thấy có chút mê dại. Bang! Rốt cục, hai thanh kiếm thực thể, hoa đào kiếm gỗ cùng thiết mã băng hà, vượt qua cánh hoa cùng kiếm ảnh bình chướng, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Réo rắc vô cùng tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt vang vọng sân cốc, kéo dài không dứt. Cùng bạo kiếm khí gợn sóng lấy song kiếm giao kích điểm làm trung tâm ầm vang quyết tán, đem không trung xoay quanh những vạn hoa đảo cánh chấn động đến như mưa to tứ tán phiêu linh, dì rào rơi xuống, trong khoảnh khắc là toàn bộ viện lạc, nóc nhà trải lên một tầng thật dày mềm mềm màu hồng nhung thảm. Hai người thân ảnh tại đầy trời hoa rơi cùng lấp lóe trong kiếm quang xuyên thẳng qua giao thoa, kiếm chiêu tinh diệu, thân pháp nhanh nhẹn. Đào hoa kiếm linh động ôn nhuận, thiết mã băng hà lạnh thấu xương thanh hàn. Nhìn như hung hiểm giao đấu, giờ phút này lại bày biện ra một loại kỳ dị hài hòa cùng bất luật, tựa như một trận tỉ mỉ bố trí, chỉ thuộc về bọn hắn hai người kiếm vũ. Một loại nào đó khó nói lên lời tình tố, liền tại kiếm khí này tung hành, cánh hoa lượn lờ ở giữa, lặng yên sinh sôi, y mắng lan tràn, so xuân thảo càng ngưỡng ngạnh, so hoa đào càng nóng rực. Lại một lần tinh diệu tuyệt luân đối chiêu. Song kiếm lần nữa không hề hoa mỹ mà chính diện đối cứng. Đốt. Giòn vang âm thanh bên trong, đào hoa kiếm cùng thiết mã băng hà thân kiếm gắt gao cuốn giao cùng một chỗ, kiếm khí lẫn nhau rồng, không ai nhường ai. To lớn lực đạo phản chấn để cho hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân không vững, riêng phần mình hướng về sau trượt lui nửa bước. Gió chẳng biết lúc nào ngừng, kiếm ngưng trệ giữa không trung, bay là tả cánh hoa mưa chậm rãi rơi xuống, có đính vào lẫn nhau giao thoa trên thân kiếm, có rơi vào đầu vai của bọn hắn, lọn tóc, còn có mấy cánh mịt ngậm dán tại Lý Hàn Y Lệ bởi vì kịch đấu mà có chút phiếm hồng gương mặt bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Thiếu niên trong mắt chiếu đến thiếu nữ hoa đảo giống như khuôn mặt, ở trong đó kinh diễm, thích thú, chuyên chú, đậm đến tan không ra. Thiếu nữ trong mắt phản chiếu lấy thiếu niên tuấn tú mặt mày, kia chỗ sâu băng xương sớm đã tan rã, chỉ còn lại một mảnh bị rào loạn xuân thủy, gợn sóng chợt chợt. Hô hấp tại rất gần trong khoảng cách lặng yên của dao. Giờ phút này, Vọng Thành Sơn gió xuân dường như phá lệ dịu dàng, khắp núi hoa đảo, cũng giống như lái đến cực hạn, chói lọi, thường ngực, không quan tâm. Triệu Ngọc Chân nhìn qua gần trong gang tấc dung nhan, đáy mắt dạng lấy thuần túy hiếu kỳ cùng thưởng thức, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu tiên nữ, ngươi ngày thường đẹp như vậy, giống tranh bên trong đi ra đến dường như, vì cái gì luôn yêu thích dùng mặt nạ che lấp đến?" Lý Hàn Y ánh mắt khẽ nhúc nhích, không trả lời mà hỏi lại, giọng nói mang vẻ một tia tìm tòi nghiên cứu cùng khiêu khích, "Vậy ngươi kiếm pháp như vậy thông thần, nộ tính kinh người như thế, vì sao xưa nay không dám hạ sơn, đi vậy chân chính giang hồ đi một lần, nhìn một chút?" Triệu Ngọc Chân nụ cười trên mặt phai nhạt chút, ngữ khí biến chăm chú, "Sư phụ nói, ta mệnh ô đặc thủ, như thủy tiện xuống núi, sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, hại chết rất nhiều người không đáng chết." Lý Hàn Y trầm mặc một cái chớp mắt, đầu ngón tay vô ý thức tại băng lãnh trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Nàng dương mắt, nhìn tiến hắn thanh tịnh trong con ngươi, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, "Kia, chờ ta lần thứ ba đến Vọng Trần Sơn thời điểm, ngươi cùng ta xuống núi." Triệu Ngọc Chân toàn thân hơi chấn động một chút, bên hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ. Hắn có chút vô phương ứng đối, gãi đầu một cái, ngu ngơ cười, lộ ra mấy phần thuộc tại thiếu niên ngượng ngùng cùng khó xử, "Cái này, chuyện này quá lớn, ta phải hỏi một chút trưởng giáo sư thúc mới được." "Ngươi sư thúc?" Lý Hàn Y liễu nhíu mày lại, "Hắn kiếm pháp so ngươi như thế nào?" "Hiện tại đi, tự nhiên so với ta mạnh hơn chút." Triệu Ngọc Chân thành thật trả lời, nhưng lập tức, trong mắt lóe lên một vẻ thuộc về thiên tài, không che giấu chút nào tự tin cùng thiếu niên khí phách, "Bất quá, lại cho ta thời gian một năm, liền chưa hẳn." Lý Hàn Y liễu nghe vậy, khóe miệng chậm rãi câu lên một vẻ cực mỏng lại chói sáng độ cong, nụ cười kia trong mang theo kiêu ngạo, cũng mang theo hứa hẹn, "Tốt, vậy ta liền một năm sau lại đến. Đến lúc đó, ngươi như còn không thể làm chủ, hoặc là ngươi sư thúc không đáp ứng." Nàng cổ tay hơi rung, Thiết Mã Băng Hà phát ra từng tiếng càng kiếm minh, "Ta liền đánh tới hắn bằng lòng mới thôi." Dứt lời, không còn lưu lại. Áo trắng nhoáng một cái, người đã như kinh hồng giống như lướt lên, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trùng điệp rừng đảo cùng mây mù vùng núi ở giữa, chỉ còn lại một sợi lạnh hương, cùng một câu phiêu tán trong gió đất định. Triệu Ngọc Chân nhìn qua nàng biến mất phương hướng, thật lâu, mới đưa tay sờ lên chóp mũi của mình, đồng nhiên phối hợp ngốc cười lên, nụ cười kia sáng lạn đến, dường như nắm giữ toàn thế giới. Mà giờ này phút này, biệt viện bên ngoài, một gốc cổ tùng phía dưới, Vọng Trần Sơn đương đại trưởng giáo Ân Trường Tùng, không chi kỷ đứng yên bao lâu. Hắn ánh mắt thâm thúy vượt qua tường viện, rơi vào cây kia cánh hoa cơ hồ tan mất, nhưng như cũ quật cường đứng thẳng cây đào bên trên, lại dường như xuyên thấu qua cây đào, thấy được trong viện thiếu niên kia không giấu được vui vẻ. Thật lâu, hắn nuốt nuốt râu dài, phát ra một tiếng kéo dài mà phức tạp thở dài, kia tiếng thở dài dung nhập gió núi, mang theo vô tận thân thở cùng số mệnh giống như hiểu rõ, ngăn cản 16 năm, ngăn cản 16 năm. Cuối cùng, thiên mệnh có trái, tiên duyên có gãy, vẫn là rơi cái này mười trượng miễn hồng, hỗn loạn phàm trần a cái này không phải đánh nhau. Đây rõ ràng là định tình. Kết thúc kết thúc. Hàn Y Y ở nhà đầu này, sợ là phải bị cái này tiểu đạo sĩ mà chạy. Chương 92, lắm miệng người kết quả chương 92, lắm miệng người kết quả màn trời quang ảnh lưu truyền, từ hơn 10 năm trước trận kia hoa đảo bay tán loạn ước định bên trong rút ra, một lần nữa dừng lại tại lập tức, thiên khải hoàn thành, ngự trong điện. Trong điện ánh nến tươi sáng, tỏa ra trồng chất như núi tấu chương. Hoàng đế trẻ chính phủ cán phê duyệt, bút son tại giấy hoa tiên bên trên du tẩu, phát ra sản sạt nhẹ vang lên. Một gã thân mang ám sát phục sức nội thị không người đứng ở ngự dưới bậc, trong tay bưng lấy một quyển mật ngăn, đang thấp giọng bẩm báo, theo nhiều mặt kiểm chứng, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y đi cùng đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, tại Vọng Thành Sơn lần đầu gặp sau, thật có ước hẹn 3 năm. Lấy hai người lúc ấy hiển lộ thiên tư cùng tiến cảnh suy tính, năm thứ 2 đánh bại lúc đó Vọng Thành Sơn trưởng giáo Ân Trường Tùng, làm không phải việc khó. Thế nhưng, chỗ kỳ hoặc ở chỗ, bây giờ Triệu Ngọc Chân đã kế nhiệm trưởng giáo chi vị nhiều năm, hai người nhưng thủy chung chưa từng cùng nhau xuống núi, gần thời gian 20 năm, bên ngoài cũng lại không qua lại tung tích mà theo. Hoàng đế trong tay bút son có chút dừng lại, cũng không ngẩng đầu, chỉ từ trong cổ phát ra một cái như có điều suy nghĩ giọng núi, "À." Nội thị đem lưng không đến thấp hơn, thanh âm ép tới càng nhẹ, mật ngăn mơ hồ đề cập, Lý Hàn Y Liễu về sau xác thực từng lại đến Vọng Thành Sơn, chỉ là không biết sao, Triệu Ngọc Chân cuối cùng cũng không theo nàng rời đi. Từ đó về sau, song phương dường như liền cắt đứt liên lạc. Hoàng đế rốt cục buông xuống bút. Hắn chậm rãi đứng dậy, màu đen ống tay áo phất qua ngự án, từng bước một bước đi thong thả đến trong đại điện kia phiến to lớn khắc hoa dài phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ là liên miên nguy nga thành cung cùng nặng nề bóng đêm, ánh mắt của hắn lại dường như xuyên thấu những này cụ tượng chướng ngại, rơi vào cái nào đó xa xôi mà không thể thành địa phương. Đây thật là làm cho người tiếc bối. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kia thở dài bên trong nghe không ra nhiều ít chân thực tiếc hận, phản ngược lại càng giống một loại ước định, mẫu hậu gần đây đối với mấy cái này giang hồ chuyện cũ hào hứng có phần đồng, nhất là quan tâm cái này một đôi đến tiếp sau. Chớ nguyên lai tưởng rằng có thể nghe được hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc viên mãn thoại bản, ai ngờ, đúng là như vậy vô tật mà chấm dứt quan cảnh. Hầu đứng ở một bên, khuôn mặt nặng túc, khí chất hung ác nham hiểm đỉnh ý Lý Thông Cầu nghe vậy, tiến lên nửa bước, chắp tay nói, "Vậy hạ, thần coi là, này không phải việc đáng tiếc, quả thật chuyện may mắn." Triệu Ngọc Chân chính là Vọng Thành Sơn trưởng giáo, đạo môn khôi thủ một trong, Lý Hàn Y liền là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, thiên hạ hiểu rõ kiếm tiên. Hai người như thật kết làm phu thê, uy danh tương liên, lực ảnh hưởng đem viễn siêu đơn nhất tông môn. Bây giờ bọn hắn cả đời không qua lại với nhau, tại đế quốc an ổn mà nói, thật là lợi tin tức tốt. Hoàng đế không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia rất ngắn gấp rút, rơi vào đại điện trống trải bên trong, mang theo một tia băng lãnh hồi âm, lợi tin tức tốt. Lý Đình Ý nói đúng, đúng là tin tức tốt. Hắn chợt xoay người, ánh đến tại hắn trên gương mặt trẻ trung bỏ ra sáng tối chập chờn bóng ma, đôi tròng mắt kia chỗ sâu, lại sắc bén như tức đem ra khỏi vỏ lưỡi đao, nhưng bọn hắn như vĩnh viễn như vậy bình an vô sự chấm lại nên đi nơi nào tìm kiếm một cái. Có thể đem cái này hai mầm họa lớn cùng nhau gạt bỏ tuyệt hảo thời cơ đâu. Lý Thông cổ ánh mắt đông nhiên run lên, như là người được con mồi chim ưng, nhưng hắn cấp tốc rủ xuống tầm mắt, che giấu trong đó tinh quang, trầm giọng hỏi, bệ hạ thánh minh. Thế nhưng, nếu muốn trừ bỏ hai người này, theo lẽ thường, làm chia để trị, tiêu diệt từng bộ phận, phương là thượng sách. Vì sao? Ngược lại kỳ đợi bọn hắn tụ họp. Chia để trị. Hoàng đế đi trở về ngự án sau, đầu ngón tay vô ý thức gõ nhẹ sáng loáng gỗ tử đàn bàn trà, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong điện phá lệ rõ ràng, Lý Đình Úy, ngươi chỉ biết thứ nhất. Như hai người coi là thật cả đời không qua lại với nhau, Triệu Ngọc Chân liền vĩnh viễn tọa trấn Vọng Thành Sơn, Vĩnh Không Hạ Sơn, không tệ, chấm đã phái hiểu ngọc lấy Vọng Thành Sơn thiên vận, có thể hắn trung quy là thế hệ này Vọng Thành Sơn khí vận sở chung người, thân hệ võ vận cùng đạo thống. Chỉ cần người khác ở trên núi, khí mạch cùng sơn môn đại trận tương liên, đạo tâm cùng địa mạch tương hợp, lúc nào cũng có thể một kiếm bước vào kia huyền chi lại huyền thần du huyền cảnh. Chờ đạo vận viên mãn ngày, càng có thể dẫn động cả tòa Vọng Thành Sơn ngàn năm trận pháp bảo vệ bản thân. Đến lúc đó hắn dừng lại gõ, dương mắt nhìn về phía Lý Thông Cổ, ánh mắt như thực chất giống như lẽ tới, một cái Hạ Sơn Triệu Ngọc Chân, cùng một cái ổn thỏa Vọng Thành Sơn, chịu địa mạch trận pháp ra chỉ Triệu Ngọc Chân, căn bản là hai người. Ngươi nói, chấm nên chọn cái nào làm đối thủ? Không chờ Lý Thông Cổ trả lời, hoàng đế chuyện đã chuyển hướng một người khác, về phần Lý Hàn Yiye. Trừ bỏ cơ hội của nàng có lẽ càng nhiều, nhưng thời cơ tốt nhất cũng cần đợi nàng chủ động rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Trong thành không chỉ có nàng, còn có Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân. Ba người này như tụ tại một chỗ, đồng khí liên chi, thiên hạ hiếm có địch nổi. Huống chi bọn hắn sư xuất đồng môn, ai biết bọn hắn lưu lại cái gì không muốn người biết hợp kích bí pháp, thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa, năm đó Lôi Mộng Sát tại mẹ con chúng ta từng có ân tình, chấm nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Trong điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên đôm đốt nhẹ bạo. Một lát sau, hoàng đế bỗng nhiên đem chủ đề chuyển hướng một cái nhìn như chút nào không liên quan gì phương hướng, ngữ khí tùy ý giống đang hỏi hôm nay thời tiết, đại lý Đoàn Thị bên kia, phái đi Tuyết Nguyệt Thành cầu thần kia đối tên dở hơi minh đệ. Người, cũng đã tới đi. Lý Thông Cổ lập tức không người, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào chán ghét cùng sát ý, bẩm bệ hạ, theo Nam Cảnh mật báo, Đoàn Thị huynh đệ sát thực đã đến Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ là dọc theo con đường này, hai người này ngang ngược càng rỡ, không chỉ có ven đường trắng trợn công kích đế quốc tân chính, chửi đối triều đình trọng thần, càng từng tại trường hợp công khai khẩu xuất của nôn, huế nói làm nhục bệ hạ thiên uy. Theo thần góc nhìn, như thế quần bội chi đồ, nên lập tức điều động cao thủ đem nó bắt trói về thiên hải, minh chính điển hình, chỗ lấy cực hình, lấy chấn nhiếp thiên hạ ý đồ không tốt. A hoàng đế bỗng nhiên thấp cười ra tiếng. Tiếng cười kêu bên trong tràn đầy niềm ngẫm cùng một tia tàn khốc vui vẻ. Đầu ngón tay của hắn tại lạnh buốt long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập, tiết tấu thư giãn, nhưng lại làm kẻ khác tự dưng tim đập nhanh. Lý Đình Úy, có đôi khi lắm mồm tự tìm đường chết người, so với cái kia cẩn thận chặt chẽ, nhu thuận nghe lời, thân thiết dùng đến nhiều. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua trong điện túi đầu đứng trang nghiêm mấy vị tâm phúc trọng thần, thanh âm đột nhiên chuyển lệ, như là hàn băng đụng nát khay ngọc, chớm đang giàu gì, nên cho Thông Vũ Hầu tìm cái gì ra dáng cớ, nhường trọng khanh lại lập một phần đủ kẻ dưới phục tùng đầy trời công lao. Cái này Đoàn gia huynh đệ không phải liền là có sẵn, đưa tới cửa lý do sao? Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nện trong điện lòng của mỗi người bên trên, phổ thiên phía dưới, vạn dặm cương thổ, có cỡ nào công lao, có thể so ra mà vượng, diệt quốc chi công. Phanh! Hoàng đế đột nhiên một trưởng vỗ tại long ỷ trên lan can, đống nhiên đứng dậy, màu đen áo bào không gió mà bay, một câu nghiêm nghị bá đạo đế vương uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, chuyển chấm ý chỉ. Mệnh Thông Vũ Hầu làm thông soái, Vệ Thanh làm phó soái, ngay hôm đó chỉnh quân, phát binh Nam Cảnh. Chấm muốn bọn hắn lấy trừng trị không phù hợp quy tắc, quét sạch xâm phạm biên giới chi danh, đánh tan bình định đại lý, hoàn toàn dẹp yên Nam Cương chứ gì. Đem Đoàn Thị vương tộc từ trên xuống dưới, nam nữ lao hấu, toàn bộ cho chấm cầm nã, áp giải đến Thiên Khải Thành. Hắn hơi dừng một chút, thanh âm lạnh hơn, như cùng đi tự cửu lưu hàn phong. Sau đó, mệnh trọng khanh chia binh một bộ, tiện đường đi vòng, đi Tuyết Nguyệt Thành, đem kia Đoàn Thị huynh đệ mời về Thiên Khải. Chấm muốn đích thân hỏi bọn họ một chút, đối chấm, đối đế quốc, đến cùng có bao nhiêu bất mãn? Thần Lý Thông Cổ cùng trong điện chúng thần cùng nhau cong người, thanh âm to mà túc sát, tuân chỉ. Khó trách lúc trước hoàng đế này muốn phái cái nhiếp hộ tống Lôi Vô Kiệt. Lôi nhị đây là ôm vào chỗ dựa a. Hoàng đế a, ta thật là rất bội phục ngươi. Ngươi ngoại trừ Triệu Ngọc Chân cái này quả đảo kiếm tiên, cũng không thể đụng đến ta nhà Hàn Y a. Chương 93, ngươi muốn đạp nát thiên khải. 1. Chương 93, ngươi muốn đạp nát thiên khải. 1. Màn trời quang ảnh lưu chuyển, đem tầm mắt của mọi người theo Thâm Cung quyền mưu sừng sững bên trong, một lần nữa kéo về Tuyết Nguyệt Thành tòa kia hoa đào đã tạm, hương trà lạnh dần tĩnh mịch đỉnh viện. Đường Liên đem biết liên quan tới Lý Hàn Y gì cùng Triệu Ngọc Chân năm cũ gút mắt chậm rãi nói tận, cuối cùng cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Nhị sư tôn tại ngươi Lôi Vân Hạc sư thúc năm đó bái sơn thử kiếm về sau, sát thực từng lại đến Vọng Thành Sơn. Chỉ là phía sau cụ thể xảy ra chuyện gì, lại vì sao một mình trở về, trong đó chi tiết liền không phải ta chỗ có thể biết được. Cái gì? Tư Không Thiên Lạc sau khi nghe xong, mắt hạnh trợn lên, đột nhiên một trưởng vỗ tại trên bàn đá, chấn động đến chén trà đình đương rung động, nổi giận đùng đùng nói, cái này đạo kiếm tiên sao như thế? Hèn yếu như vậy, cùng ngươi giấy trắng mực đen. Không, là hoa đào làm chứng quyết định ước định, dựa vào cái gì nói đổi ý là đổi ý? Liền bàn giao đều không có. Lôi Vô Kiệt cũng nghẹn đỏ mặt, lồng ngực chập trùng, chầm chậm nói, chính là người sinh tiên địa ở giữa, tín nghĩa lớn nhất. Cho dù có thiên đại khó xử, thương lượng trực tiếp nói rõ ràng không được sao? Giống như vậy tránh ở trên núi không rên một tiếng, tính là gì anh hùng hảo hán? Khó trách, khó trách lần trước tại kiếm cát, sư tôn gặp Vọng Thành Sơn người tiểu đạo sĩ kia Lý Phạm Tùng sẽ như vậy sinh khí, liền hắn tùy thân kiếm gỗ đào đều gãy, thì ra dễ đều tại cái này Triệu Ngọc Chân trên thân. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong đình viện đột nhiên lướt qua một hồi gió nhẹ, cuốn lên trên mặt đất vài miếng mới rơi thúy diệp, đánh lấy xoáy nhi. Một mực yên tĩnh lắng nghe Diệp Nhược Y Lìa bỗng nhiên che miệng, nhẹ nhàng ho khan, đơn bạc đầu vai khẽ run, nguyên bản ánh nhuận gương mặt nổi lên một tia hư nhược tái nhợt. Gió nổi lên, Diệp tỷ tỷ ngươi không thể lại hóng gió. Từ Không Thiên Lạc lập tức thu liễm hỏa khí, mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng dậy, đỡ lấy Diệp Nhược Y Lìa cánh tay, ta dịu ngươi trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Đường Liên cũng theo đó đứng lên, đối Diệp Nhược Y Lìa chắp tay nói, Diệp cô nương bảo trọng thân thể, hôm nay liền không nhiều cái dậy. Thiên Lạc, ngươi lưu lại thật tốt chăm sóc Diệp cô nương. Hắn lại chuyển hướng Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sát, chúng ta xin cáo từ trước. Lôi Vô Kiệt cho dù còn đang vì sư tôn bất bình, lại cũng hiểu biết nặng nhẹ, đành phải đem lời nuốt về bụng, đối với Diệp Nhược Y phương hướng ngu ngơ chắp tay, kia, yeah. Diệp cô nương ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước. Tiêu Sát đầu ngón tay nguyên bản đang vô ý thức vân về một nắm khô cạn trà mạn, nghe vậy, ánh mắt tại Diệp Nhược Y bởi vì ho khan mà khẽ run tiêm lông mi dài bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức thả tay xuống, lạnh nhạt đứng dậy, cáo tử. Ba người quay người, thân ảnh dần dần biến mất tại cửa tròn bên ngoài. Trong đình viện bay về yên tĩnh, chỉ còn lại Tư Không Tiên Lạc cẩn thận nâng Diệp Nhược Y trở về phòng tiếng sột soạt tâm thanh. Diệp Nhược Y có chút nghiêng đầu, ánh mắt dường như lơ đãng lướt qua Tiêu Sắt rời đi phương hướng, kia ánh mắt chỗ sâu, trầm tĩnh như nước, nhưng lại phảng phất có ngàn vạn suy nghĩ y mắng lưu chuyển. Ra viện lạc, dọc theo đá xanh đường mòn chậm rãi mà đi. Đường Liên nhớ tới vừa rồi Lôi Vô Kiệt kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, nhắc nhở, "Vô Kiệt, bây giờ ngươi đã chính thức bái nhập nhị sư tôn môn hạ, như thật đối nàng cùng Triệu Ngọc Chân tiền bối chuyện cũ tốt như vậy kỳ, sao không tìm một cơ hội trực tiếp hướng nàng đỉnh giáo? Tổng so với chúng ta ở chỗ này làm theo lời ổn mạnh." Lôi Vô Kiệt nghe vậy, lập tức rụt cổ một cái, gái đầu ngượng ngùng nói, đại sư minh, ngươi cái này không phải làm khó ta đi. Ta nào dám nha. Sư tôn kia tính tình, lại là chuyện như thế, ta sợ lời nói không hỏi, trước bị nàng một kiếm chỉ tới ngoài sơn môn đi ba người một bên tùy ý tán gẫu gần đây trên giang hồ tin đồn thú vị chuyện địa, một bên dạo chơi từ cường, bất chi bất giác lại vòng chuyển đến trong thành một chỗ có chút lịch sự tao nhã chỗ, Đông Quy Tiểu Trang. Tiểu kỳ tại trong gió nhẹ dương nhẹ, trong không khí nhấp nhô mát lạnh mùi rượu. Lôi Vô Kiệt nhãn tình sáng lên, lấy tuổi trò không người lại cái khác Tiêu Sát, nhếch miệng cười nói, có thể a Tiêu Sát. Lúc này mới đến Tuyết Nguyệt Thành mấy ngày, vô thanh vô tức liền cuộn xuống như thế lớn một tòa tiểu trang. Thế nào, là định đem ngươi kia Tuyết Lạc Sơn trang chiêu bài, một đường theo Hàn Thủy tự lái đến cái này Tuyết Nguyệt Thành tới sao? Tiêu Sát quên tay, một bộ bộ dáng lười biếng, ngựa khí bình thản không gợn sóng, ai nói đây là ta mua? Không phải ngươi mua. Lôi Vô Kiệt sững sờ, vậy cái này rượu này trang lúc đầu lão bản tặng cho ta. Tiêu Sát nói đến đương nhiên. Tặng cho ngươi? Lôi Vô Kiệt cả kinh để cao giọng, dựa vào cái gì nha? Trên đời này còn có chuyện tốt bằng này? Tiêu Sát bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn, khóe môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo một chút danh mánh độ cong, có lẽ là bởi vì ta dám dấp, so với hắn thông minh như vậy một chút. Thứ, không nói thì không nói, còn xé cái gì tướng mạo thông minh. Lôi Vô Kiệt bất mãn lẩm bẩm một câu, lập tức lại bị mới hiếu kỳ chiếm cứ. Đúng rồi, ta đến Tuyết Nguyệt Thành cũng đã nhiều ngày, thế nào một mực không có gặp đại thành chủ Bách Lý Đông Quân tiền bối? Hắn không ở trong thành sao? Tiêu Sắt bước chân chưa đình chỉ, thẳng đi hướng tiểu trang hậu viện một chỗ gặp nước đỉnh nghỉ mát, vậy bao ngồi xuống, lấy ra trên bàn thô gốm ấm trà, rót cho mình chén thanh thủy, lúc này mới thản nhiên nói, ngươi gặp qua? Không ít thấy qua, vừa rồi còn để hắn. Ta gặp qua. Còn để? Lôi Vô Kiệt vẻ mặt mờ mịt, cố gắng nghĩ lại, ta lúc nào thời điểm? A. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, là vị kia nhưỡng phong hoa Tuyết Nguyệt lão bản. Tiêu Sắt từ chối cho ý kiến, chỉ là bưng chén nước lên nhấp một miếng. Lôi Vô Kiệt lập tức ảo não, hóa ra là hắn. Lần sau gặp lại, định phải thật tốt tạ ơn hắn tặng rượu chi tình. Ba người tại trong lương đình ngồi xuống, tự có tiểu bảo dâng lên rượu ngon. Lôi Vô Kiệt một chén hâm rượu vào trong bụng, ấm áp dâng lên, tâm tư nhưng lại quay lại trước đó chủ đề, kiên nhẫn truy vấn, đại sư huynh, ngươi mới vừa nói Triệu Ngọc Chân là bị Vọng Thành Sơn ngăn đón hạ không được sơn. Cái này đều thành kiếm tiên, thiên hạ nơi nào đi không được, còn có thể bị một ngọn núi vây khốn. Tiêu Sắt đầu ngón tay vân vê tiểu xảo chén rượu, ánh mắt rơi vào hơi rung nhẹ rượu dịch bên trên, chậm rãi nói, liên quan tới hắn truyền văn, trên giang hồ chưa hề thiếu qua. Có nói hắn là lúc mới sinh ra, liền có hào quang xuyên vào phòng sinh. Vọng Thành Sơn đã chết, Lao Thiên Sư Lữ Tố Chân tự mình xuống núi tiếp vào trong núi, khẳng định chính là tiên nhân chuyển thế. Từ đó liền bị nuôi ở trên núi, nghe nói đến nay chưa từng bước ra sơn môn nửa bước. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp mấy phần, càng mơ hồ lời giải thích là vị kia Lữ Lao Thiên Sư trước khi lâm trùng còn lại trong nôn, Triệu Ngọc Chân như xuống núi, tất nhiên dẫn động thiên hạ phong vân, thời cuộc chấn động, thậm chí có thể giao động thiên khải thành bên trong vị kia chí tôn chi vị. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt vẻ mặt đều là ngưng tụ, trong đỉnh bầu không khí lặng yên trang nghiêm. Chương 93, người muốn đạp nát thiên khải. 2. Chương 93, người muốn đạp nát thiên khải. 2. Cho nên Tiêu Sắt đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ sáng loáng mặt bàn, Vọng Thành Sơn bên ngoài, lâu dài chú đóng không dưới 5000 tinh nhuệ thiết giáp quân. Bên ngoài là bảo vệ đạo môn thánh địa, kỳ thực chính là để phòng hắn một ngày kia bước ra kia sơn môn. Đường Liên tiếp lời, thanh âm bình ổn bổ sung một loại khác quan điểm, cũng có giang hồ trí giả cho rằng, kia châm luôn có lẽ là Vọng Thành Sơn tự hành địa đặt. Chỉ vì Triệu Ngọc Chân thiên phú quá mức kinh người, bị coi là hội tụ Vọng Thành Sơn thế hệ này võ vận cùng trời vận khí vận chi tử. Sơn môn sợ sau khi xuống núi một đi không trở lại, hoặc cuốn vào thế tục phân tranh vẫn lạc, dẫn đến tông môn khí vận suy kiệt, đạo thống suy sụp. Vậy bây giờ đâu? Lôi Vô Kiệt vội vã truy vấn, trên mặt tràn ngập không hiểu cùng vẻ mơ hồ sầu lo. Thiên Khải Thành vị hoàng đế kia thủ đoạn, chúng ta lần trước thật là tận mắt chứng kiến qua. Hung ác quả quyết, không để lối thoát. Nếu không phải Tam Thành chủ cùng Bạch Phát Tiên tiền bối lúc ấy lực cản Bách Chiến Huyền Giáp Quân, Vô Tâm chưa hẳn có thể bình yên trở về Thiên Ngoại Thiên. Theo kia Trâm Luân nói tới, Triệu Ngọc Chân đối hắn uy hiếp càng lớn, hắn chẳng lẽ liền không có động tác gì? Liền mặc cho Triệu Ngọc Chân ở trên núi bình yên tu đạo. Tiêu Sắc dương mắt, cười như không cười nhìn thấy hắn, nghe ngươi khẩu khí này, giống như là ngóng trông vị hoàng đế kia đối Triệu Ngọc Chân làm chút gì. Lôi Vô Kiệt cổ cứng lên, thành thật một chút đầu, đương nhiên. Hắn như vậy cô phụ sư tôn ta tự nhiên muốn có người có thể giáo huấn một chút hắn, thay sư tôn ta hạ giận. Chợt hắn lại nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, huống hồ, lấy Triệu Ngọc Chân bản sự, hắn nếu thật muốn xuống núi, thiên hạ này ai ngăn được? 5000 tiết giáp quân, Vọng Thành Sơn đại trận, vẫn là kia hư vô mở mịt trong luôn. Tiêu Sắt đem trong chén tàn rượu uống cạn, đưa khí bình thản, lại mang theo một loại thấy rõ thế sự hờ hững, 10 năm, đừng nói xuống núi, theo ta được biết, hắn ngay cả mình lâu dài ở lại tòa tiểu viện kia, đều cực ít bước ra. Vì sao? Lôi Vô Kiệt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Hoặc là hắn chân tâm tin kia trong luôn, sợ chính mình một ý nghĩ sai lầm, thật cho thế gian mang đến gió tanh mưa máu, hại chết vô số vô tội. Tiêu Sắt ánh mắt nhìn về phía ngoài đỉnh róc rách nước chảy, trong thanh âm nhiều một tia khó mà nắm lấy ý vị, hoặc là chính là trong lòng của hắn, có so xuống núi quan trọng hơn, trầm hơn nặng lo lắng. Vọng Thành Sơn hoa đảo, năm qua năm, mở lại tạm. Hắn thủ ở nơi đó, chưa hẳn tất cả đều là bị người chỗ cản, có lẽ là chính hắn, không muốn đi, không muốn đi. Lôi Vô Kiệt trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên rỗi ra ngón tay chỉ hướng Tiêu Sắt, ngươi nói là, hắn là đang chờ người. Một bên Đường Liên cầm chén rượu tay có chút dừng lại, sắc mặt trầm tĩnh, không có nói tiếp. Tiêu Sắt lại đưa mắt nhìn sang hắn, bén nhạy bắt được hắn hai đầu lông mày chợt lóe lên dị dạng, Đường Liên, ngươi có tâm sự. Đường Liên trầm mặc một lát, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống đứng người lên, đi đến đỉnh bên cạnh dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua trong nước cái bóng của mình, thanh âm mang theo một chút ngột ngạt, chậm rãi mở miệng, ta sinh ở Đường Môn, sinh trưởng ở Đường Môn, thở nhỏ là Đường Liên nguyệt sư phụ một tay dạy bảo. Nguyên lai tưởng rằng đời này tựa như Đường Môn rất nhiều tiền bối như thế, tại cơ quan ám khí, độc dược quỷ đạo trung độ qua, sinh lão bệnh tử, đều không ra đường ra bảo phương viên trăm dặm. Có thể về sau, Liên Nguyệt sư phụ lại đem ta đưa đến Tuyết Nguyệt thành, bái nhập đại thành chủ môn hạ. Hắn chỉ nói cho ta, để cho ta ở đây chờ một người. Hắn dừng một chút, bóng lưng trong bóng chiều có vẻ hơi cô thẳng, cái này nhất đẳng chính là 6 năm. Đến nay, ta vẫn không biết muốn chờ chính là ai, vì sao mà chờ? Tiêu Sắt lắc đầu, giọng nói mang vẻ đã từng, dường như đối thế gian tất cả ràng buộc đều hơi có vẻ không kiên nhẫn đạm mạc, các ngươi đường một người, dường như sinh ra chính là như thế. Từ rơi xuống đất lên, liền bị trói bên trên đủ loại sứ mệnh trách nhiệm sống được một cái so một cái mệt mỏi. Tuyết Nguyệt thành sự tình muốn quan tâm, Đường Môn gánh lại không bỏ xuống được, trên đời này biển người mênh mông, còn sống chẳng phải đổ chính mình tự tại thông khoái. Lấy ở đâu nhiều như vậy thời gian rỗi, thay người bên ngoài, thay cái gọi là sứ mệnh mù suy nghĩ. Đường Liên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Sát, đột nhiên hỏi, "Vậy còn ngươi, Tiêu Sát? Ngươi lưu tại Tuyết Nguyệt thành, coi là thật liền chỉ là vì kia mấy trăm lạng bạc dòng. Có quan hệ bạc sự tình, xưa nay đều không phải là việc nhỏ." Tiêu Sát trả lời đương nhiên, mí mắt cũng không nhấc một chút. Đường Liên nâng chén lại uống một hớp, ngựa khi ung dung, mang theo điểm thăm dò, 800 lạng bạc dòng, đối ngươi mà nói, đúng là bút đại sự. Sai. Tiêu Sắt nâng lên một cái tay, cắt ngang hắn, cái chính, thanh âm rõ ràng mà bình tĩnh, không phải 800 lượng. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động nên tiếp Đường Liên cùng trong nháy mắt bệnh thai Lôi Vô Kiệt, từng chưa nói ra, là 8 triệu lượng. Phúc. Đối diện Lôi Vô Kiệt mới vừa vào miệng một ngụm rượu không có hình tượng chút nào toàn phun tới, sặc đến liên tục ho khan, cả người kém chút theo trên băng ghế đá tuột xuống, luôn cuống tay chân đỡ lấy cái bàn, ánh mắt trừng đến căng tròn. Thanh âm cũng thay đổi điều, 8 triệu lượng. Tiêu Sát ngươi, ngươi đoạt quốc khố sao? Đường Liên cầm chén rượu tay cũng mấy không thể xem xét cứng một cái trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần, trầm giọng hỏi, nếu ngươi thật có thể nắm giữ 8 triệu lượng, ngươi muốn làm cái gì? Trong đỉnh bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có nơi xa mơ hồ chợ búa âm thanh cùng chỗ gần nước chảy róc rách. Tiêu Sát trầm mặc một lát, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve thô ráp gốm chén biên giới. Hoàng hôn dần dần dày tia sáng rơi vào hắn buông xuống mi mắt bên trên, bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Khi hắn lần nữa dương mắt lúc, kia luôn luôn mang theo lời biếng cùng xa cách đáy mắt, lại lướt qua một tia như băng tuyết sắc bén hàn mang, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, nghẹn ở yên tĩnh trong không khí, Triệu Minh mãi mà hắn có chút dừng lại, phun ra đằng sau bốn chữ, mang theo một loại gần như lãnh khốc quyết tuyệt, đạp nát thiên khải. Trong lương đỉnh, không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt đều cương ngay tại chỗ, thẳng vào nhìn qua Tiêu Sát, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết cái này luôn là một bộ lười nhác bộ dáng khách sạn lão bản. Lôi Vô Kiệt là trước kịp phản ứng cái kia. Hắn đột nhiên vỗ bàn đá, chấn động đến chén bàn nhảy một cái. Trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ hôn bất lận hưng phấn cùng chân thành, "Tốt, ta cùng ngươi đi." Vừa dứt tiếng, hắn dường như mới ý thức tới lời này phân lượng, gãi đầu một cái, nói bổ sung, "Ngựa khí chăm chú phải có chút ngu đần, bất quá, trước khi đi, ta phải trước cùng Lôi gia bảo phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt quan hệ mới được, không thể liên lụy bọn hắn." Chương 93, ngươi muốn đạp nát thiên khải. 3, chương 93, ngươi muốn đạp nát thiên khải. 3, Tiêu Sắc nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lôi Vô Kiệt, cặp kia luôn luôn không có chút rung động nào trong đôi mắt, rõ ràng chiếu ra thiếu niên không có chút nào tạp chất, thuần túy nhiệt liệt khuôn mặt, hắn có chút không xác định hỏi, "Ngươi theo ta đi làm cái gì? Ngươi theo ta tới Tuyết Nguyệt Thành a?" Lôi Vô Kiệt đáp đến lẽ thẳng khí hùng, dường như đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý, kia ta đương nhiên cùng ngươi về Thiên Khải Thành. Có giá cùng một chỗ đánh, có thành, cùng một chỗ đạp. Tiêu Sắc Thiên lặng nhìn hắn mấy giây, cặp kia đã từng đạm mạc trong mắt, băng tuyết dường như tan rã một cái chớp mắt. Hắn đông nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia rất nhẹ, lại dường như tháo xuống một loại nào đó vô hình trọng lượng. Hắn đưa tay lấy ra bầu rượu, một lần nữa rót đầy một chén rượu, đẩy lên Lôi Vô Kiệt trước mặt, chỉ nói một chữ, "Tốt." Đường Liên ở một bên, yên lặng đem chính mình rượu trong ly uống cạn. Hắn nhìn lên trước mắt hai người kia, một cái nhìn như lười nhác lại nói lời kinh người, người mang bí mật. Một cái chân chất nhiệt huyết, quyết định bằng hữu liền nghĩa vô phản cố. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn xem Tiêu Sát, ngữ khí phức tạp thấp giọng nói, "Tiêu Sát, ngươi thật không phải ta muốn chờ người kia?" Tiêu Sát nhíu mày, khôi phục bộ kia mang theo ghét bỏ bộ dáng, "Ngươi một đại nam nhân, chờ ta làm gì?" Đường Liên, ngươi ý tưởng này cũng không quá đối. Trong lương đình đối thoại, theo chênh choáng dần dần dày, dần dần đi vào chút không quan trọng chuyện phiếm. Ánh trăng lặng yên trèo lên mái hiên, vương xuống ánh sáng xanh. Nhưng mà, bọn hắn hoàn toàn không biết, vừa rồi kia phiên thạch phá thiên kinh đối thoại, sớm đã một chữ không sót mà rơi vào cách đó không xa giả sơn âm ảnh bên trong, một đạo đứng yên như tùng thân ảnh trong hai. Vệ trang một bộ áo bào đen, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hắn quanh tay, dựa vào băng lãnh trên núi đá, nghe lấy lương đỉnh bên trong truyền tới lời nói, nhất là làm đạp nát thiên khải bốn chữ rõ ràng truyền đến lúc, cái kia trương tổng là khắc lấy lạnh lùng cùng xa cách khuôn mặt anh tuấn bên trên, khóe miệng mấy không thể xem xét hơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, lại mang theo nghiền ngẫm cùng giọng mỉa mai ý cười. Tiểu tử này vệ trang trong lòng thầm nghĩ, mắt sắc ở dưới ánh trăng lộ ra tĩnh mịch khó dò, ngược lại thật sự là người thú vị vật. Không biết là thật chân chất ngu xuẩn tới cực hạn, không giữ mồm giữ miệng. Vẫn là thông minh thanh tỉnh đến mức quá đáng, cố ý dùng cái này gặp người. Triều binh mãi mã, đạp nát thiên khải. Hắn im lặng cười suy một hồi, mang theo vài phần băng lãnh trêu chọc, khẩu khí cũng không nhỏ. Xem ra là cách kia thiên khải thành quá lâu, lâu đến đã quên, bây giờ hoàn thành, sớm đã không là năm đó có thể cung cấp hắn phóng ngựa du cương, cố tình làm bậy sân chơi. Ở trong đó ngồi, càng không phải là sẽ dung túng hắn hồ nháo cố nhân. Bất quá, vệ trang đấy mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái này giải giáp bắt tự, mặc dù nghe hoang đường, nhưng nếu y nguyên không thay đổi đi vào mật báo, mang đến thiên khải, ngược vẫn có thể xem là một phần tuyệt hảo lễ vật. Vừa vặn, cũng làm cho trong thâm cung vị kia quen thuộc trưởng không tất cả, tâm tư càng ngày càng khó đo hoàng đế bệ hạ, sinh khí, động nổi giận, đừng luôn cho là thiên hạ tận trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lại lướt qua một tia lành ý dựa vào cái gì sư ca lưu tại kia thiên khải thành, mà chính mình lại muốn lẻ loi một mình, canh giữ ở cái này nhìn như phồn hoa kỳ thực hỗn loạn tuyết nguyệt thành, cả ngày nhìn chằm chằm cái này không có quy củ hoàng tử. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Đưa tay, đầu ngón tay để vào phần môi, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kỳ lạ huýt. Trong bầu trời đêm, một cái thần tuấn chim ưng lặng yên không một tiếng động lướt đi mà xuống, vững vàng rơi vào hắn rôi ra che thuộc ra hộ vạn cánh tay bên trên. Vệ trang tiện tay tự trong ngực rút ra một đoạn nhỏ đặc chế giấy mỏng, chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay nội lực nhẹ xuất, lại lăng không tại mặt giấy khắc xuống mắt tự, bút tích sâu khảm, nét chữ cứng cáp, chiêu binh mãi mã, đạp nát thiên khải. Hắn đem giấy mỏng cuốn lên, nhét vào chim ưng trên đùi nhỏ bé ống đồng bên trong, khe khẽ rung lên cánh tay. Chim ưng ánh mắt lợi hại đảo qua bóng đêm, hai cánh mở ra, tựa như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, hướng phía phương bắc, thiên khải thành phương hướng, bay nhanh mà đi. Cấp tốc dung nhập xanh đậm bầu trời đêm, không thấy tăm hơi. Ống kính đi theo kia chỉ mừng, vượt qua thiên sơn và thủy, xuyên thấu nặng nề dạ mạc, cuối cùng rơi vào đế quốc trái tim, thiên khải hoàn thành. Nguy nga thành cung bên trong, một gã thân mang phẩm cấp thấp nội thị phục sức, lại ánh mắt tinh anh thái giám, đang lặng lặng đứng ở một chỗ vắng vẻ bọc lâu. Gió đêm phất qua, hắn dường như có cảm giác, đưa tay hướng lên trời. Không bao lâu, kia thần tuấn chim ưng liền tinh chuẩn đáp xuống, rơi vào hắn trên cánh tay. Nội thị cấp tốc gỡ xuống ống đồng bên trong tờ giấy, không dám có chút trì hoãn, quay người liền dọc theo trong cung phục nói, một đường đi nhanh. Bước chân nhanh nhẹn như mèo, cho đến kia đèn đuốc sáng trưng, tượng trưng cho đế quốc tối cao quyền lực ngự điện bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, bình phục hơi thở hào hẹn, không người bước từng bước ngắn tiến vào trong điện. Ngự tọa phía dưới, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cầm trong tay kia quyển nho nhỏ tờ giấy cao cao nâng qua đỉnh đầu, thanh âm cung kính mà mang chút căng cứng, "Bệ hạ, Tuyết Nguyệt Thành cơ báo." Ngự tọa phía trên, kia thân mang màu đen thêu kim long văn thường phục tuổi trẻ đế vương, đang đọc kỹ lấy một phần biên quan quân báo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ từ trong cổ tràn ra một cái bình thản lại không thể nghi ngờ một chữ độc nhất, "Nghiệm." Nội thị ứng tiếng là cẩn thận từng ly từng tí triển khai kia đoạn mỏng như cánh ve tờ giấy. Ánh mắt chạm đến trên đó chữ viết sát na, hắn bưng lấy tờ giấy hai tay mấy không thể xem xét rung động run một cái, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh, thái dương trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngự tọa bên trên ngòi bút dừng lại. Hoàng đế rốt cục chậm rãi dương mắt. Cặp kia thâm thúy, dường như có thể thấm nhuần lòng người ánh mắt, ở ngoài sáng đèn cung đình chiếu rọi, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh, mang theo vô hình áp lực nhìn chăm chú, rơi ở phía dưới nội thị mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đỉnh đầu. Hắn không có thúc dục, chỉ là lại lặp lại một lần. Thanh âm so với vừa nãy lạnh hơn trầm xuống mấy phần, nghiệm. Nội thị toàn thân run lên, nằm đến thấp hơn, cơ hồ đem cái chán áp vào lạnh buốt gạch vàng trên mặt đất. Hắn dùng hết lực khí toàn thân không chế thanh âm run dậy, lại vẫn không thể tránh khỏi tiết ra một tia sợ hãi, từng chữ, không lưu loát vô cùng đọc lên trên tờ giấy kia nét chữ cứng cáp, dường như mang theo mùi máu tanh tắm chữ, chiêu. Chiêu binh mãi mã hắn nuốt xuống một chút, hầu kết nhấp đồ, cơ hồ dùng khí âm thanh gạt ra cuối cùng một chữ. Đặt, nắt, thiên, khải. Hô trướng, cái này quả đào kiếm thiên, cũng dám lỡ hẹn. Cái này ai nói hoàng đế không động tác? Vệ trang cũng quá độc ác. Cố ý đem lời này đưa qua khí hoàng đế, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chương 94, chấm mong mọi ngày đó, một, chương 94, chấm mong mọi ngày đó, một, màn trời phía dưới, tiếu bạch thời không. Thái An đế hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên kia phong cuối cùng bị đưa vào hoàng đế trong tay mật báo, nhất là đạp nát thiên khải kia bốn cái chướng mắt chữ. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, đột nhiên vô lan can, tức sủi bọt mép, nghiêm nghị quát, ngược, ngược. Đều là lấn thiên bộ chủ, mục vô quân phụ nghịch tặc. Cái này tiêu sát, không, cái này tiêu sở hạ. Càng lang nghịch tặc bên trong nghịch tặc, phản tặc bên trong đều đầu. Tâm hắn đáng chết, nghề giết. Tiếng gầm gừ trong điện quanh quẩn, tràn ngập bị xúc phạm hoàng gia uy nghiêm cùng quyền uy bị khiêu chiến của nộ. Mà đứng ở bên người hắn, từ đầu đến cuối trầm mặc cảnh ngọc vương Tiêu Như Cẩn, ánh mắt lại phức tạp lưu luyến với thiên màn bên trên tiêu sắt tấm kia tuổi trẻ, mang theo vài phần kiệt ngạo cùng xa cách gương mặt bên trên. Lửa giận cũng không trong mắt hắn nhóm lửa, ngược lại lặng yên phát sinh ra một tia khó nói lên lời. Thân cận cùng tiếc hận. Ở đáy lòng hắn chỗ sâu, màn trời đều phát hiện vị kia hùng tài đại lượng, thủ đoạn khốc liệt, tâm tư khó dò hoàng đế bệ hạ, cố nhiên là Bắc Ly trước nay chưa từng có hung hăng quân chủ, thành tựu lừng lẫy, nhưng luôn luôn nhường hắn cảm thấy một loại băng lãnh khoảng cách cùng mơ hồ e ngại. Kia phần ưu tú quá lóa mắt, gần như không phải người, nhường hắn cái này làm cha, lại không dám tùy tiện lấy trưởng bối tự cho mình là, càng không nói đến bình thường phụ tử ở giữa ôn nhu. Ngược lại là cái này xuất khẩu cùng luôn tiêu sắt. Mặc dù so với màn trời hoàng đế, hắn lộ ra ngây ngô, xúc động, thậm chí có chút không biết thời thế ngu xuẩn, nhưng chính là phần này tươi sống, phần này có thể bất chấp hậu quả, nói thẳng muốn đạp nát thiên khải huyết tính cùng nghĩa khí. Tại Tiêu Nhược Cẩn xem ra, mới càng giống là một cái có nhiệt độ, có nhược điểm, sẽ mắc sai lầm người một cái càng gần sát hắn tưởng tượng bên trong, chính mình huyết mạch vốn có bộ dáng, trọng tình, có lẽ có ít lỗ mãng, lại chân thực. Lang gia vương phủ bên trong, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cái này tên khốn này tiểu tử. Lôi Mộng Sát chỉ vào màn trời bên trên nhà mình nhi tử Lôi Vô Kiệt kia vỗ bộ ngực nói phải bồi tiêu sắt đi thiên khải chân chất bộ dáng, ngón tay run như là lá rụng trong gió, tức giận đến lời nói đều nói không lưu loát, trong đầu hắn nhét đều là thuốc nổ sao? Loại sự tình này cũng là hắn có thể lẫn vào. Kia là Chu Cựu tộc tội lớn, là tạo phản. Hắn đột nhiên xoay người, một thanh ôm lấy tuổi còn nhỏ tiểu Lý Hàn Yiye, đưa nàng giơ lên trước mắt, nước mắt đều nhanh gấp hiện ra, ngựa khí là chưa từng có trịnh trọng cùng nghĩ mà sợ. Khuê nữ à, ngoan Hàn Yiye, ngươi nghe cha nói, ngươi lớn lên về sau, có thể ngăn bạn ngàn bạn không thể học đệ đệ ngươi cái này ngu đần. Còn có, nhất định phải nhìn lao hắn, đừng để hắn đi theo những cái kia. Những cái kia gan to bằng trời ra hỏa hồi náo. Loại sự tình này, dính vào một chút bên cạnh, chúng ta lôi ra mộ tổ bốc lên khói xanh, không, là mộ tổ nổ đều bảo đảm không được hai chị em các ngươi à. Cha về sau coi như liều mạng tranh giới điểm này công lao thể diện, tại loại sự tình này trước mặt, không bằng cái rắm. Lý Tâm Nguyệt không có giống trượng phu thất thố như vậy, nàng lặng lặng ngồi ở một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt tâm kia tràn ngập nghĩa vô phản cố tuổi trẻ trên mặt. Trong ánh mắt đan sen khó nói lên lời cảm xúc, kia là mẫu thân nhìn thấy hài tử trưởng thành là đỉnh thiên lập địa, trọng tình trọng nghĩa nam tử hán lúc từ đấy lòng thưởng thức cùng kiêu ngạo. Nhưng cùng lúc, càng sâu, chấm hơn chính là không cách nào hóa giải sầu lo cùng đau lòng. Làm vì mẫu thân, nàng làm sao không hy vọng con của mình chính trực, thiện lương, nhiệt huyết, là bằng hữu không tiếc mạng sống. Đây chính là một cái nam nhi tốt nên có bộ dáng. Có thể nguyên nhân chính là như thế, nàng mới càng cảm thấy một hồi băng lãnh sợ hãi nắm lấy trái tim. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, im lặng thì thào, thanh âm nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy, đứa nhỏ ngốc. Ta ngốc vô kỳ ta. Kia thiên khải thành, há lại ngươi nói tiến liền có thể tiến, nói sông liền có thể sông đầm rồng hang hổ. Kia là thiên hạ quyền hành sông nghiêm nhất, thiết kỵ tinh nhuệ nhất, la vong nhất dày đặc địa phương. Ánh mắt của nàng rời về phía màn trời bên trên tiêu sắc nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm phong lang bên mặt, sầu lo càng sâu, ngươi như vậy nhận định hảo huynh đệ sau lưng của hắn có lẽ thật có cố sự, có sức mạnh. Có thể lực lượng kia, cùng có được vạn dặm giang sơn hoàng đế bệ hạ so sánh, cùng kia mấy chục vạn trải qua bách chiến đế quốc thiết kỵ so sánh. Có gì khác tại đom đóm đối với Hạ Nguyệt, đường cánh tay đối với xe lớn. Lý Tâm Nguyệt chậm rãi lắc đầu, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, chớ nói hắn bây giờ căn bản không có kia 8 triệu lượng, cho dù thật có 8 triệu lượng bạch ngân, có lẽ có thể chất thành núi, có thể mua được vô số giang hồ cao thủ, có thể đánh tạo tinh lương vũ khí, có thể nó thật có thể phá tan thiên khải kia cao đến 10 trượng, đổ bê tông vô số vong hồn cửa thành sao? Thật có thể ngăn cản được hoàng đế bệ hạ một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động, đủ để san bằng bất luận tông môn gì quốc gia ý chí sao? Hai vợ chồng không hẹn mà cùng, đem tràn đầy lo lắng cùng vô lực ánh mắt chăm chú khóa tại màn trời phía trên. Màn trời phía trên, ngự trong điện không khí dường như ngưng tụ thành băng. Hoàng đế nắm nuốt kia phong đơn bạc mật báo, chẳng những không có theo dự liệu lôi đình tức giận, ngược lại trầm thấp nở đủ cười. Tiếng cười kia mới đầu cực nhẹ, lập tức tại trống trải mà yên tĩnh đại điện bên trong yếu ớt quanh quẩn, càng lộ ra rõ ràng, mang theo một loại xuyên vào cốt tủy hàn ý, chui vào mỗi cái chỗ mai phục người trong thai. Đạp nát thiên khải. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ như băng châu rơi khay ngọc, rõ ràng đến làm người trong lòng phát run, tốt chí hướng, hảo khí phách. Chấm. Ngược lại thật sự là ngày hôm đó đêm mong mọi ngày đó, hắn có chút nghiêng thân, ánh mắt dường như xuyên tấu nguy nga thành cùng thiên sơn và thủy, rơi vào cái nào đó trong suy tưởng, cõi lửa tế nhật cảnh tượng, nóng trong người, tiêu sở hạ, có thể tụ tập lên ngươi võ lâm đồng đạo, tông môn thế lực, còn có những cái kia vụng trộm lưỡng lự vương công quý tộc, kéo trong tưởng tượng của ngươi thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính. Giết tới chấm cái này thiên khải thành hạ. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại băng lãnh long ỷ trên lan can, không có thử một cái gõ nhẹ, kia đơn điệu thành khẩn âm thanh, đập vào tĩnh mịch trong điện, như là đòi mạng tiếng trống canh. Đến lúc đó, chấm chắc chắn đích thân tới đầu tường hoàng đế thanh âm đột nhiên truyền lệ, đôi mắt bên trong hình như có kim qua thiết mã hư ảnh lướt qua, cũng phải mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có hay không kia phần năng lực, đập nát cái này chấm tự tay đúc thành tường đồng bách sát. Chương 94, chấm mong mọi ngày đó, 2, chương 94, chấm mong mọi ngày đó, 2, có hay không cái kia mệnh số, lấy đi, chấm cái này thượng nhân đầu. Tiếng nói như kinh lôi rơi xuống đất, ầm vang nổ vang tại mỗi người trong lòng. Trong điện trong nháy mắt lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, hàn khí vô hình ép tới người cổ sống muốn gãy, sợ vỡ mật lạnh. Đứng hầu nội thị cùng cung nga từng cái mặt không còn chút máu, gắt gao cúi đầu, liền hô hấp đều ngừng lại, sợ một tia nhỏ xíu tiếng vang liền dẫn tới tai họa ngập đầu. Hoàng đế chậm rãi mở ra tay, tấm kia gánh chịu lấy đại nghịch chi ngôn mật báo, tại hắn ngón tay thon dài ở giữa, vô thanh vô tức hóa thành một mịn, mảnh như hạt bụi, lập tức bị không biết từ đâu mà đến gió nhẹ phất một cái, liền phiêu tán trong điện sáng tỏ ánh nến bên trong, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Cử trọng lực hình, chân khí khống chế đã đạt đến hóa cảnh. Chiêu này rơi tại ngoại giới trong mắt, đủ để khiến bọn hắn trong lòng chấn động mãnh liệt, hãi nhiên thất sắc. Phần này nội lực tu vi như vậy tinh vi trường khống, tuyệt đối không thua kém bất luận một vị nào thành danh đã lâu tiêu giao thiên cảnh lớn tông sư. Đương kim thiên tử tuổi tác bao nhiêu, lại có tu vi như thế? Như vậy thiên tư, chỉ sợ liền vị kia từng kinh diễm thiên giới Vinh An Vương Tiêu Sở Hạ tại kỳ đồng linh thời điểm cũng chưa chắc có thể bằng. Nhưng mà phần này đủ để nhấc lên triều chính sóng to gió lớn, dẫn phát gió tanh mưa máu nghịch chứng tại hoàng đế trong mắt, dường như cùng bụi bặm không khác. Chờ trong điện làm cho người hít thở không thông yên tĩnh kéo dài đầy đủ lâu, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, dường như vừa rồi kia chấn động tâm hồn một màn chưa hề xảy ra, võ thành hầu còn cần mấy ngày có thể chống đỡ kinh. Bên cạnh một gã thân mang giáp nhẹ, khí chất tinh anh theo hầu võ tướng liền đội vàng không lời, thanh âm mang theo căng cứng cung kính, bẩm bệ hạ, theo hầu gia chuyển về cuối cùng hành trình suy tính, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau 3 ngày giờ ngọ trước, tất có thể đến đế đô. Hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt theo trong điện rơi về phía trên vách tường bức kia hàm cái đã biết tứ hải to lớn dư đồ. Đầu ngón tay của hắn chuẩn xác điểm hướng dư đồ tây nam biên thủy, một mảnh rộng lớn mà đánh dấu giản lược khu vực. Kia võ tướng do dự một cái trước mắt, trung quy là kìm nén không được, thấp giọng gián luôn, bệ hạ, võ thành hầu chính là quốc chi của trụ, bệ hạ chi tâm phúc trọng thần, càng là trong quân định hải thần châm giống như nhân vật. Vì sao muốn phái đi kia thần độc chi địa, nhiều năm tỏa chấn? Kia chỗ mặc dù cương vực bao la, không sai đều là chưa từng khai hóa man hoang dã nhân, không biết lễ nghi, không tập vương hóa. Theo mặt tướng ngũ kiến, phái một năng trinh tiện chiến chi trung lang tướng tiến về trấn thủ, chậm chậm lưu toan liền có thể, không cần lao động hầu ra thân trấn. Không khỏi đại tài tiểu dụng. Hoàng đế đầu ngón tay tại bóng loáng dư đồ mặt ngoài chậm rãi hoạt động, xẹt qua trung nguyên đất màu mỡ, lướt qua bắc cảnh thảo nguyên, cuối cùng lại trở về kia phiến tây nam chi địa. Thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại phán quyết thiên hạ, không được xía vào tuyệt đối uy nghiêm. Nguyên nhân chính là hắn là của trụ, là lòng chấp bụng, là định hải thần châm, mới càng nên đến đó. Những cái kia gia nhân, mặc dù rất hung hãn chưa hóa, lại có một chỗ tốt, nhiều người lại dễ dàng thuần phục. Đổi người bên ngoài đi, lúc đầu có lẽ tính cẩn nghe theo, không tới 3 năm, thấy trời cao hoàng đế xa, trong tay có binh quyền, dưới chân có thổ địa, khó tránh khỏi sinh sôi không nên có tâm tư, sớm muộn tự lập làm vương, nát đất xưng tôn. Hắn hơi dừng một chút, trong giọng nói rót vào một tia băng lãnh chắc chắn, chỉ có đem võ thành hầu cái loại này tư lịch, hy vọng, năng lực đều đủ, lại đối chấm tuyệt đối trung thành quốc chi lá chắn đặt ở chỗ đó, chấm khả năng gối cao không lo, đủ được căn ổn. Hắn bên cạnh mắt, lừa kia võ tướng một cái, tiếp tục nói, lời nói ở giữa lộ ra đế quốc vận chuyển lãnh khốc vô tình ăn cướp, huống chi, vùng đất kia bây giờ hàng năm có thể vì đế quốc chuyển vận mấy chục vạn thanh niên trai tráng nô lệ, không có những này liên tục không ngừng lao lực, ai tới sửa chúc quán thông Cửu Châu con đường? Ai đến xây dựng thêm chấm dưới chân tòa này vạn năm đế đô? Ai lại tới? Là chấm tu kiến kia tương lai núi non địa cung. Võ tướng nghe vậy, sắc mặt bám một chút biến trắng bệnh, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cuốn quýt quỳ một chân trên đất, lấy đầu đụng, bệ hạ thánh lo sâu xa, không phải thần có thể bằng. Thần ngu rốt vào nghị, mời bệ hạ giáng tội. Đứng lên đi. Hoàng đế tùy ý phất phất tay, ánh mắt vẫn như cũ khóa ở đằng kia bức dư đồ phía trên, phảng phất tại xem kỹ chính mình một tay quy hoạch bàn cờ. Bây giờ, Hiểu Mộng đã định ở tây nam khí vận căn cơ, phương nam có thông vũ hầu tòa chấn, đại cục vững chắc, thân độc chi địa tự nhiên không ngại. Mông Nghị hắn bỗng nhiên hoán kia võ tướng danh tự. Mông Nghị vội vàng lần nữa không người, thần tại. Ngươi cùng ngươi huynh trưởng Mông Điểm, đi theo chấm tuổi tác cũng không ngắn. Hoàng đế ngữ khí chậm chút, hình như có một tia cảm khái. Bây giờ ngươi huynh trưởng tọa chấn mặt nam, thống lĩnh biên quân, uy chấn Bắc Man. Ngươi cũng là thời điểm nên ngoại phóng lịch luyện, một mình đảm đương một phía. Mông Nghị tâm thần run lên, ôm quyền âm vang nói, thần Mông Nghị nguyện vì bệ hạ sống pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Hoàng đế ánh mắt theo dư đồ nhấc lên, ung dung chuyển hướng phương đông, dường như có thể trông thấy kia sóng cả mênh mông vô ngân hải vực. Lần này thái úy đem thân phó thanh châu, đốc luyện lính mới, tỉnh thống lĩnh hạm đội vượt biển đông tuần. Ngươi liền theo thái úy cùng nhau đi tới a vượt biển biết trình, không giống với lục chiến, nhìn nhiều nhìn, nhiều học một ít. Mông Nghị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhịn không được hỏi, vậy hạ mệnh thái úy cùng chúng thần hướng đông hải mà đi? Hẳn là vì vị kia Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ, Bách Lý Đông Quân. Hoàng đế nhìn qua dư đồ bên trên kia phiến đại biểu mênh mông Đông Hải giữ lại vùng bị tạm chiếm vực, không có trực tiếp trả lời. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, việc này, thái úy trong lòng tự có quyết đoán. Võ Thành hầu hồi kinh tọa trấn trung tâm, thái úy mới có thể bước ra. Bây giờ, chỉ chờ Trọng Khanh tin chiến thắng. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm vào đại biểu Nam Cảnh đại lý vị trí. Đợi hắn áp lấy kia đoàn thị nhất tộc, Khải Hoàn hồi chiều về sau hoàng đế thanh âm thấp xuống, trên mặt hiện ra một tia cực kỳ nhạt, gần như mong đợi đường cong, kia đường cong băng lãnh mà nguy hiểm, chấm tự mình an bài trận này vở kịch, mới tính chân chính. Kéo ra màn che. Vô kỳ ta. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi a. Tiêu Sở Hà thật có thể hấp dẫn nhiều người như vậy sao? Hoàng đế đến tột cùng muốn làm gì? Võ Thành Hầu là ai? Tại sao phải phái Bạch Khởi ra biển? Chương 95, Bình Định đại lý, 1, chương 95, Bình Định đại lý, 1, màn trời phía trên, hoàng đế ánh mắt tại Cự Phúc dư đồ bên trên chậm rãi nằm rời, như là băng lãnh kim đồng hồ xẹt qua cương thổ, cuối cùng, vững vàng như ngừng lại tây nam một góc, đại lý. Sát na, ống kính như bị cự lực dẫn dắt, dường như chim ưng xé rách trường không, tầm mắt cấp tốc kéo cao, bay lượn, vượt qua thiên sơn và thủy, tiếng gió rít gào ở giữa, đột nhiên đáp xuống, tinh chuẩn rơi vào đại lý bên cạnh, một tòa sâm nghiêm mà khổng lồ quân trướng bên trong. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập thổ ra, dị sắc cùng mực nước hỗn hợp khí tức. Chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một vị ước chừng 30 mấy tuổi đại tướng. Hắn khuôn mặt tròn động, màu da đen nhánh, nhất khiếp người chính là cặp mắt kia, trầm tĩnh lúc như giếng cổ, hơi mở lúc lại kèm theo một cỗ trong núi thây biển máu rèn luyện ra lạnh thấu xương sắc khí, không giận tự uy, chính là đế quốc Thông Vũ Hầu, Vương Bôn. Manh lêu xoạt một tiếng bị lưu loát xốc lên, gió đêm cuốn vào. Một gã cực kỳ tuổi trẻ tướng lĩnh ngẩng đầu đi vào, dáng người thẳng tắp như tùng. Hắn ngày thường long chuẩn mắt hổ, mũi cao thẳng, giữa lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, mặc dù thân mang bình thường tướng lĩnh giáp trụ, kia phần lỗi lạc khí vô cùng trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn hàm khí, nhưng vượt xa bình thường binh nghiệp bên trong người. Hắn tiến trước sau, đối với chủ tọa phương hướng ôm quyền, chào quân lễ, thanh âm trong sáng hữu lực, mặt tướng, tham kiến Thông Vũ Hầu. Vương Bôn trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ý cười, lại đứng dậy rời ghế, tự mình lên hạ, Trọng Khanh tới, không cần đa lễ. Hắn dẫn tên này gọi Trọng Khanh tuổi trẻ tướng lĩnh đi đến trong trướng to lớn xa bàn trước, xa bàn lên núi xuyên thành ao rõ ràng rành mạch, chính là đại lý địa hình. Vương Bôn ngón tay điểm mạnh một cái đại lý đô thành vị trí, trầm giọng nói, vậy hạ ý chỉ đã minh, lần này bằng vào ta làm chủ soái, ngươi làm phó soái, dẹp yên đại lý, vĩnh tuyệt Nam Cương chỉ mắc. Quân tình khẩn cấp, không biết ngươi đối với cái này chiến có gì kiến giải? Tuổi trẻ tướng lĩnh ánh mắt đã sớm đem xa bàn địa hình khắc vào trong lòng, nghe vậy, không chút do dự, đầu ngón tay giống nhau trùng điệp gõ đang đại biểu đại lý đô thành mô hình bên trên, lực đạo trầm ổn. Hầu ra, đoàn thị cắt cứ tây nam mấy trăm năm, nhìn như căn cơ thâm hậu, kỳ thực thai hỏa ngầm dấu dếm, cái gọi là đại lý một nước, bản chất chính là mấy chục liên minh bộ lạc, đoàn gia bất quá minh chủ. Các bộ tộc cùng minh tự trọng, bằng mặt không bằng lòng, chỉ sợ cường uy, không biết nhân nước. Hắn dương mắt nhìn về phía Vương Bôn, ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ chi kiếm, vì vậy chiến yếu hại, tuyệt không phải chậm chậm lưu toan, mà ở chỗ tốc thắng. Nhất định phải lấy thế lôi đình và quân, một lần hành động đánh tan đại lý hạch tâm chủ lực, đánh nát đoàn gia sống lưng, trước khuất phục dũng cảm. Dũng cảm một tang, còn lại đám ô hợp, liền có thể điểm mà hóa chi, chậm rãi thu thập. Này là thượng sách. Vương Bôn trong mắt tinh quang lóe lên, vẻ tán thành càng đậm, có chút ý tứ. Xem ra trong lòng ngươi đã có lập kế hoạch, nói tiếp. Trọng Khanh ngón tay tại xa bàn phức tạp đường mức cùng đường sông ở giữa di chuyển nhanh chóng, cuối cùng dừng ở một đầu cực kỳ ẩn nấp con đường bên trên, mặt tướng nguyện tự mình dẫn 5000 tinh nhuệ nhất khinh kỵ, vứt bỏ đồ quân lu, mang theo 10 ngày khẩu phần lương thực, từ nơi này mật đạo sẽ kẽ. Đạo này chính là đoàn thị vận chuyển công phú, truyền lại mật tín đường tắt, mà biết người cực ít, có thể tha qua tất cả quan hải, xuyên thẳng đô thành Thái Hòa thành hạ. Trong vòng 3 ngày, thất nhân đạt. Ngón tay hắn rời về phía xa bàn chính diện rộng lớn khu vực, đến lúc đó, người hầu ra tự mình dẫn đại quân chủ lực, ở chính diện long thủ quan một vùng dòng chống thua chiêng, giả bộ cường công, một mực kiểm chế lại đại lý 2 vạn chủ lực biên quân. Chờ mặt tướng kỳ binh chợt hiện, cầm xuống đoàn thị vương tộc, trung tâm vừa loạn, phía trước đại quân nghe hỏi tất nhiên quân tâm đại bại, các bộ tộc thấy tình thế không ổn, tất nhiên riêng phần mình bảo tồn thực lực, không chiến tự loạn. Tốt. Vương Bôn vỗ tay quát nhẹ, tiếng như hùng trung, tốt một cái phê càng đảo hư, thẳng đến trung tâm. Cái này lỗ pháp, hiểm, kỳ, hung ác, chính hợp ý ta. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trọng Khanh, đã ngươi đã có toàn bộ mưu đồ, đã tính trước, kia trận chiến này cụ thể chỉ huy, liền do ngươi toàn quyền phụ trách. Bản hầu xuất hậu quân vì ngươi áp trận, ổn định đại cục. Thiếu niên tướng quân nghe vậy sững sờ, bận điệu lần nữa chắp tay, ngựa khí mang theo chân thành khước từ, hầu ra chính là bệ hạ khâm định chủ soái, tam quân ngưỡng vọng, mặt tướng tư lịch nồng cạn, sao dám đi quá giới hạn? Tuyệt đối không thể không sao. Vương Bôn đại thủ dùng sức vô vô bờ vai của hắn, lực đạo trầm ổn, trong ánh mắt tràn đầy tiền bối đối hậu bối tín nhiệm cùng phó thác, bệ hạ để ngươi theo ta xuất trình, bản ý chính là muốn ngươi trong thực chiến lịch luyện, một mình đảm đương một phía. Chim ưng con cũng nên chính mình bay. Vung tay đi làm. Ra bất kỳ chỗ sơ suất, trời sắp xuống, tự có bản hầu thay ngươi định lấy. Ống kính lần nữa hoán đổi. Đại lý đô thành, Thái Hòa thành. Vương cung chiêu đường phía trên, bầu không khí ngưng trọng mà may mắn sẽ lẫn. Bắc Ly đại quân áp cảnh tin tức sớm đã truyền đến, quân thần tề tụ, mặt ủ mày chau, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia chỗ biên thủy, gậy vào nơi hiểm yếu truyền thống ngạo mạn. Đại lý Vương Đoàn Thị ngồi ngay ngắn khảm đầy bảo thạch vương tọa phía trên, nhìn qua dưới thềm vẻ mặt khác nhau thần tử, cố tự trấn định, thanh âm tại đại điện trống trải bên trong tiếng vọng, Thiên Khải thành bị kia, tuổi không lớn lắm, khẩu vị cũng không nhỏ. Còn muốn một ngụm nuốt vào ta đại lý mấy trăm năm cơ nghiệp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi chậm, mang hơn mấy phần tính toán, bất quá, Bắc Ly gần đây nhất thống Nam Bắc, lại đánh tan Bắc Man, binh phong đang thịnh cũng là sự thật. Cứng đối cứng, tuyệt không phải cử chỉ sản xuất. Nhưng, ta đại lý cũng không phải cái thất gỗ thì cá, mặc người chém giết. Chỉ cần muốn xong toàn phương pháp, đã có thể bảo toàn xã tắc, lại có thể nhường Bắc Ly biết khó mà lui. Một gã rất được tín nhiệm lão thần ra khỏi hàng, chắp tay nói, đại vương thánh minh. Lão thần nghe nói, lần này Bắc Ly quân mặc dù lấy danh tướng Thông Vũ Hầu Vương buôn nắm giữ ân soái, không sai phó soái, lại là tuổi mới 18 nhóc con miệng còn hồi sữa. Người này xuất thân thấp hèn, toàn bởi vì tỷ đến may mắn tại Thiên Khải Hoàng đế, phương đến đột nhiên lên cao vị, đơn thuần ngoại thích hành tiến chi đồ. Hắn tăng thêm ngữ khí, trong mắt lóe ra quyền nhu tinh quang, kia vương buôn nhân vật bậc nào? Tướng môn hổ tử, chiến công hiển hách, nhất là xem thường cái loại này dựa vào quan hệ bám váy thượng bị hạ người vô năng. Chương 95, Bình Định đại lý 2, chương 95, Bình Định đại lý 2, hai người cùng đều là một cái tâm cao khí ngạo, một năm thiếu đắc chí, há có thể hòa thuận? Nhất định lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau cả tay. Này chính là ta quân cơ hội trời cho. Lao thần càng nói càng hưng phấn, chúng ta khả thi lấy kế ly gián, phái người chui vào Bắc Ly trong quân, giải lời đồn đại, liền nói kia tiểu tướng quân nhị vào tỷ tỷ là hoàng đế Sùng Phi, không coi ai ra gì, khắp nơi làm khó dễ vương buồn, thậm chí muốn đoạt kỳ chủ soái chi công. Chỉ cần lời đồn đại nổi lên bốn phía, bọn hắn chắc chắn soái bất hòa, quân tâm tự loạn. Đến lúc đó, quân ta liền có thể xuất kỳ binh công lúc bất ngờ, lại nhanh phái ăn nói khéo léo chi làm, tiến về Thiên Khải Trần Tình đàm phán, có thể nhường trẻ tuổi hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho dù không thể, cũng có thể vì ta đại lý tranh thủ có lợi nhất điều kiện. Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức như là nước sôi mở nồi sôi. Diệu a, vương buôn tâm cao khí ngạo, há có thể khoan nhượng một trẻ con khoa tay múa chân? Kế ly gián có thể thực hiện. Hai người này như sinh hiểm khích, Bắc Ly quân chiến lược tất nhiên tổn hại. Ta Thái Hòa thành lưng dựa núi tuyết nơi hiểm yếu, trước có sâu rộng sông hộ thành, lương thảo sung túc, phòng thủ tới một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tiền tuyến căng thẳng, Thiên Khải hoàng đế đánh lâu sinh chán ghét, tự có cơ hội xoay chuyển. Đại lý vương nghe được liên tục gật đầu, vuốt râu, trong mắt lại cháy lên hy vọng. Ái khanh, kế này rất hay. Liên nay kế. Lập tức chọn phái đi khôn khéo giả dạng người, mang theo trọng kim, chui vào Bắc Ly quân doanh, cần phải nhường kia lời đồn đại xâm nhập lòng người. Hình tượng đột nhiên chuyển, thiên địa thương mang, hàn phong như ước vạn thành vô hình dao cạo, cạo xương cắt thịt. Núi tuyết chi đỉnh, đập vào mắt đều là một mảnh chói mắt bạch cùng lạnh thấu xương lam. Một chi nhân số ước 5000 kinh kỵ, người ngậm tăm, ngựa quả bó, đang lấy nghị lực kinh người tại tuyệt bích sông băng ở giữa gian nan buôn ba. Cầm đầu chính là trẻ tuổi tướng lĩnh. Hắn bọc lấy nặng nề da thú, lông mày sợi râu bên trên treo đầy băng sương, ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Hành quân gấp 3 ngày, bọn hắn lại thật như là thần binh trên trời rơi xuống, mạnh mẽ vượt qua bị coi là lệch trời, vắt ngang tại Thái Hòa thành trước cuối cùng một tòa vạn trượng núi tuyết. Nơi xa, ranh giới có tuyết phía dưới, Thái Hòa thành màu xám đen tường thành hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được. Bọn hắn chi kỳ binh này, như quỷ mị giống như xuất hiện ở đô thành phía sau, đại lý quân thần ác mộng đều không ngờ tới phương hướng. Báo, một gã toàn thân tuyết mặt trinh sát lộn nhào xông vào tạm thời tránh gió băng động, vì một chân trên đất, thanh âm bởi vì rét lạnh cùng kích động mà run rẩy, tướng quân. Sát Minh, đại lý chủ lực hơn 2 vạn chúng. Toàn bộ bố phòng tại phía Đông Long thủ quan, trận địa sẵn sàng đón quân địch Thông Vũ Hầu đại quân. Thái Hòa thành bên trong, quân coi giữ không đủ 3000, đa số hoàng cung vệ đội cùng tuần thành lao tốt. Thiếu niên tướng quân trà sát cóng đến chết lặng tay, nhìn qua băng ngoài động quận mình nghỉ ngơi, nhưng như cũ nắm chặt binh khí các tướng sĩ, trầm giọng nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, truyền lệnh, ngay tại chỗ chỉnh đốn, ăn sưởi ấm. Ngày mai trước ánh bình minh, ta muốn toàn quân xuất hiện tại Thái Hòa thành hạ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua từng đôi tại giá lạnh mỏi mệt bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên chiến ý ánh mắt, tới Thái Hòa thành, an điểm tâm. Ngày thứ hai, sắc trời không rõ, hắc ám nhất giờ. Thái Hòa thành bên ngoài, kết nối lấy núi tuyết mênh mông hồ nước, thủy sắc đen như mực, lạnh tấu xương, như muốn ngưng băng. Mấy ngàn nhân mã y mắng tập kết. Bọn hắn cấp tốc lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt cứng cỏi túi ra, lấy cung cứng, kình nỏ, trường đao làm cung sương, gói thành giản dị lại kiên cố phù bè. Hai người một bè, một người ra sức bẩy nước, một người nắm nỏ cảnh giới, ánh mắt như chim ưng quét mắt đen kịt mặt nước cùng bờ bên kia. Thiếu niên tướng quân cái thứ nhất cởi xuống nặng nề ngoại bào, chỉ lấy tiếp thân giáp nhẹ, khẽ quát một tiếng, cùng ta hạ. Lời còn chưa dứt, hắn đã ôm lấy một bộ phù bè, dẫn đầu nhảy vào kia băng hàn triệt cốt trong hồ nước, thân ảnh màu đen trong nháy mắt bị màu mực nước hồ nuốt hết, chỉ để lại một vòng cấp tốc huyết tán gợn sóng. Ý mắng hiệu lệnh truyền ra đến, một cái tiếp một cái thân ảnh không chút do dự nhảy vào lạnh hồ. Giờ dần ba khắc, sắc trời vẫn như cũ đen như mực. Nhóm người thứ nhất ngựa như là ma nước, lặng yên không một tiếng động tự bờ hồ trô bóng tối leo lên, toàn thân ướt đẫm, lạnh đến răng run lên, động tác lại mau lẹ vô cùng. Cửa nam phòng thủ hơn 10 tên đại lý quân coi giữ, đang vây quanh một đống nhỏ sắp tắt đống lửa buồn ngủ, chưa phát giác tử thần giáng lâm, liền bị tinh chuẩn tên nọ bắn thủng cổ họng, không rên một tiếng liền ngã giết trên mặt đất. Thiếu niên tướng quân xóa đi trên mặt giọt nước, tự mình dẫn 300 nhất là dũng mãnh tử sĩ, vung vẩy mang câu dây thừng, như là như linh viên, mượn bóng đêm yểm hộ, cấp tốc trèo lên cao đến mấy trượng tường thành. Ken, ken ken. Đạo thứ nhất thất kinh cảnh cái chiêng, rốt cục tại nơi nào đó vọng lâu hốt hoảng gõ vang lúc, thiếu niên tướng quân dưới trướng tiên phong bộ đội đã hoàn toàn khống chế Thái Hòa thành cửa nam. Ý theo kế hoạch, hành động. Thiếu niên tướng quân thanh âm tại sáng sớm hàn ý bên trong rõ ràng lạnh thấu xương, không thể nghi ngờ, một đội cố thủ cửa thành, bảo đảm đường lui cùng tiếp ứng hậu đội. Hai đội xuôi theo đường lớn xen kẽ, chia cắt thành nội quân coi giữ, gây ra hỗn loạn. Ba đội theo ta thẳng đến hoàng cung. Nhớ kỹ, không ham chiến, không truy kích hội binh, mục tiêu duy nhất, Đoàn Thị Vương tộc, sinh tử bất luận. Đồng thời, hắn sớm đã phân công tốt tiểu đội, cấp tốc chạy về phía đông thành kho lúa khu vực. Bọn hắn cũng không phải là thiêu hủy lương thảo, mà là đốt lên cố ý chuẩn bị, có thể sinh ra đại lượng khói đặc tủi ướt đống cỏ. Giờ phút này, vừa lúc trước tờ mở sáng gió tây thịnh nhất thời điểm, quần quần khói đặc thuận gió mà lên, như là màu xám nộ lòng, lao thẳng về phía thành tây đóng quân quân coi giữ doanh địa. Long thủ quân phá, Bắc Ly đại quân giết vào thành. Vương thượng chạy, mau đào mạng a. Mấy chi cố ý chọn lựa, thông hiểu bạch rất ngôn ngữ tiểu đội, tại khói đặc cùng hỗn loạn đường đi bên trong buôn tàu khắp nơi la lên, thật thật giả giả tin tức như là ôn dịch giống như lan tràn. Vốn là bởi vì bỗng nhiên bị tập kích mà thất kinh quân coi giữ, ý chí tại xương mù cùng lời đồn song trọng đả kích hạ, cấp tốc sụp đổ, xây dựng chế độ đại loạn, từng người tự chiến, thậm chí tự cùng nhau trả đạn. Thần thì sơ, sát trời không rõ. Thiếu niên này tướng quân xuất lĩnh chủ lực, đã như sát quân giống như, đem đại lý hoàng cung vây chật như nêm cối. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thiếu niên này tướng quân cũng không hạ lệnh lập tức cường công, phản mà truyền đạt một cái nhường bộ hạ không hiểu mệnh lệnh, đàm phán. Chương 95, bình định đại lý, 3, chương 95, bình định đại lý, 3. Hắn sai người áp đến mấy tên trong lúc hỗn loạn bị bắt, thân phận tương đối cao đại lý quý tộc, để bọn hắn mang theo một phong ngắn gọn phong thư tiến vào hoàng cung. Trên thư chỉ có chút ít mấy lời, Bắc Ly Thiên quân đã nhập Thái Hòa, để tránh dân chúng trong thành cùng hoàng cung ngọc thạch câu phần, mời đại lý vương xuất cung một lần. Thời hạn, một canh giờ. Một canh giờ, tại yên tĩnh như chết cùng vô số cung nỏ nhắm chuẩn hạn, chậm chạp trôi qua. Rốt cục, tại thời hạn sắp tới một khắc cuối cùng, nặng nghề hoàng cung đại môn, nương theo lấy chói hai kết âm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Đại lý vương tại hơn 300 tên tinh nhuệ nhất hoàng cung giáp sĩ bảo vệ môi trường hạ, đi ra khỏi cửa cung. Hắn sắc mặt xanh xám, ánh mắt đảo qua bên ngoài cửa cung trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc Ly quân sĩ, nhân số xác thực không tính rất nhiều người mang trên mặt trong đêm trèo núi độ hồ khắc sâu mọi mệt, y giáp tổn hại, nhiệm vũng bùn một băng. Nhìn đến đây, đại lý vương trong lòng hơi định, cường tự thẳng tắp xuống lưng, trầm giọng nói, tiểu tướng quân dụng binh như thần, vượt qua nơi hiểm yếu, tập kích bất ngờ phá thành, xác thực sáng tạo ra kỳ tích. Bản vương bội phục. Hắn lời nói xoay chuyển, mang hơn mấy phần uy hiếp cùng dụ hoặc, nhưng người dưới trướng cái này mấy ngàn mỏi mệt chi sư, lại có thể chống bao lâu? Ta Long thủ quan hai vạn tinh nhuệ, nghe hỏi tất nhiên đêm tối hồi viên, nửa ngày liền tới. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, tung ngươi dũng mãnh, lại có thể thế nào? Không bằng, ngươi ta làm cái giao dịch. Ngươi rời khỏi Thái Hòa thành, bản vương bảo đảm ngươi bình yên bắt trở lại, cũng dâng tấu trương thiên khải, xương thần tiến cống, vĩnh là phiên thuộc, như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, ô. Nơi xa, núi tuyết kéo dài lưng núi tuyến bên trên, không có dấu hiệu nào, đột nhiên dâng lên ba đạo thẳng tắp tráng kiện màu đen lang yên. Khói đặc cuồn cuộn, trực trùng vân tiêu, tại xanh thẳm màn trời phụ trợ hạ, bắt mắt làm cho người khác sợ đến vỡ mật. Kia là thiếu niên tướng quân vượt qua núi tuyết lúc, cố ý phân ra 500 tinh nhuệ, mang theo đại lượng bụi rậm dầu trơn, ẩn nút tại mấy cái quan sát Thái Hòa thành điểm cao. Ước định tín hiệu chính là Thái Hòa thành lửa cháy, khói đặc thì nhóm lửa lang yên. Ba đạo lang yên, tại tầm thường mắt người bên trong, có lẽ đại biểu ba chi phục binh, có lẽ đại biểu tổng tiến công tín hiệu, có lẽ đại biểu viện quân đã đức. Tại tâm thần đã loạn đại lý vương trong mắt, đó chính là vô tận không biết cùng sợ hãi, địch nhân trước mắt có lẽ không nhiều, nhưng tại mênh mông núi tuyết về sau, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít phục binh. Tiểu tướng này, đến tột cùng bày ra nhiều ít tầng sắc kỳ. Đại lý vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tuyết, cuối cùng một tia may mắn cùng đàm phán lực lượng, bị tiêu ba đạo lang yên đốt cháy hầu như không còn. Lúc này, một mực trầm mặc thiếu niên tướng quân rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn cũng không cao vút, bình tĩnh đến như là núi tuyết chi đỉnh vạn năm không thay đổi hàn băng, nhưng từng chữ rõ ràng, xuyên thấu sáng sớm lạnh thấu xương không khí. Đại lý vương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng tiêu ba đạo lang yên, lại chậm rãi đảo qua trước mắt mặt lộ vẻ tuyệt vọng đại lý quân thần cùng giáp sĩ, ta này đến, không phải đàm phán. Hắn từng chữ nói ra, tuyên cáo cuối cùng thẩm phán, ngươi đô thành đã phá. Viện quân chi đường đã hết, lui cửa thủ cung bất quá là ngoan cố chống cự. Hiện tại, bỏ vũ khí xuống, xuất cung đầu hàng, ta có thể tấu minh bệ hạ, bảo toàn ngươi Đoàn thị tông miếu tế tự, không thương tổn ngươi vương tộc phụ nữ trẻ em tính mệnh. Hắn có chút dừng lại, cặp kia tuổi trẻ đôi mắt bên trong, lần thứ nhất rõ ràng chiếu ra gần như tàn khốc hàn ý, sau cùng lời nói nhẹ như là thở dài, lại so tháng chạm hàn phong càng thấu xương, như khăng khăng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn cho toàn thành vì ngươi Đoàn gia chết theo ta mặc dù bất tài, cũng nguyện hiệu võ an quân chuyện xưa, vì đế quốc, diệt cỏ tận gốc. Võ an quân ba chữ, như là mang theo mùi máu tươi ma chú, nhường tất cả nghe được người, bất luận đi ta, đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Vị kia Bắc Ly sát thần cố sự, cho dù tại cái này Tây Nam biên thủy, cũng đủ làm cho tiểu nhi dừng gáy. Vào lúc giữa trưa, Thái Hòa thành đầu, tung bay mấy trăm năm đoạn chữ vương kỳ bị hạ xuống, thay vào đó là huyền tiền ứng trước bên cạnh Bắc Ly trên kỳ. Vào thành về sau, thiếu niên tướng quân nghiêm lệnh, cấm chỉ cướp bóc, cấm chỉ nhiễu dân, kẻ trái lệnh trảm. Đồng thời cấp tốc gián tiếp bố cáo triều an, mở kho cứu tế bộ phận xác thực không có lương thực dân nghèo, duy trì chợ búa trật tự. Nguyên bản hoảng sợ không chịu nổi một ngày Thái Hòa thành, lại bàn tay sắt cùng lôi kéo cung thi phía dưới, bằng tốc độ kinh người an định lại. Sau 3 ngày, bị Vương Buôn đại quân một mực kiểm chế tại Long Thủ quan đại lý hai vạn biên quân chủ lực, biết được đô thành một đêm nội chủ, vương tộc đều bị cầm tin giữ, quân tâm hoàn toàn sụp đổ, tại chủ tướng dẫn đầu hạ, chốt mở xin hàng. Vương Buôn xuất lính hạo đãng chủ lực đại quân, không đánh mà thắng, tiến vào Thái Hòa thành. Hắn ở cửa thành chỗ nhìn thấy trước tới đón tiếp trọng khanh, gặp hắn mặc dù trên mặt mỏi mệt, ánh mắt lại càng thêm trầm ổn sắc bén, không khỏi cao giọng cười to, âm thanh chấn mái nhà, trung điệp vô vô trọng khanh bà bay. Đối tả hữu sĩ quan cấp cao cao giọng nói, chư quân mời xem. Ngày sau đế quốc võ tướng chi khôi thủ, Kình Thiên chi ngọc trụ, không phải kẻ này không ai có thể hơn. Bị áp giải ra khỏi thành, sắp đặt vào tiến về Thiên Khải tù đồ đại lý vương, tại xe chở tù bên trong một lần cuối cùng quay đầu, nhìn về phía cái kia đứng ở đầu tường, ngay tại nhìn ra xa núi tuyết tuổi trẻ thân ảnh, hắn tránh thoát áp giải bình sĩ tay, dùng hết sau cùng khí lực hàn giọng hỏi, "Ta đại lý, vong vậy? Vong đến nhanh như vậy, thảm hại như vậy?" Đoàn Mộ không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn biết, "Thiếu tướng quân, đến tụt cùng họ gì tên gì? Ta đại lý mấy trăm năm quốc phúc, đến tụt cùng vong tại gì nhân thủ?" Trên đầu thành, trẻ tuổi tướng lĩnh nghe tiếng, chậm rãi xoay người. Nắng sớm phát họa lấy hắn thẳng tắp hình dáng, núi tuyết hàn phong phất động hắn màu đen tay áo. Hắn nhìn qua tù nhân đồ, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như là đối đãi một đoạn đã phủ bụi lịch sử, chậm rãi phun ra hai chữ, "Vệ Thanh." Nhiều năm về sau, đế quốc huy hoàng chính sử bên trong, ghi chép vị này tên là Vệ Thanh thiếu niên tướng quân lần đầu xuất chiến, chỉ có như sau 29 cái chữ, nhưng từng chữ thiên quân, lưu truyền hậu thế, đại tư mã đại tướng quân Thanh, năm 18, càng núi tuyết, độ lạnh hồ, 3 ngày phá đại lý, cờ vương, không đánh mà thắng. Vệ Thanh. Danh tự này phải nhớ lao. 18 tuổi cứ như vậy mãnh. Hắn không chỉ có là hoàng đế em vợ đơn giản như vậy. Chương 96, kẻ xông vào chương 96, kẻ xông vào màn trời phía dưới, Thiếu Bạch thời không ngự trong điện bầu không khí theo hình tượng lưu chuyển mà phập phồng không ngừng. Thái An đế nguyên bản lười biếng dựa vào trên long nghỉ, chờ nhìn thấy trong quân trướng vị kia không giận tự uy, sát khí bên trong chứa đại tướng Vương Bôn lúc, không khỏi ngồi thẳng người, trong mắt tinh quang lấp lóe, gật đầu không ngừng tán thưởng, tốt một viên hổ tướng. Hùng Vũ kiên nghị, hai đầu lông mày kèm theo bách chiến sát khí, quả nhiên là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu xoáy tải. Khó trách có thể trong tương lai bằng chiến công hiển hách phong hầu bái tướng. Chấm cái này hoàng tôn, biết người dùng người ánh mắt, cũng là thật theo chấm, không kém. Đợi cho trẻ tuổi tiểu tướng Trọng Khanh ngẩng đầu đi vào doanh trướng, khí độ lỗi lạc, Cảnh Ngọc Vương ở bên nhìn mặt mà nói chuyện, hợp thời cười góp thú, phụ hoàng ngài nhìn, đây cũng là ngài kia tương lai hoàng tôn tự mình chặt nổ phó soái. Theo màn trời lời nói, chính là vị kia vệ phu nhân bảo đệ. Hoàng tôn tuệ nhãn cao siêu, tại không quan trọng lúc liền có thể biết này anh tài, ủy thác trách nhiệm, phần này có mắt nhìn người, quả thực khiến nhi thần khâm phục. Có mắt nhìn người. Thái An đế sắc mặt lại đống nhiên âm trầm xuống, vừa rồi tán thưởng trong nháy mắt bị một cỗ lửa giận vô hình thay thế. Ngón tay hắn run rẩy chỉ hướng màn trời bên trên vệ thanh khuôn mặt trẻ tuổi, lại đột nhiên chuyển hướng Cảnh Ngọc Vương, thanh âm đột nhiên cất cao, nổi giận nói: "Nếu không phải ngươi lịch tử này, thờ nhỏ liền đối với chấm hoàng tôn không đủ tự ái, làm hắn thiếu khuyết thân tình dựa vào, hắn như thế nào? Như thế nào tùy tiện bị loại kia lấy sắc sự tình người ngoại thích mê hoặc, đối cái này vệ gia tỷ đệ như thế lệch nghe thiên tín. Nhất định là kia vệ thị yêu nữ, dựa vào mấy phần tư sắc cùng lanh lợi một miệng, a du phụ họa, mê hoặc hoàng tôn tâm trí, mới khiến cho hoàng tôn nhất thời hồ đồ, lại nhường cái loại này chút nào không có căn cơ, toàn bằng cặp váy nhóc con miệng còn hôi sữa, gánh này diệt quốc chi chiến phó soái trọng trách, quả thực là trò đùa." Hoang đường, tiếng mắng trong điện quen quần, mang theo một cái tổ phụ đối tôn nhi khả năng bị làm hư quá độ lo lắng cùng một cái đế vương đối ngoại thích tham gia vào chính sự bản năng phản cảm. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, màn trời phía trên, hình tượng đã tất chuyển. Nguy nga núi tuyết, hàn phong như lao. Trẻ tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa tự mình dẫn kinh kỵ, tại tuyệt bích sông băng ở giữa như kỳ tích 43, tại trong động băng xoa tay sưởi ấm lúc, ánh mắt kiên nghị như sát, không nửa phần do dự. Màu mực lạnh hổ, nước đá thấu xương. Hắn cái thứ nhất hiểu bào nhảy vào, xung phong đi đầu, thân ảnh màu đen cùng đêm lạnh hòa làm một thể, quyết tuyệt không sợ. Tập kích bất ngờ phá thành, cục diện ban đầu định. Hắn đứng ở phân loạn đầu đường, nghiêm lệnh cấm chỉ cướp bóc, trấn an lo sợ không yên mắt tính, hai đầu lông mày không thấy mảy may thiếu niên đắc chí kiêu ngạo, chỉ có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng trưởng không toàn cục tỉnh táo. Không đánh mà thắng, đại lý vương tộc cúi đầu. Hắn lấy nhỏ nhất một cái giá lớn, hoàn thành một trận có thể xưng sách giáo khoa giống như tập kích bất ngờ diện quốc chi chiến. Thái An đế trên mặt kia chưa cởi tận vẻ giận dữ, hoàn toàn cứng đờ. Hắn miệng mở rộng, ánh mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên một màn kia màn nhanh như thiểm điện nhưng lại vững như Thái Sơn hình tượng. Lập tức, a, ha 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 ha, một hồi to nhẹ nhàng vui vẻ cười to đột nhiên bạo phát đi ra, trong nháy mắt cách ra trong điện còn xuất lại xấu hổ cùng khẩn trương. Thái An đế vỗ bàn đứng dậy, dùng sức vỗ bắp đùi của mình, trên mặt đâu còn có nửa phần sắc mặt giận dữ, đều là không che giấu chút nào vui mừng như điên cùng tự hào. Tốt một cái gan to bằng trời, tâm tư tỉ mỉ tiểu tử. Chấm tôn nhi, chấm hoàng tôn, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, mắt sáng như đuốc. Cái này biết người dùng người bản sự, nào chỉ là không thay đổi, quả thực là thành xuất Vu Lam. Ha 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 ha, hắn cười đến râu ria đều đang run rẩy, ánh mắt sáng rực đi theo màn trời bên trên vệ thanh nhất cử nhất động, nhìn một cái cái này dụng binh, hiểm trung cầu thắng, kỳ đang tương hợp, đối năm chắc thời cơ, đối sĩ tốt trưởng khống, đối địch tâm lý lợi dụng. Thế này sao lại là cái gì nhóc con miệng còn hôi sữa? Đây rõ ràng là trời sinh đem loại, tuyệt thế kỳ tài. Chấm hoàng tôn có thể từ nhỏ bé trong khai quật ra bực này nhân vật, chỉ một điểm này liền thắng qua vô số gìn giữ cái đã có chi quân. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt màn trời cuối cùng dừng lại, trẻ tuổi tướng lĩnh bình tĩnh báo ra danh hào hình tượng, trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ kia, Vệ Thanh. Vệ Thanh đông nhiên, hắn đột nhiên quay đầu, đối bên cạnh đứng hầu chấp bút quan viên nghiêm nghị quát, nhanh, cho chấm ghi lại. Vệ Thanh, còn có tỷ tỷ của hắn, lập tức lấy người đi tra, lật khắp hộ tịch, tham khắp lưu giã, cho chấm cẩn thận tra. Tra cái này vệ gia bây giờ người ở chỗ nào, ra sao tình trạng? Nếu có thể tìm được hắn trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, chém đinh chặt sắt nói, nhanh chóng lấy lễ tiếp vào trong cung. Hảo hảo an trí, tỉ mỉ giáo dưỡng, cần phải để bọn hắn cùng chấm hoàng tôn nhiều hơn thân cận, bồi dưỡng tình nghĩa. Như thế nhân tài nên là ta Tiêu thị sử dụng, phụ tá chấm tử tôn, chung sáng tạo thiên thu thịnh thế. Một bên Cảnh Ngọc Vương nhìn xem nhà mình phụ hoàng cái này trở mặt so lật sách còn nhanh, trước ngạo mạn sau cung kính diễn xuất, khóe miệng khó mà ức chế co quắp mấy lần, trong lòng ngũ vị tạp trần, lại là một chữ cũng không dám nhiều lời, đành phải cúi đầu xác nhận. Trung quanh đứng hầu cung nữ bọn thái giám càng là đem đầu chôn đến thấp hơn, trong lòng đều âm thầm liễu lưới, kinh thán không thôi, vừa rồi còn giận dữ mắng mỏ ngoại thích hoặc chủ nhóc con miệng còn hôi sữa lầm quốc trong nháy mắt liền thành trời sinh đem loại tuyệt thế kỳ tài liền người ta tỉ tỉ đều muốn tiếp tiến cung đến bồi dưỡng tình cảm. Vậy hạ tâm tư này biến ảo tốc độ, quả nhiên là thánh tâm khó dò, thiên uy khó lường a. Màn trời quang ảnh lưu chuyển, đem tầm mắt của mọi người theo kim qua thiết mã nam cảnh chiến trường, đột nhiên kéo về Tuyết Nguyệt thành tòa kia ánh trăng bao phủ tĩnh mịch đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh, vừa rồi còn hào ngôn muốn đạp nát thiên khải người, giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự. Tiêu Sắt dựa nghiêng ở lan can bên cạnh, trong tay còn lỏng lẻo cầm một cái vò rượu không, trong miệng vẫn đứt quãng lẩm bẩm chút nghe không rõ từ ngữ thơ văn, hai đầu lông mày kia đã từng chây lười bị men say thẩm thấu, hiện ra mấy phần khó lược, không có chút nào phòng bị ngây thơ. Đường Liên thì trực tiếp ngã vào tại lạnh buốt trên bàn đá, hô hấp đều đặn kéo dài, hiển nhiên đã chìm vào mộng đẹp. Đông một tiếng vang nhỏ, Lôi Vô Kiệt ôm một vò mới mở phong phong hoa Tuyết Nguyệt hứng thú bừng bừng đi tới, thấy tình cảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch môi, lộ ra hai viên răng nanh, hắc hắc chực nhạt, còn nói quát chính mình ngàn chén không say đâu, Tiêu Sắt ra hỏa này. Đại sư Minh cũng là, cái này mới uống nhiều ít. Xem ra đêm nay cái này vỏ rượu ngon, đến ta độc hưởng đi. Hắn vừa nâng cốc đàn đặt lên bàn, khóe mắt liếc qua lại nhạy cảm bắt được nơi xa phòng trên mái hiên, một đạo cơ hồ hòa vào bóng đêm bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, phương hướng, rõ ràng là hướng phía Tuyết Nguyệt thành phía sau núi, Thương Sơn mà đi. Ân. Lôi Vô Kiệt luốt luốt bởi vì chênh choáng có chút mơ hồ ánh mắt, ngưng thần lại nhìn, bóng đen kia đã biến mất tại liên miên nóc nhà về sau, hòa mắt. Vẫn là, thật có mắt không mở ra hỏa, ban đêm dám xông vào Tuyết Nguyệt thành. Ý nghĩ này vừa lên, trong lòng của hắn đột nhiên siết chặt, dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Thương Sơn hậu sơn, không phải là hắn sư tôn Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y ở lâu dài bế quan thanh tu cấm địa sao? Không tốt, xông sư tôn đi. Lôi Vô Kiệt chiến choáng trong nháy mắt làm tỉnh lại hơn phân nửa, lại không dành bận tâm trong đỉnh say ngã hai người, càng quên hũ kia rượu mới. Hắn khẽ quát một tiếng, trở tay cầm qua thính vũ kiếm, dưới chân phát lực đạp một cái, thân như mũi tên, hóa thành một đạo nhanh chóng hướng ảnh, hướng phía Thương Sơn phương hướng mau chóng bút đi, tốc độ nhanh đến dưới ánh trăng lôi ra một đạo nhàn nhạt vết tàn. Cách đó không xa, một tòa cao hơn ngắm cảnh lầu các mái hiên phía trên. Vệ Trang vẫn như cũng là một thân dễ dàng cho ẩn nấp trang phục màu đen, một mình dựa vào lan can, trong tay mang theo một cái bầu rượu, đang chậm ung dung mà đối với trăng sáng độc rót. Phía dưới đình nghỉ mát vẻ say, Lôi Vô Kiệt giật mình, thậm chí cái kia đạo lực về phía Thương Sơn lén lút bóng đen, đều như một bức hoạt động bức tranh, không sai chút nào mà rơi vào hắn tĩnh mịch đôi mắt bên trong. Nhìn thấy Lôi Vô Kiệt không chút do dự đuổi theo, Vệ Trang ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu, hầu kết nhấp nhô ở giữa, kia luôn luôn khắc lấy lạnh lùng cùng xa cách khóe môi, mới không thể xem xét hướng cắn câu câu, một vẻ hỗn hợp có nghiền ngẫm cùng mong đợi hứng thú tại đáy mắt hiện lên. Cuối cùng, có điểm giống dạng về vui. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tản vào gió đêm. Tuy nói hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ, là coi chừng tốt vị kia phiền toái Tiêu Sắt, cái này Lôi ra nhỏ ngốc hàng cũng không tại chức trách của hắn phạm vi bên trong. Nhưng ở quy củ này phong phú, nhìn như phồn hoa kỳ thực nhàm chán Tuyết Nguyệt thành ẩn nút lâu như vậy, mỗi ngày không phải nghe người thiếu niên say rượu nói bừa, chính là nhìn chút lông gà vỏ tỏi giang hồ bị vặt, sớm đã buồn bực đến hốt hoảng. Giờ phút này có đưa tới cửa ban đêm truy tung, hư hư thực thực sông cấm địa tiết mục, nếu không theo sau nhìn một cái náo nhiệt, quả thực thật xin lỗi cái này đêm dài đằng đẵng. Cũng được, coi như hoạt động gần cốt. Tâm niệm vừa động, Vệ Trang thân ảnh tựa như một đạo không có thực chất khói đen, lặng yên không một tiếng động theo lầu các mái hiên bay xuống. Lúc rơi xuống đất mà ngay cả một mảnh gạch ngói vụn cũng không từng kinh động, lập tức thân hình hắn lại lắc, đã hóa thành một đạo so bóng đêm càng đậm cái bóng mơ hồ, không xa không gần dán tại Lôi Vô Kiệt phi nhanh thân ảnh về sau, như là rọi trong xương, lại như cùng tháng hạ tùy hành âm hồn, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, dung nhập dọc đường bóng cây trong tiếng gió. Thương Sơn hậu sơn Lôi Vô Kiệt đem khinh công thúc đến cực hạn, trong lòng Tiêu gấp như lửa đốt, hết sức chăm chú truy tung phía trước kia sợi cơ hồ nhỏ không thể thấy khí tức cùng ngẫu nhiên thoáng hiện giữa khu rừng tàn ảnh. Rốt cục, tại một chỗ tương đối quán đạt, ánh trăng hơi sáng đá vụn đường mòn bên trên, hắn đột nhiên tăng tốc, như một đạo màu đỏ như thiểm điện vội xông hướng về phía trước, hiểm hiểm cản lại cái kia đạo từ đầu đến cuối dẫn trước hắn mấy cái thân vị bóng đen. Dừng lại, người nào tự tiện xông vào Tuyết Nguyệt thành? Lôi Vô Kiệt rào rào rơi xuống đất, giơ kiếm tại ngực, hắn hai mắt gấp khóa chặt đối phương, nghiêm nghị quát hỏi. Ánh trăng như thủy ngân tả, rõ ràng chiếu sáng bị ngăn lại người hình dáng tướng mạo. Kia là một vị tuổi chừng 40 năm tử, thân hình thẳng tắp, cũng không che mặt. Hắn mặc một thân dùng tài liệu khảo cứu, nhưng kiểu dáng đơn giản màu tím sẫm cầm bảo, bên hông treo lấy một khối màu sắc ôn nhuận ngọc bội. Khuôn mặt ngay ngắn, màu da trắng nõn, ngũ quan đường cong rõ ràng, nhất là cặp mắt kia, trầm tĩnh thâm thúy, ánh mắt quét tới lúc, mang theo một loại ở lâu người bên trên, quen thuộc tại gia lệnh trầm ổn cùng uy nghiêm. Quanh người hắn cũng không sắc bén khí thế ngoại phóng, lại tự có một cỗ không thể bỏ qua khí độ, phảng phất sơn nhạc đương nhiên, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Bộ dáng này, khí này độ, tuyệt không tầm thường cướp gà trộm chó hạng người, phản ngược lại càng giống cái nào đó nội tình thâm hậu, uy cụ xâm nghiêm đại gia tộc bên trong, chấp trưởng quyền hành tộc trưởng hoặc là địa vị tôn sùng trưởng lão. Lôi Vô Kiệt trong lòng còi báo động đại tác, cầm kiếm tay chặt hơn mấy phần, âm thầm vận chuyển nội lực, cảnh giác đánh giá cái này xuất hiện tại sư tôn bế quan phủ cận lạ lẫm cực giả. Chương 97, thủ hộ chi kiếm. Chương 97, thủ hộ chi kiếm. Ánh trăng như sương, khuynh tả tại Thương Sơn hậu sơn uốn lượn đường đá bên trên, đem rằng có thân ảnh của hai người kéo đến dài nhỏ. Kia bị ngăn lại nam tử áo bào tím sắc mặt trầm tĩnh như nước, dù cho bị một thiếu niên cầm kiếm ngăn cản, hai đầu lông mày cũng chưa thấy nửa phần bối rối, ngược lại có loại ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn đảo qua Lôi Vô Kiệt bởi vì khẩn trương mà căng cứng gương mặt, thanh âm bình ổn, lại mang theo một cỗ áp lực vô hình. Tuyết Nguyệt Thành tiểu hoa nhi, đêm khuya cản ta đường đi, có biết sẽ rước họa vào thân. Lôi Vô Kiệt nắm chặt Thính Vũ kiếm đốt ngón tay có chút trắng bệnh, trợn mắt tròn xoe, không thối lui chút nào nên tiếp ánh mắt của đối phương, bớt nói nhảm. Ngươi đến tột cùng là ai? Lén lén lút lút hướng sư tôn ta bế quan cấm địa đi, ý muốn như thế nào? Sư tôn. Nam tử áo bào tím đôi lông mày trao lên, dường như là có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lập tức rơi vào Lôi Vô Kiệt trong tay chuôi này, cho dù ở dưới ánh trăng cũng khó nén phi phàm ý vị trên trường kiếm. Đột nhiên ngưng tụ, ngựa khí mang tới mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Thính Vũ kiếm. Ngươi là Lý Hàn Y Lìa đệ tử? Chính là. Lôi Vô Kiệt thẳng tắp sống lưng, thanh âm trong sáng, tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y tọa hạ đệ tử, Lôi Vô Kiệt. Nam tử áo bào tím nghe vậy, chậm rãi gật đầu, khoe miệng lại câu lên một vệt như có như không ý cười, nụ cười kia bên trong hỗn tạp một tia thưởng thức cùng một chút bất đắc dĩ. Lôi Vô Kiệt cũng là dám đánh dám xông, hộ sư sốt ruột hảo tiểu tử. Bất quá hắn ngữ khí chuyển nhạt, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, náo đủ liền tránh ra, chớ có lầm ta chính sự. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đến cùng là ai? Sương tiên gia. Lôi Vô Kiệt một bước cũng không nhường, Thính Vũ kiếm đưa ngang trước người, kiếm khí ẩn mà không phát. Nam tử áo bào tím có chút ngoài ý muốn hỏi lại, ngươi không biết ta? Lôi Vô Kiệt cổ cứng lên, lẽ thẳng khí hùng, ta tại sao phải nhận biết ngươi? Đêm hôm khuya khoắt sờ lên Thương Sơn, không phải lừa đạo tức là đạo trích. A, nam tử cười nhẹ một tiếng, lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên hông mình trôi này nhìn như cổ phát, kỳ thực giấu giếm sắc bén liền vỏ trường kiếm, phảng phất tại vuốt ve láo hưu, khẽ thở dài, đoạn thủy a đoạn thủy, xem ra cái này giang hồ thái bình lâu ngày, không thấy khói lửa, liền ngươi danh hào của ta đều sắp bị người trẻ tuổi quên lãng. Đoạn thủy kiếm. Lôi Vô Kiệt trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên, nhất kiếm đoạn thủy, ngàn sông tuyệt lưu. Ngươi là Vô Song Thành thành chủ, Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi chậm rãi gật đầu, xem như thừa nhận thân phận. Lôi Vô Kiệt trong nháy mắt như gặp đại địch, trong đầu hiện lên vô số giang hồ truyền văn cùng âm mưu tính toán, nói lời kinh người, ngươi, các ngươi Vô Song Thành là muốn thừa dịp lúc ban đêm quy mô tiến công Tuyết Nguyệt Thành. Ta báo trước ngươi, ta cũng không sợ. Phúc. Dù là Tống Yến Hồi tu vi tinh thâm, khí độ trầm ổn, cũng bị cái này Thạch Phá Thiên Kinh suy đoán nghẹn đến một mạch kém chút không có đi lên, dưới chân có chút một cái lảo đảo, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt ánh mắt vừa tức vừa cười, còn mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Mau đưa đường tránh ra. Không cho. Lôi Vô Kiệt cũng đã triển khai phích lịch đường lôi ra quyền thức mở đầu, ánh mắt nghiêm túc dị thường kiên định, ta mặc kệ ngươi là thành chủ vẫn là ai, cũng mặc kệ ngươi là đến luận võ vẫn là đến gây chuyện, tóm lại, không cho phép ngươi tiến lên một bước, hãy rời sư tôn ta bế quan. Hảo tiểu tử, cũng là thật có cốt khí. Tống Yến Hồi trong mắt lóe lên một tia chân thực khen ngợi, nhưng lập tức bị một tia không cho làm trái kiên quyết thay thế, đã như vậy, vậy cũng đừng trách Tống Mộ lấy lớn hiếp nhỏ, không khách khí. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch một cái. Một đạo cô độc như thực chất sắc bén kiếm khí phá không mà ra, cũng không phải là công hướng Lôi Vô Kiệt yếu hại, mà là thẳng đến hắn bên cạnh thân không trùng, ý đang bất lui. Kiếm khí lướt qua, không khí phát ra bén nhọn tê mình, bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cây tùng ứng thanh mà đứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Lôi Vô Kiệt sớm có phòng bị, đột nhiên hướng phía sau nhảy ra, kiếm khí lao góc áo của hắn lướt qua, mang theo một hồi nhỏ nhỏ gió. Nhưng hắn rơi xuống đất chưa ổn, liền thấy Tống Yến Hồi thừa cơ bước lên phía trước. Mơ tưởng. Lôi Vô Kiệt gầm nhẹ một tiếng, lại không điều tức, dưới chân phát lực, như đạn pháo lần nữa xông lên, nắm đấm lôi cuốn lấy nóng rực hỏa trước chi thuật nội lực, bỏ tinh diệu chiêu thức, lấy trực tiếp nhất ngang ngược phương thức, trực đảo Tống Yến Hồi mặt, mạnh mẽ lần nữa cắt đứt đường đi. Không biết trời cao đất rộng. Tống Yến Hồi lạnh hừ một tiếng, lần này không còn lưu thủ, cổ tay khẽ đảo, bên hông đoạn thủy kiếm cũng không ra khỏi vỏ, ngay tiếp theo vỏ kiếm vạch ra một đạo tròn trịa ngân sắc hồ quang, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo quét về phía Lôi Vô Kiệt. Bất quá, kiếm thế mặc dù mãnh, góc độ nhưng như cũng xảo diệu, hiển nhiên vẫn còn lấy không muốn trọng thương tiểu bối này tâm tư. Lôi Vô Kiệt lại dường như hoàn toàn không cảm giác được thực lực kia bên trên chênh lệch thật lớn, cũng xem không hiểu đối phương chiêu thức bên trong lưu tình. Hắn cắn chặt răng, đem thể nội lực thôi động đến cực hạn, trong tay Thính Vũ kiếm không còn câu nệ tại kiếm pháp, mà là phối hợp với Lôi Ra quyền cương mãnh đường đi, mua đến hổ hổ sinh phong, đại khai đại hợp. Hắn tự biết tu vi thua xa, liền không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu dùng công thay thủ, chiêu chiêu đều chỉ hướng Tống Yến Hồi tiến lên lúc khả năng lộ ra, cực kỳ nhỏ sơ hở cùng trống rỗng, dựa vào một cỗ không sợ chết dẻo dai cùng như dã thu chiến đấu trực giác, vậy mà thật giống một khối ngân thạch, gắt gao tiết tại nguyên chỗ, quả thực là không làm cho đối phương vượt qua lôi chỉ nửa bước. Có chút ý tứ Tống Yến Hồi trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm. Trong tay hắn liền vỏ trường kiếm tốc độ nhanh dần, chiêu thức cũng biến thành càng phát ra tinh diệu phức tạp, dưới ánh trăng chỉ thấy một mảnh làm cho người hoa mắt ngân sắc quang ảnh đem Lôi Vô Kiệt bao phủ. Nhưng mà kia kiếm khí bén nhọn cùng bàng bạc áp lực, nhưng thủy chung giống một đạo có thể khống chế dao động thủy triều, đem Lôi Vô Kiệt áp bách đến đỡ trái hở phải, mồ hôi đầm địa, nhưng luôn luôn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc còn lại chỗ trống, chưa từng chân chính rơi xuống chí mạng sát chiêu. Tống Yến Hồi cùng Lôi Vô Kiệt lại phá giải mười mấy chiêu, thấy thiếu niên này mặc dù tu vi không tốt, lại tính bền dẻo kinh người, chiêu thức ở giữa kia cố không tiếc bản thân, chỉ cầu ngăn trở bướng bỉnh sức mạnh, lại nhường hắn nhất thời khó mà nhẹ nhõm đột phá. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn dần dần làm hao mòn, lông mày cau lại, trầm giọng quát, "Tiểu tử, một vừa hai phải, lại hung hăng càng quái, đừng trách Tống Mỗ kiếm hạ vô tình." Lôi Vô Kiệt ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi hòa với bụi đất theo thái dương trượt xuống, cầm kiếm hổ khẩu sớm đã đánh rách tả tơi, máu tươi theo chuôi kiếm chảy xuôi, hắn lại dường như cảm giác không thấy đau đớn, vẫn như cũ cứng cổ, đem Thính Vũ kiếm gắt gao chỉ hướng Tống Yến Hồi, ánh mắt quật cường như ngẻ con mới đẻ, nửa bước không lùi. Thấy hắn như thế gian ngoan, Tống Yến Hồi ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn không còn lưu thủ, cổ tay hơi rung, bên hông đoạn thủy kiếm rốt cục sáng loáng không sai ra khỏi vỏ nửa tấc. Cũng không phải là toàn kiếm ra khỏi vỏ, vẹn vẹn cái này nửa tấc hàn mang chợt hiện, một cỗ bàng bạc bên ngông, như là đại giang như vỡ đê kinh khủng kiếm khí liền đã ầm vang một phát. Kiếm khí vô hình, lại ngưng động như thực chất, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy màu lam nhạt phong ba, trong nháy mắt xé rách không khí, lấy không thể ngăn cản chi thế, mạnh mẽ đâm vào Lôi Vô Kiệt giao nhau đón đỡ hai tay cùng trên lồng ngực. Phúc. Lôi Vô Kiệt như gặp phải cự truy oanh kích, hộ thể chân khí ứng thanh mà nát, cả người giống đứt dây con diều giống như hướng về sau lăng không ném đi, trùng điệp đâm vào một gốc mấy người ôm hết cổ tùng trên cành cây, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Lá cây rì rào như mưa rơi xuống, hắn theo thân cây trượt rơi xuống đất, cổ họng ngọt, một ngụm ân máu đỏ tươi không bị khống chế phun tung tóe đi ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực và áo, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ chói mắt. Tống Yến Hồi vẻ mặt đạm mạc, cổ tay khẽ đảo, đoạn thủy kiếm lặng yên không một tiếng động trượt vào vỏ bên trong, dường như chưa hề đi ra. Hắn liếc qua co quắp tại dưới cây, khí tức vẻ bại Lôi Vô Kiệt, trong mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ lạnh, không còn nhìn nhiều, quay người liền muốn tiếp tục hướng trên núi lao đi, can đảm lắm, nhưng chung quy là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, hắn vừa bước ra hai bước, một thân ảnh lại lần nữa loạn trà loạn trợn mà ngăn ở hắn tiến lên con đường bên trên. Tống Yến Hồi bước chân dừng lại, trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt một tay gắt gao che lấy kịch liệt đau nhức buốt lên ngực, một cái tay khác lấy kiếm trụ chống đỡ lấy cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng vết máu chưa khô, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy ra thống khổ thấp tê, thân hình tại trong gió đêm lay động muốn ngã, dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn ngã xuống. Có thể ánh mắt của hắn lại sáng đến đáng sợ. Cặp kia luôn luôn thanh tịnh chân chất đôi mắt, giờ phút này thiêu đốt lên một loại gần như cố chấp hỏa diễm, gắt gao đính tại Tống Yến Hồi trên thân. Hắn ho ra một búng máu, thanh âm bởi vì đau xót cùng dùng sức mà khàn giọng không chịu nổi, lại từng chữ nói ra, vô cùng rõ ràng nện ở yên tĩnh giữa rừng núi, ta Lôi Vô Kiệt, tự biết tu vi nông cạn, không sánh bằng Tống thành chủ kiếm pháp thông thần, cũng so ra kém những cái kia trời sinh võ đạo kỳ tài hắn thở hào hẹn, chống kiếm, dùng hết khí lực thẳng tắp sống lưng, dù là động tác này nhường khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra tia máu, nhưng của ta kiếm đạo, không cần là thiên hạ nhanh nhất, cũng không cần là thiên hạ sắc nhất. Hắn nhìn qua Tống Yến Hồi, trong mắt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, kiếm của ta chỉ vì bảo hộ mà tồn, dùng đời này bảo hộ ta cho rằng đáng giá bảo hộ người, bảo hộ sư môn của ta, bảo hộ niềm tin của ta. Đường này ngươi không có thể qua. Cuối cùng bốn chữ khan giọng như máu, lại nặng tựa và cân, vừa dứt tiếng sát na, ông bị hắn chăm chú nắm trong tay, trôi này thử vô số lần đều không thể chân chính ra khỏi vỏ Thính Vũ kiếm, thân kiếm đông nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động, phát ra từng tiếng càng sụp sôi trực thấu trời cao huyết dài. Ngay sau đó, tại Lôi Vô Kiệt chính mình cũng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, chỗ trôi kiếm chuyển đến một cô nóng rực mà thân thiết lực lượng, cùng trong cơ thể hắn kia bất khuất tín niệm mãnh liệt của mình. Bụt. Từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh vang vọng bầu trời đêm. Thính Vũ kiếm ra khỏi vỏ, cũng không phải là man lực lôi kéo, mà là kiếm linh cảm ứng kỳ chủ tâm ý, cam tâm tình nguyện thoát ra khỏi vỏ. Thân kiếm quang hoa lưu chuyển, tỏa ra thiếu niên nhuốm máu lại kiên nghị gương mặt, dưới ánh trăng, kiếm khí tự phát lượn lờ, mặc dù không bằng bạc, lại tự có một cỗ mới sinh mặt trời mới mọc giống như tinh khiết cùng quyết tuyệt. Chỗ tối, một mực ôm cánh tay quan chiến vệ trang, mắt thấy cảnh này, cặp kia luôn luôn lười nhác nheo lại con người bỗng nhiên co rụt lại, hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Lôi Vô Kiệt trong tay chuôi này rốt cục triển lộ phong mang trường kiếm, còn có thiếu niên trong mắt kia liều lĩnh bảo hộ ý chí, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệ chân chính có hứng thú độ cong. Thủ hộ chi kiếm, lấy tín niệm là phong, lấy chân thành là lưỡi đao, vệ trang thấp giọng tự nói, trong giọng nói thiếu đi mấy phần bất cần đời, nhiều một chút phức tạp xem kỹ, cũng là ngoài ý muốn phù hợp tiểu tử này toàn cơ bắt tính tình. Hắn nhìn xem lão đảo muốn ngã lại nắm kiếm ngạo lập Lôi Vô Kiệt, lại liếc qua sắc mặt rốt cục có chút động dung Tống Yến Hồi, trong mắt lóe lên một tia ác liệt ý cười. Thú vị, như vậy tâm tính, cảnh tượng như vậy, như vậy kết thúc, không khỏi quá mất hứng chút. Thân hình hắn vẫn như cũ ẩn vào hắc ám, ngón tay lại hơi khẽ nâng lên, một tia cô động đến cực điểm, cơ hồ vô hình vô chất nội lực, như là ủng có sinh mệnh gián động, lặng yên không một tiếng động tự đầu ngón tay hắn chảy ra, cuốn quanh xoay quanh. Tiểu tử, niềm tin của ngươi đủ cứng, nhưng xương cốt còn kém chút hòa hợp. Vệ trang trong mắt ám quang lưu chuyển, khoe miệng cong lên mang theo vài phần chỉ sợ thiên hạ bất loạn trêu tức, mà thôi, xem ở ngươi nhường ta xem trận trò hay phân thượng liền để cho ta, cho ngươi thêm cái này thủ hộ chi kiếm thêm một mồi lửa a. Lôi Vô Kiệt cũng là cực kỳ giống cha mẹ của hắn. Thủ hộ chi kiếm đi. Lý Hàn Ý liền lo lắng rút kiếm lý do. Cái này vệ trang dự định làm gì? Chương 98, Quỷ Cốc kiếm thuật, 1, chương 98, Quỷ Cốc kiếm thuật, 1, ánh trăng sừng sững, gió núi đột nhiên lốc. Lôi Vô Kiệt mặc dù tín niệm đột phá, rút ra Thính Vũ kiếm, kiếm ý mới sinh, quang hoa trầm tĩnh, nhưng tại vô song thành chủ Tống Yến Hồi cái loại này sớm đã bước vào tiêu giao thiên cảnh, kiếm thuật đạt đến tại hóa cảnh tông sư trước mặt, kia phần tân sinh chi quang vẫn như cũ lộ ra yếu ớt. Tống Yến Hồi trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức bị càng thêm lạnh lẽo cứng rắn quyết đoán thay thế. minh ngoan bất linh. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay rung lên, đoạn thủy kiếm mang theo một mảnh như thác nước hàn quang, cũng không phải là tinh diệu chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản, quan chú hùng hồn nội lực một cái quét ngang. Kiếm khí như núi quanh đảo, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Phanh! Lôi Vô Kiệt cả người mang kiếm lần nữa bị hung hăng đánh bay, Thính Vũ kiếm tuột tay nghiêng cầm ở, hắn thì trùng điệp ngã tại ngoài mấy trượng nát trên đất đá, trong lồng ngực khí huyết sôi trào như sôi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, mấy ngụm nghịch huyết liên tiếp chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân cát đá. Hắn dãy rủa lấy muốn bò lên, cánh tay lại run rẩy không cách nào trèo chống thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Yến hồi hờ hững quanh người, màu đen tay áo phất động, cất bước tiếp tục hướng trên núi bước đi. Dừng ở đây rồi a. Sư tôn không cam lòng cùng tuyệt vọng như băng lãnh dây leo quấn quanh trái tim. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo vài phần bất cần đời, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, trực tiếp tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên, "Tiểu tử, xương cốt quá cứng rắn, chính là kiếm pháp cậu thả một chút. Ta nhìn ngươi thuận mắt, hiện tại liền dạy ngươi mấy tay chân chính sát phạt chi kiếm, muốn hay không học?" Lôi Vô Kiệt đột nhiên giật mình, cố nén kịch liệt đau nhức ngẩng đầu tứ phương, ánh trăng sơn lâm trầm vắng, ngoại trừ Tống Yến hồi bóng lưng, cũng không có người khác. "Ai? Ngươi là ai?" Hắn khàn giọng hỏi, thanh âm mang theo cảnh giác cùng suy yếu. "Vệ Trang, ngày ấy, Đăng Thiên Các, chúng ta gặp qua." Thanh âm kia lười biếng đáp, phản phất tại trần thuật một cái không quan trọng việc nhỏ. "Vệ Trang, Lưu Sa chi chủ, cái kia liền tam thành chủ đều giữ kín như bưng cao thủ thần bí." Lôi Vô Kiệt con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, "Là ngươi? Ngươi không phải phụ mệnh bảo hộ Tiêu Sát sao? Vì sao muốn giúp ta?" Ai trong đầu tiếng cười mang theo 3 phần không bị trói buộc, 7 phần tùy tâm sử dụng, "Ta Vệ Trang làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Toàn bằng ta nhất thời tâm ý hiện tại, ta cảm thấy ngươi cái này lăng đầu lăng não, lại dám lấy tướng mệnh đỏ sức tính tình, có chút ý tứ. Chuyển cho ngươi mấy chiêu, chơi đùa mà thôi. Chỉ hỏi ngươi một câu, tiếp vẫn là không tiếp?" Lôi Vô Kiệt ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trước Tống Yến hồi kia tức sắp biến mất tại ở giữa rừng cây bóng lưng, một cô hôn tạm quất đục, không cam lòng cùng hừng hực bảo hộ muốn hỏa diễm tại trong lồng ngực điên cuồng tiêu đốt, cơ hồ muốn đem còn sót lại lý trí đốt sạch. Hắn đột nhiên cắn chặt răng, răng ở giữa thậm chí thấm ra tia máu, theo yết hầu chỗ sâu gạt ra khàn giọng lại trả lời như linh đóng cột, "Ta tiếp, nhưng ta cũng thể, hôm nay ngươi chỗ thụ kiếm thuật, ra ngươi miệng, nhập ta chi thai, đời này tuyệt không lại chuyển người thứ ba. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Tùy ngươi." Vệ Trang thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Lời còn chưa dứt, oanh! Một cỗ băng lãnh, bá đạo, mang theo mạnh mẽ xâm lược tính quỷ dị nội lực, không có dấu hiệu nào tự Lôi Vô Kiệt sau lưng đại huyệt tuân ra mà bảo. Cái này cỗ nội lực cùng hắn tự thân tu luyện hỏa trước chi thuật chân khí hoàn toàn khác biệt, âm hàn sắc bén, như cùng sống vật giống như trong nháy mắt đi khắp toàn thân, không chỉ có tạm thời chế trụ hắn thương thế nghiêm trọng, càng lấy một loại tuyệt đối trưởng không dáng vẻ, tiếp quản thân thể của hắn phần lớn quyền khống chế. "Ai da!" Lôi Vô Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, không tự chủ được, lấy một loại siêu việt hắn bình thường cực hạn tốc độ cùng dáng vẻ đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Thính Vũ kiếm dường như bị bàn tay vô hình điều khiển, siêu bay trở về trong bàn tay hắn. Sau một khắc, thân hình hắn hóa thành một đạo mơ hồ hình ảnh, lần nữa như quỷ mị ngăn ở Tống Yến hồi trước mặt, phá hỏng lên núi con đường. Tống Yến hồi bước chân dừng lại, chau mày, trong lòng tức giận dần dần sinh. Cái này không biết sống chết tiểu bối, thật cho là có mấy phần tính bền dẻo liền có thể vô hạn dây dưa. Hắn đang muốn mở miệng quát lạnh, ánh mắt chạm đến Lôi Vô Kiệt hai mắt sát na, trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái. Không đúng. Giờ phút này Lôi Vô Kiệt, trong mắt lúc trước kia cố mặc dù lô mãng lại sáng tỏ nhảy thoát hỏa diệm đã dập tắt, thay vào đó là một loại gần như vô cơ chất băng lãnh cùng hờ hững. Kia không phải nhân loại cảm xúc, càng giống là khóa chặt con mồi loài săn mồi. Càng làm cho tâm hắn sợ chính là, Lôi Vô Kiệt quanh thân tản ra kiếm ý, cũng cùng lúc trước loại kia cương mãnh nóng bỏng, khí thế một đi không trở lại hoàn toàn khác biệt, biến quỷ dị, rét lạnh, tràn đầy nguyên thủy nhất phá hư dục cùng xâm lược tính. Không chờ Tống Yến hồi suy nghĩ tỉ mỉ, Lôi Vô Kiệt hoặc là nói bị Vệ Trang nội lực điều khiển dưới Lôi Vô Kiệt đã động. Không có gầm hét, không có dấu hiệu. Thính Vũ kiếm chỉ là thường thường không có gì lạ một cái quét ngang. Nhưng mà, cái này quét xuống một cái, không khí dường như đông lại, lập tức bị ngang ngược vô cùng lực lượng mạnh mẽ bổ ra. Mũi kiếm những nơi đi qua, lại tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy, vằn mèo trong suốt chân không kích sóng, mang theo như bẻ cánh khô, nghiền ép tất cả bá đạo khí thế, ngang nhiên chém về phía Tống Yến hồi. Đây không phải kiếm pháp, càng giống là một loại nào đó hồng hoang cự thú toàn lực tấn công. Cái gì? Tống Yến hồi con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng cùng ý cảnh, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối thiếu niên trước mắt này nhận biết cực hạn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường hắn không còn dám chậm trễ chút nào, đoạn thủy kiếm trong nháy mắt hoàn toàn ra khỏi vỏ, réo rắt kiếm minh bên trong, thân kiếm tràn lên tầng tầng như nước gợn xanh thẳm quang hoa, hoành giá trước người, toàn lực đón đỡ. Keng! Đinh hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng cả tòa thương sơn. Cùng bạo khí kình lấy song kiếm giao kích điểm làm trung tâm ầm vang nổ tung, cuốn lên đầy đất đá vụn đoạn thảo. Tống Yến hồi chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực dọc theo thân kiếm truyền đến, hổ khẩu run lên. Dưới chân đặc chế cứng rắn bậc thang đá xanh lại từng khúc rạn nứt, hạ xuống. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại trên thềm đá lưu lại dấu chân thật sâu, thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn. Trong lòng hắn sóng lớn ngập trời, con mắt kinh hãi, lực lượng này, cái này bá đạo ngang ngược, phản phất muốn nghiền nát tất cả kiếm ý, tuyệt không phải Lôi Vô Kiệt có khả năng nắm giữ. Thậm chí, không giống như là bất kỳ hắn biết Bắc Ly kiếm đạo. "Nhớ kỹ, tiểu tử, Vệ Trang băng lãnh thanh âm lại lần nữa tại Lôi Vô Kiệt trong ý thức vang lên, mang theo một loại truyền thụ tuyệt nghệ hờ hững, kiếm thứ nhất, lực chi cực, hoành quán bát phương. Hiện tại, nhìn kỹ, kiếm thứ hai, lịch xa phệ sĩ. Lôi Vô Kiệt cổ tay lấy một loại nhân loại khớp nối gần như không có khả năng làm được quỷ dị góc độ đột nhiên xoay chuyển. Thính Vũ kiếm trong tay hắn dường như không còn là kiếm, mà hóa thành một loại nào đó hùng có sinh mệnh hung thú răng nanh.